Chương 362, hoàn mỹ dự phán. Chương 362, hoàn mỹ dự phán. Phản phất là để ấn chứng hắn mà nói, trên tòa án vừa mới bị Tô Uyển Nhu giết đến có chút chật vật nam công tố biên, bây giờ một lần nữa đứng lên. Hắn sửa sang lại một cái cổ áo, ánh mắt một lần nữa trở nên sắc bén. Hắn khi trước cảm giác bị thất bại quét sạch sành sanh. Rõ ràng, tại Tô Uyển Nhu nơi đó vứt bỏ mặt mũi, hắn muốn tại người lão bản này trên thân, cả gốc lẫn lãi mà tìm trở về. Luật sư bảo chữa một mực tại tính toán đem đề tài dẫn hương quá thất, ta nhất thiết phải nhắc nhở tòa án, với ta đối với thứ hai bị cáo nhắc lên công tố tội danh, là tội cố ý giết người. Nhân viên công tố âm thanh không cao, nhưng trong nháy mắt đem biện luận tiêu điểm kéo lại. Luật sư bảo chữa nhiều lần cường điệu giao dịch tập quán, nhưng cái này vừa vặn đã chứng minh quan điểm của ta. Hắn bỗng nhiên nâng lên âm lượng, ánh mắt như điện, đâm thẳng lão bản bản thân. Chính là bởi vì ngươi quen thuộc bên trong là cậu, cho nên khi tiếng kia thế lương, tuyệt vọng, căn bản vốn không giống chó sủa kêu thảm truyền đến lúc, ngươi mới hẳn là trước tiên cảnh giác. Thứ hai bị cáo cùng đệ tam bị cáo khác biệt. Đệ tam bị cáo là đầu bếp, hắn làm thuê cho thứ hai bị cáo, nghe theo thứ hai bị cáo chỉ thị. Một cái đầu bếp hắn tại dưới tình huống đặc biệt không phân biệt được, pháp luật có lẽ cho phép, nhưng mà xem như lão bản, pháp luật rõ ràng yêu cầu có cao hơn phong hiểm ý thức. Nhưng ngươi làm cái gì? Ngươi chỉ là nhíu nhíu mày. Ngươi không có xem xét, không có đình chỉ, ngươi bỏ mặc chí mạng thứ hai ngã. Vì cái gì? Nhân viên công tố tiến về phía trước một bước, khí thế bức người. Bởi vì ngươi căn bản vốn không quan tâm bên trong là cái gì, ngươi chỉ để ý việc buôn bán của ngươi. Ngươi đối với trong túi sinh vật chết sống, lựa chọn một loại buông xuôi bỏ mặc, thờ ơ bỏ mặc thái độ. Loại này bỏ mặc tại trên hình pháp chính là gián tiếp cố ý. Ngươi biết rõ chính mình không làm có thể sẽ dẫn đến một cái sinh mệnh tử vong, lại như cũ bỏ mặc loại kết quả này phát sinh. Cái này chính là cố ý giết người. Luật sư biện hộ sắc mặt đại biến, lập tức đứng dậy phản bác, ta phản đối. Ta người trong cuộc chỉ là dễ tin có thể tránh, dễ tin có thể tránh, đó là quá tự tin quá thất. Nhân viên công tố gào to một tiếng, trực tiếp đánh gây hắn, đó là ngươi cho là đạp phanh lại nhưng xe không ngừng. Mà thứ hai bị cáo tình huống là, hắn nghe được dị hưởng, thấy được đèn đỏ, nhưng hắn căn bản là không muốn đi phanh xe. Hắn liền tránh khỏi động tác cũng không có. Nói thế nào dễ tin? Lui một vạn bước giảng. Nhân viên công tố lời nói xoay chuyển, lưu lại cho mình đường lui, cho dù tòa án cuối cùng cho rằng ta người trong cuộc hành vi không cấu thành gián tiếp cố ý, vậy hắn loại này liền cơ bản nhất kiểm tra thực hư động tác cũng không có, đối với sinh mạng cực độ không thèm chú ý đến hành vi, cũng tạo thành sơ suất phạm tội bên trong tình tiết nghiêm trọng nhất, chủ quan ác tính lớn nhất trọng đại quá thất. Cần phải tại sơ suất gây nên người tử vong tội cân nhắc mức hình phạt bên trên, từ xử phạt nặng, trên cùng phán xử. Luật sư biện hộ sắc mặt biến hóa, lập tức đứng dậy muốn phản bác, ta phản đối. Nhân viên công tố đây là đang tiến hành đạo đức thẩm phán, mà không phải pháp luật biện luận. Ta người trong cuộc hành vi chỉ là ta còn chưa nói xong. Nhân viên công tố gào to một tiếng, khi thế hoàn toàn ép tới. Hắn chuyển hướng ghế thẩm phán, trầm giọng nói, thẩm phán trưởng, ta thỉnh cầu tòa án cho phép, ta hướng thứ hai bị cáo luật sư bảo chữa, xét một vấn đề. Thẩm phán trưởng gật đầu, cho phép. Nhân viên công tố xoay người, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia có chút bối rối luật sư, gàn từng chữ hỏi, ta xin hỏi luật sư bảo chữa, ngươi người trong cuộc, tại thu đến cái kia bao tại sao, thẳng đến đầu bếp đem hắn cầm lấy đi bếp sau xử lý trong toàn bộ quá trình hắn, có hay không dù là một lần, lấy tay đi cân nhắc một chút bao tải trọng lượng? Có hay không dù là một lần, lấy tay đi chạm đến một chút bao tải hình dáng? Lại hoặc là, có hay không dù là một lần, túi người, nghiêng tai lắng nghe một chút trong túi động tĩnh? Liên tục ba cái vấn đề, giống như ba cái trọng truy, hung hăng nện ở luật sư biện hộ ngực. Sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, bờ môi nhúc nhích, lại một chữ đều không nói được. Bởi vì video theo dõi đập đến rõ ràng. Không có. Tất cả cũng không có. Từ tiếp nhận bao tải đến đưa cho đầu bếp, lão bản toàn trình giống như tại truyền lại một kiện không có sinh mệnh hàng hóa, ánh mắt thậm chí đều không ở phía trên dừng lại thêm một giây. Nhân viên công tố nhìn đối phương phản ứng, phát ra cười lạnh một tiếng. Một cái tại trong giao dịch liền cơ bản nhất, đơn giản nhất kiểm tra thực hư động tác cũng không có thương ra, hành vi của hắn còn có thể được xưng là lơ là sơ suất sao? Lời của ta nói xong. Nhân viên công tố nói xong, đột nhiên ngồi xuống, toàn bộ tòa án lặng ngắt như tờ. Lão bản luật sư đứng tại chỗ, cứng họng, trên trán đổ mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trượt xuống. Hắn muốn đem thủy máy đục sách lược, bị đối phương gọn gàng mà phá giải, hơn nữa một quân phản tướng. Trương Vĩ trực tiếp gian, mưa đạn đã triệt để nổ tung. Ta không phải là pháp thần, cờ mờ nờ cờ mờ nờ cờ mờ nờ. Thần dự phán. Trương Luật ngưu bức. Đằng sau theo một loạt tên lửa ô biểu tượng, cùng đồ fan club hội trưởng, trung sách. Thật là trung sách. Cùng Trương Luật kịch thấu kịch bản giống nhau như lúc. Ta hoài nghi cái này nhân viên công tố có phải hay không đang nhìn trộm Trương Luật trực tiếp. Pháp học cầu bản thân tu dưỡng, hảo. Một bộ này trực tiếp giữ được thấp nhất danh giới cuối cùng, lão bản ít nhất 7 năm cất bước. Muốn nhìn Tô trợ lý, kích động. Quá kích thích. Cái này nhân viên công tố bị Tô trợ lý đánh thức, sức chiến đấu tăng vọt ra. Trương Vĩ tựa lưng vào ghế ngồi, nhàn nhã nhấp một hớp cầu kỳ thủy, hướng về phía đầy màn hình 666 cùng lễ vật đặc hiệu, bình tĩnh khoát tay áo. Tất cả ngồi xuống, thao tác cơ bản trở sáu. Nhân viên công tố một bộ này liên chiêu đã đem chủ tiệm từ thẳng xuôi xẻo định tính vì vô lương nhà tư bản. Bây giờ áp lực cho đến quan tòa. Lão bản là gián tiếp cố ý vẫn là trọng đại quá thất ngay tại quan tòa một ý niệm. Nhưng vô luận cái nào, hắn đều nhẹ nhõm không được. Cũng liền tại lúc này, tòa án thẩm vấn hiện trường, tam phương đã hoàn thành sau cùng trần thuật. Thẩm phán trưởng đảo mắt toàn trường, âm thanh trang trọng. Khống biện song phương biện luận đã toàn bộ kết thúc. Bây giờ, thứ ba tên bị cáo tiến hành cuối cùng trần thuật. Nhân viên công tố lời ít mà ý nhiều trọng thân quan điểm, thỉnh cầu tòa án ủng hộ toàn bộ công tố thỉnh cầu. Kẻ nghiện cùng lão bản luật sư cũng lần nữa hữu khí vô lực lặp lại riêng phần mình biện hộ ý kiến, chỉ là cái kia tái nhật lý do thoái thác tại lúc này lộ ra phá lệ được cười. Cuối cùng đến phiên Tô Huyền Nhu, nàng chậm rãi đứng lên. Trong chốc lát, trong tòa án bên ngoài, ánh mắt mọi người lại một lần nữa tập trung ở trên người nàng. Trong phòng trực tiếp, mấy bạn người xem phảng phất bị nhấn xuống yên lặng hóa, tất cả mọi người đều nín thở. Bọn hắn chờ mong vị này mới ra đời lại tài năng lộ do nữ luật sư sẽ dùng như thế nào một phen phân trận, vì trận này trầm động chập trùng biện hộ vẽ lên dấu chấm tròn. Ta không phải là phát thần, đến rồi đến rồi. Một kích cuối cùng. Cùng đồ fan group hội trưởng, nhanh nhanh nhanh. Hạt dưa nước ngọt đế đầu. Chờ Tô trợ lý phong thần cảm nghĩ. Muốn nhìn Tô trợ lý, tuyệt đối đừng nói cảm tạ sư phụ ta Trương Vĩ các loại đó à, bước cách muốn kéo căng. Tô Huyền Nhu không có lập tức mở miệng. Ánh mắt của nàng chậm rãi đảo qua tòa án, đảo qua biểu lộ nghiêm túc quan tòa, đảo qua mặt không thay đổi nhân viên công tố, đảo qua hai gã khác bị cáo cùng bọn hắn đủ rũ túi đầu luật sư. Cuối cùng, ánh mắt của nàng dừng lại ở đệ nhất bị cáo, cái kia từ đầu đến cuối đều đang phát run kẻ nghiện trên thân. Thẩm phán trưởng, thẩm phán viên, liên quan tới ta người trong cuộc biện hộ ý kiến, vừa rồi đã toàn bộ trình bày hoàn tất. Nàng hơi hơi nghiêng người liếc mắt nhìn biện hộ trên tiệc sắc hôi bại đầu bếp. Người đương sự của ta chính là một cái phổ thông đi làm người, bởi vì một người khác tội ác, bị động trở thành cái này lên thảm án hung khí nhân sinh của hắn, đồng dạng bị hủy. Ta tin tưởng tòa án sẽ dành cho hắn một cái tối phán quyết công chính. Nói xong, nàng lời nói xoay chuyển, đi về phía trước một bước, nhìn thẳng cái kia từ đầu đến cuối cúi đầu kẻ nghiện. Bây giờ, ta muốn nói, cùng pháp luật kỹ thuật không quan hệ. Ta nghĩ thay cái kia tại trong thiên đường, còn chưa kịp xem thật kỹ một chút thế giới này hai tuổi hải tử, hỏi ngươi mấy vấn đề. Lời vừa nói ra, toàn trường đều kinh hãi. Ghế bị cáo bên trên, tiệm lẩu lão bản bỗng nhiên ngẩng đầu, mặt tràn đầy chấn kinh. Công tố trên ghế, tên kia kinh nghiệm phong phú nam công tố viên con ngươi đột nhiên co lại, miệng hơi hơi mở ra. Này, đây là muốn làm cái gì? Trương Vĩ trong văn phòng, hắn vừa bưng lên phích nước ấm, nghe nói như thế, tay ở giữa không trung dừng lại. Nha đầu này, khoe miệng của hắn chậm rãi dương lên. Có ý tứ, ta không phải là pháp thần, a, trợ lý đây là muốn làm gì? Hôm nay ngươi phổ pháp sao? Cái con đường này có phải hay không hơi có chút quen thuộc? Thông môn bí tịch. Tô Huyền Nhu âm thanh trở nên băng lãnh rét thấu xương. Ngươi hút độc, xài hết tất cả tiền, cho nên ngươi đi trộm, đi đoạt, thậm chí đem một cái hài tử vô tội xem như cậu đi bán. Ngươi nói cho tòa án, ngươi thần trí mơ hồ, ngươi sinh ra ảo giác. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi vì cái gì hết lần này tới lần khác chỉ ảo giác ra một đầu giá trị 50 khối chó đất, mà không phải một đầu giá trị 5 vạn khối tóc vàng? Vấn đề này vừa ra, kẻ nghiện cơ thể run lên bần bật. Học pháp khiến cho ta đầu trọc, hảo vấn đề. Tô Huyền Nhu đổi sắc không vông. Ngươi vì cái gì tại giao dịch thời điểm còn hiểu được cùng lão bản có kẻ mặc cả, rõ ràng nói ra 50 khối, không thể ít hơn nữa. Ngươi vì cái gì đang cầm đến cái kia trương nhuộm huyết 50 khối tiền lúc, không có đem nó xem như một tờ giấy lột, mà là lập tức nhét vào túi, xoay người chạy đi một cái ma túy điểm giao dịch. Nàng tiến về phía trước một bước, khí thế càng ngày càng tăng vọt. Ảo giác của ngươi, vì cái gì thông minh như vậy, tinh chuẩn như vậy? Hết lần này tới lần khác tại tất cả đối với ngươi có lợi trong giai đoạn bảo trì thanh tỉnh, chỉ ở cần ngươi gánh chịu trách nhiệm thời điểm, mới tinh chuẩn thần trí mơ hồ. Liên tiếp truy vấn hung hăng nện ở kẻ nghiện trên linh hồn. Hắn cái kia nguyên bản cái đầu cúi thấp, chôn đến sâu hơn, cả người giống như run rẩy giống như kịch liệt lay động. Trong phòng trực tiếp, mưa đạn đã điên rồi. Cùng đồ fan group hội trưởng, 666 chương luật sư phụ thân. Ta không phải là pháp thần, cái này con đường, ta có lý do có chứng cứ hoài nghi, bây giờ là chương luật tại đánh hay, giống như khải một ngày đạo đế hoàng. Pháp học cầu bản thân tu dưỡng, này. Đây chính là chương luật nói, đem chịu tượng nguyên nhân tự do hành vi cụ tượng hóa. Dùng một mạc nhất chất vấn, xé nát hắn tất cả hoang luôn. Quá mạnh mẽ. Tô Huyền Nhu không có ngừng phía dưới, trong thanh âm của nàng tràn đầy kiềm chế đến mức tận cùng phẫn nộ cùng bi thương. Ngươi hủy diệt, căn bản không phải một mình ngươi sinh hoạt. Ngươi hủy diệt đứa bé kia ngắn ngủi một đời. Hắn mới 2 tuổi. Hắn thậm chí còn không có học được như thế nào rõ ràng hô một tiếng ba ba mụ mụ. Ngươi hủy diệt gia đình của hắn. Hắn phụ mẫu, hắn ra ra mãi mãi, sẽ tại quãng đời còn lại mỗi một cái cả ngày lẫn đêm, đều sống ở mất đi trí thân thống khổ và trong tuyệt vọng. Ngươi thậm chí hủy diệt cái kia đầu bếp và lão bản nhân sinh. Bọn hắn bị ngươi lừa gạt, bị ngươi xem như sát nhân nào, bây giờ nhưng phải gánh vác lấy trầm trọng công xiềng, tại vô tận hối hận cùng tự trách trung độ qua quãng đời còn lại. Nàng đỗng nhiên chỉ hướng cái kia đã cuộn thành một đoàn kẻ nghiện, từng chữ nói ra, chữ chữ khắp huyết. Ngươi mới là trong vụ án này và ác căn nguyên duy nhất tội nhân. Nàng hít sâu một hơi, quay người lại, mặt hướng ghế thẩm phán. Có lúc pháp luật có lẽ sẽ bởi vì bằng cớ thì vết vung tham một cái tội ác. Thanh âm của nàng tại trong yên tĩnh tòa án quân quẩn, nhưng trong lòng người cái kia cân đòn tuyệt sẽ không vung tha cái kia tự tay chế tạo tất cả tội ác hung thủ thật sự. Ta trần thuật xong. Tô Huyền Nhu ngồi xuống một khắc này, toàn bộ dự tính chỗ ngồi vang lên một mảnh không đè nén được tiếng khóc lóc. Liền công tố trên ghế vị kia trẻ tuổi nữ công tố viên cũng lặng lẽ đưa tay dùng sức xoa xoa đỏ bừng quẹt mắt, mà vị kia nam công tố viên thì nhìn chằm chằm Tô Huyền Nhu bóng lưng, ánh mắt phức tạp tới cực điểm. Cái này mẹ hắn vẫn là một người mới luật sư sao? Trương Vĩ trong phòng trực tiếp, tại dài đến 10 giây tĩnh mịch sau, mưa đạn giống như góp nhặt trăm năm núi lửa ở vàng phun trào. Ta không phải là pháp thần, ta thao, ta một cái đại lao ra, nước mắt trực tiếp báo tố đi ra. Tô trợ lý như bức phá âm, hôm nay ngươi phổ pháp sao? Hả giận, quá mẹ hắn hả giận. Đây mới là luật sư nên làm chuyện. Đem tên rác rưởi kia ra cho ta lột xuống. cùng đồ fan club hội trưởng, giết điên rồi. Chết để giết điên rồi. Đây quả thực là một thiên thảo tạc hình văn. Muốn nhìn Tô trợ lý, hu hu. Bảo tàng của ta nữ hải không giấu được. Từ hôm nay trở đi, ai dám nói Tô trợ lý là bình hoa, ta thứ nhất liều mạng với hắn. Ngay tại trong một mảnh tâm tình kích động, một đầu lý trí mưa đạn chậm rãi thổi qua. Pháp học cầu bản thân tu dưỡng, chờ một chút. Các huynh đệ, các ngươi không có phát hiện sao? Cuối cùng này một đoạn trần thuật, cố này hương vị cũng quá vọt lên. Chương 363, Tô đẹp nhu cuối cùng trần thuật. Chương 363, Tô đẹp nhu cuối cùng trần thuật. Nhân viên công tố lời ít mà ý nhiều trọng thân quan điểm, thỉnh cầu tòa án ủng hộ toàn bộ công tố thỉnh cầu. Kẻ nghiện cùng lão bản luật sư cũng lần nữa hữu khí vô lực lặp lại riêng phần mình biện hộ ý kiến, chỉ là cái kia tái nhật lý do thoái thác tại lúc này lộ ra phá lệ được cười. Cuối cùng đến phiên Tô Điển Nhu, nàng chậm rãi đứng lên. Trong chốc lát, trong tòa án bên ngoài, ánh mắt mọi người lại một lần nữa tập trung ở trên người nàng. Trong phòng trực tiếp, mấy bạn người xem phảng phất bị nhấn xuống yên lặng hóa, tất cả mọi người đều nín thở. Bọn hắn chờ mong vị này mới ra đời lại tài năng lộ do nữ luật sư sẽ dùng như thế nào một phen phân trần, vì trận này trầm động chập trùng biện hộ vẽ lên dấu chấm tròn. Ta không phải là phát thần, đến rồi đến rồi. Một kích cuối cùng, cùng đồ fan club hội trưởng, nhanh nhanh nhanh. Hạt dưa nước ngọt đế đầu, chờ Tô trợ lý phong thần cảm nghĩ. Muốn nhìn Tô trợ lý, tuyệt đối đừng nói cảm tạ sư phụ ta Trương Vĩ các loại đó à, bước cách muốn kéo căng. Tô Uyển Nhu không có lập tức mở miệng. Ánh mắt của nàng chậm rãi đảo qua tòa án, đảo qua biểu lộ nghiêm túc quan tòa, đảo qua mặt không thay đổi nhân viên công tố, đảo qua hai gã khác bị cáo cùng bọn hắn đủ rũ túi đầu luật sư. Cuối cùng, ánh mắt của nàng dừng lại ở đệ nhất bị cáo, cái kia từ đầu đến cuối đều đang phát run kẻ nghiện trên thân. Thẩm phán trưởng, thẩm phán viên, liên quan tới ta người trong cuộc biện hộ ý kiến, vừa rồi đã toàn bộ trình bày hoàn tất. Nàng hơi hơi nghiêng người liếc mắt nhìn biện hộ trên tiệc sắc hôi bại đầu bếp. Người đương sự của ta chính là một cái phổ thông đi làm người, bởi vì một người khác tội ác, bị động trở thành cái này lên thảm án hung khí nhân sinh của hắn, đồng dạng bị hủy. Ta tin tưởng tòa án sẽ dành cho hắn một cái tối phán quyết công chính. Nói xong, nàng lời nói xoay chuyển, đi về phía trước một bước, nhìn thẳng cái kia từ đầu đến cuối cúi đầu kẻ nghiện. Bây giờ, ta muốn nói, cùng pháp luật kỹ thuật không quan hệ. Ta nghĩ thay cái kia tại trong thiên đường, còn chưa kịp xem thật kỹ một chút thế giới này hai tuổi hải tử, hỏi ngươi mấy vấn đề. Lời vừa nói ra, toàn trường đều kinh hãi. Ghế bị cáo bên trên, tiệm lẩu lão bản đống nhiên ngẩng đầu, mặt tràn đầy chấn kinh. Công tố trên ghế, tên kia kinh nghiệm phong phú nam công tố viên con ngươi đột nhiên co lại, miệng hơi hơi mở ra. Này, đây là muốn làm cái gì? Trương Vĩ trong văn phòng, hắn vừa bưng lên phích nước ấm, nghe nói như thế, tay ở giữa không trung dừng lại. Nha đầu này, khoe miệng của hắn chậm rãi dương lên. Có ý tứ. Ta không phải là pháp thần, a. Trợ lý đây là muốn làm gì? Hôm nay ngươi phổ pháp sao? Cái con đường này có phải hay không hơi có chút quen thuộc? Tông môn bí tịch. Tô Huyền Nhu âm thanh trở nên băng lãnh rét thấu xương. Ngươi hút độc, xài hết tất cả tiền, cho nên ngươi đi trộm, đi đoạt, thậm chí đem một cái hài tử vô tội xem như cậu đi bán. Ngươi nói cho tòa án, ngươi thần trí mơ hồ, ngươi sinh ra ảo giác. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi vì cái gì hết lần này tới lần khác chỉ ảo giác ra một đầu giá trị 50 khối chó đất, mà không phải một đầu giá trị 5 vạn khối tóc vàng? Vấn đề này vừa ra, kẻ nghiện cơ thể run lên bần bật. Học pháp khiến cho ta đầu trọng, hảo vấn đề. Tô Huyền Nhu đổi sắc không vông. Ngươi vì cái gì tại giao dịch thời điểm còn hiểu được cùng lão bản có kẻ mặc cả, rõ ràng nói ra 50 khối, không thể ít hơn nữa. Ngươi vì cái gì đang cầm đến cái kia trương nhuộm huyết 50 khối tiền lúc, không có đem nó xem như một tờ giấy lột, mà là lập tức nhét vào túi, xoay người chạy đi một cái ma túy điểm giao dịch. Nàng tiến về phía trước một bước, khí thế càng ngày càng tăng vọt. Ảo giác của ngươi, vì cái gì thông minh như vậy, tinh chuẩn như vậy? Hết lần này tới lần khác tại tất cả đối với ngươi có lợi trong giai đoạn bảo trì thanh tỉnh, chỉ ở cần ngươi gánh chịu trách nhiệm thời điểm, mới tinh chuẩn thần trí mơ hồ. Liên tiếp truy vấn hung hăng nện ở kẻ nghiện trên linh hồn. Hắn cái kia nguyên bản cái đầu cúi thấp, chôn đến sâu hơn, cả người giống như run rẩy giống như kịch liệt lay động. Trong phòng trực tiếp, mưa đạn đã điên rồi. Cùng đồ fan club hội trưởng, 666 chương luật sư phụ thân. Ta không phải là pháp thần, cái này con đường, ta có lý do có chứng cứ hoài nghi, bây giờ là chương luật tại đánh hay, giống như khải một ngày đạo đế hoàng. Pháp học cầu bản thân tu dưỡng, này. Đây chính là chương luật nói, đem chịu tượng nguyên nhân tự do hành vi cụ tượng hóa. Dùng một mạc nhất chất vấn, xé nát hắn tất cả hoang luôn. Quá mạnh mẽ. Tô Huyền Nhu không có ngừng phía dưới, trong thanh âm của nàng tràn đầy kiềm chế đến mức tận cùng phẫn nộ cùng bi thương. Ngươi hủy diệt, căn bản không phải một mình ngươi sinh hoạt. Ngươi hủy diệt đứa bé kia ngắn ngủi một đời. Hắn mới 2 tuổi. Hắn thậm chí còn không có học được như thế nào rõ ràng hô một tiếng ba ba mụ mụ. Ngươi hủy diệt gia đình của hắn. Hắn phụ mẫu, hắn ra ra mãi mãi, sẽ tại quãng đời còn lại mỗi một cái cả ngày lẫn đêm, đều sống ở mất đi trí thân thống khổ và trong tuyệt vọng. Ngươi thậm chí hủy diệt cái kia đầu bếp và lão bản nhân sinh. Bọn hắn bị ngươi lừa gạt, bị ngươi xem như sát nhân nào. Bây giờ nhưng phải gánh vác lấy trầm trọng công xiềng, tại vô tận hối hận cùng tự trách trung độ qua quãng đời còn lại. Nàng đỗng nhiên chỉ hướng cái kia đã cuộn thành một đoàn kẻ nghiện, từng chữ nói ra, chữ chữ khắp huyết. Ngươi mới là trong vụ án này vạn ác căn nguyên, duy nhất tội nhân. Nàng hít sâu một hơi, quay người lại, mặt hướng ghế thẩm phán. Có lúc pháp luật có lẽ sẽ bởi vì bằng cớ thì vết buông tha một cái tội ác. Thanh âm của nàng tại trong yên tĩnh tòa án quanh quẩn, nhưng trong lòng người cái kia cân đòn, tuyệt sẽ không buông tha cái kia tự tay chế tạo tất cả tội ác hung thủ thật sự. Ta trần thuật xong. Tô Huyền Nhu ngồi xuống một khắc này, toàn bộ dự tính chỗ ngồi vang lên một mảnh không đè nén được tiếng khóc lóc. Liền công tố trên ghế vị kia trẻ tuổi nữ công tố viên cũng lặng lẽ đưa tay dùng sức xoa xoa đỏ bừng quẹt mắt, mà vị kia nam công tố viên thì nhìn chằm chằm Tô Uyển Nhu bóng lưng, ánh mắt phức tạp tới cực điểm. Cái này mẹ hắn vẫn là một người mới luật sư sao? Trương Vĩ trong phòng trực tiếp, tại dài đến 10 giây tĩnh mịch sau, mưa đạn giống như góp nhặt trăm năm núi lửa, ở vàng phun trào. Ta không phải là pháp thần, ta thao. Ta một cái đại lao ra, nước mắt trực tiếp báo tố đi ra. Tô trợ lý ngư bức. Phá âm, hôm nay ngươi phổ pháp sao? Hạ giận. Quá mẹ hắn hạ giận. Đây mới là luật sư nên làm chuyện. Đem tên rác rưởi kia ra cho ta lột xuống. Cùng đồ fan club hội trưởng, giết điên rồi. Chết để giết điên rồi. Đây quả thực là một thiên thảo tạc hình văn. Muốn nhìn Tô trợ lý, hu hu. Bảo tàng của ta nữ hải không giấu được. Từ hôm nay trở đi, ai dám nói Tô trợ lý là bình hoa, ta thứ nhất liều mạng với hắn. Ngay tại trong một mảnh tâm tình kích động, một đầu lý trí mưa đạn chậm rãi thổi qua. Pháp học cầu bản thân tu dưỡng, chờ một chút. Các minh đệ, các ngươi không có phát hiện sao? Cuối cùng này một đoạn trần thuật, cố này hương vị. Cũng quá bật lên. Chương 364, vô tội, 7 năm, tử hình. Chương 364, vô tội, 7 năm, tử hình. Cái màn đạn này trong nháy mắt đưa tới chú ý của mọi người. Ta không phải là pháp thần. Mùi gì thế? Pháp học cầu bản thân tu dưỡng, chưa luật mùi vị a. Các ngươi lại nếm một chút. Trước tiên dùng giọt nước cũng không lọt pháp luật lộ dịp đem ngươi biện hộ đánh thành cái sảng, lại đứng lên đạo đức cao điểm, dùng một mạc nhất tình cảm cộng minh đối với ngươi tiến hành linh hồn thảo vấn. Đây không phải là trương luật am hiểu nhất giết người chu tâm kiếm pháp sao? Một mạch tương thừa a. Lời vừa nói ra, trực tiếp gian trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Cùng đồ fan club hội trưởng, cợt mở nở. Thật đúng là, cỗ này lại cùng lại đang, còn mang một ít không giảng đạo lý bá đạo nhiệt tình, đơn giản cùng trương luật một cái quân đúc đi ra ngoài. Hôm nay ngươi phổ pháp sao? Khá lắm. Ta hoài nghi trương luật tại Tô trợ lý trong đầu trang cái máy thu tín hiệu, hắn trong phòng làm việc điều khiển chỉ huy đâu? Muốn nhìn Tô trợ lý, cái gì điều khiển chỉ huy? Cái này gọi là trò giỏi hơn thầy. Trương luật là ma vương, Tô trợ lý chính là đại ma vương. Chúng ta cùng đồ luật sở có người kế nghiệp. Trương Vĩ nhìn trên màn ảnh trong nháy mắt lệch ra đến trên người mình lầu, khoe miệng ý cười cũng không nén được nữa. Hắn háng giọng một cái, cố ý sụ mặt, hướng về phía camera nói, khụ khụ, đều tính táo điểm, đừng tại đây thổi phồng ta ạ, nhân vật chính của hôm nay là Tô luật sư. Nói thì nói như thế, nhưng hắn cái kia dương lên khoe miệng, cùng sắp ngoắc đến mang thai nụ cười, đã triệt để bán rẻ hắn. Ta không phải là pháp thần, ha 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 ha. Trương luật ngươi đừng giả bộ. Ngươi biểu tình kia còn kém ở trên mặt viết nhanh khen ta ba chữ. Cùng đồ fan club hội trưởng, cái đuôi. Cái đuôi muốn bệnh đến bầu trời. Nhìn xem đầy màn hình trêu chọc, Trương Vĩ cuối cùng không giả. Hắn đáp ý hướng về trên ghế dựa dựa vào một chút, hai tay ôm ngực, cái cầm dương lên. Nói thế nào? Các ngươi trương luật ta, dạy đồ đệ trình độ, tạm được. Cố này muốn ăn đòn lại đáp ý nhiệt tình, trong nháy mắt để cho trực tiếp gian bầu không khí càng thêm sung sướng. Ta không phải là pháp thần, đi. Quá được rồi. Đề nghị mở cùng đồ luật sư lớp huấn luyện ta thứ nhất báo danh. Pháp học cầu bản thân tu dưỡng, Trương lão sư. Đừng chém gió nữa. Nói chính sự. Luật sở còn chiêu thực tập sinh sao? Ta 985 chính trị và pháp luật liên thông thạc sĩ, không cần tiền lương, lấy lại tiền đều được. Liền nghĩ học tay này chu tâm kiếm pháp. Học pháp khiến cho ta đầu trọc, trên lầu ngươi lăn a. Đừng quấn. Trương luật nhìn ta. Tóc đầu ta đều học trọc, tuyệt đối có thành ý. Cùng đồ luật sở hờ giờ phương thức liên lạc cho một cái a. Học vị CEO web sao Hồng Thư có phải hay không muốn bị ném bạo? Trương Vĩ nhìn trên màn ảnh trong nháy mắt quét màn hình tìm việc tin cười càng vui vẻ hơn. Hắn cố ý xếp đặt khoát tay, nghiêm trang nói, ai ai ai, dừng lại. Ta cái này cùng đồ luật sở, miếu nhỏ, không thể chứa nổi nhiều như vậy đại Phật. Nghĩ đến ta chỗ này thực tập. Được a, yêu cầu không cao. Trong phòng trực tiếp trong nháy mắt an tĩnh lại, vô số luật học sinh dựng lỗ tai lên. Trước tiên đem hình pháp từ đầu tới đuôi cho ta viết tay 100 lần, lúc nào có thể làm được há mồm liền ra, nhắm mắt chính là pháp cái, lại đem sơ yếu lý lịch ném chúng ta học phỉ CEO website Hồng Thư. Trương Vĩ thành thơi nói, à đúng, còn phải bổ sung viết tay của các ngươi bản tác chứng nhận. Lời vừa nói ra, trong phòng trực tiếp kêu rền khắp nơi. Pháp học cầu bản thân tu dưỡng. Cáo tử. Trương luật ngươi đây là chiêu thực tập sinh vẫn là chiêu in chữa rời cơ a? Học pháp khiến cho ta đầu trọng, 100 lần. Ta chép xong một lần tóc liền rơi sạch. Trương luật ngươi là ma quỷ sao? Ta không phải là pháp thần, ha 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 ha. Khuyên lui tỷ lệ 100%. Muốn nhìn Tô trợ lý, Trương luật. Đừng nói chuyện bớ bẩn. Tô trợ lý lần này đánh xinh đẹp như vậy, tiền thưởng phát bao nhiêu? Cuối năm thưởng có phải hay không muốn gấp bội? Vấn đề này trong nháy mắt đốt lên tất cả mọi người bắt quái chi hồn. Trương Vĩ sờ cằm một cái, ra vẻ thâm trầm suy tư hồi lâu, tiếp đó hướng về phía ống kính, một mặt đau lòng nói, tiền thưởng. Lợi hại như vậy đồ đệ, chỉ cho tiền thưởng nhiều tục a. Hắn dừng một chút, nói năng có khí phách tuyên bố, chờ hắn trở lại, lao bản này của ta cái ghế, nhường cho nàng ngồi. Ta đi cho nàng làm phụ tá. Trực tiếp gian tại yên tĩnh một giây sau, triệt để nổ. Ta không phải là pháp thần, cờ mờ nờ. Cách cục. Trước luật sóng này tại tầng khí quyển. Cùng đồ fan club hội trưởng, ha 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 ha. Từ hôm nay trở đi, cùng đồ luật sở chính thức thay tên Tô đồ luật sở Trương luật vui sách trợ lý Trương Xưng Hảo. Muốn nhìn Tô trợ lý, Tô Tổng Hảo. Trợ lý Trương Hảo, đầu chó. Ngay tại trong phòng trực tiếp một mảnh cung nên Tô Tổng sung sướng treo chọc bên trong, Trương Vĩ biểu lộ đột nhiên nghiêm một chút. Hắn hướng về phía camera, làm một cái suy thủ thế. Yên tĩnh. Chính chủ trở về. Huyên áo mưa đạn trong nháy mắt tiêu thất, trái tim tất cả mọi người đều nhắc tới cổ họng. Trong tấm hình, tòa án một bên cửa nhỏ lần nữa bị đẩy ra, ba tên quan tòa khuôn mặt trang nghiêm, một lần nữa đi trở lại ghế thẩm phán. Toàn trường đứng dậy. Thời gian, tại thời khắc này phảng phất bị vô hạn thả chậm. Thẩm phán trưởng ngồi xuống, cầm lấy bản án, ánh mắt đảo qua phía dưới ba tên vận mệnh sắp được quyết định bị cáo. Kinh qua tòa hội thẩm xem xét, hiện đối bản án tiến hành làm tòa tuyên án. Trang nghiêm âm thanh, thông qua trực tiếp, rõ ràng truyền đến mỗi một cái người xem trong lốt hai. Bị cáo Lý Cẩu, lấy phi pháp thu lợi làm mục đích, áp dụng lừa gạt, dẫn dụ thủ đoạn, khiến chưa tròn 14 tròn tuổi trẻ vị thành niên thoát ly gia đình, kỳ hành vi đã cấu thành bên trong quốc hình pháp 262 cái chi lừa bán nhi đồng tội. Phía sau, bị cáo Lý Cẩu đem bị hại nam đồng đặt trong ba bố, đồng thời đem hắn xem như hoạt cẩu bán ra cho người khác tiến hành đổ thể, trên chủ quan bỏ mặc người bị hại tử vong kết quả phát sinh, khách quan bên trên lợi dụng đầu bếp vô tri, đem hắn xem như chính mình giết người công cụ, kỳ hành vi khác cấu thành bên trong quốc hình pháp thứ 232 cái nguyên cơ ý tội giết người. Bị cáo Lý Cẩu luật sư bảo chữa đưa ra, bị cáo lúc vụ án phát sinh bởi vì hút độc dẫn đến tinh thần chứng ngại, không có chủ quan ác ý biện hộ ý kiến, trải qua trà, bị cáo hệ chủ động hút ma túy, thuộc về nguyên nhân tự do hành vi ứng đối kỳ hành vi tạo thành toàn bộ kết quả gánh chịu trách nhiệm hình sự, nguyên nhân nên biện hộ ý kiến, bản biện không cho tiếp thu. Bị cáo Lý Cẩu, đến tội đồng thời phạm tội thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, xã hội ảnh hưởng cực kỳ ác liệt, sự phẫn nộ của dân chúng cực lớn. Vì giữ gìn quốc pháp, nghiêm trị phạm tội, bảo hộ nhi đồng quyền lợi, bản biện phán quyết như sau phán xử bị cáo Lý Cẩu, tử hình. Lập tức thi hành. Trực tiếp gian triệt để sôi trào. Đây màn hình cũng là tử hình cùng chính nghĩa quét màn hình. Thẩm phán trưởng âm thanh không có ngừng, chuyển hướng tiệm lầu lão bản. Bị cáo hạt khe phụt, bản biện cho rằng, công tố cơ quan lên án hắn cấu thành tội cố ý giết người chứng cứ không đủ. Nhưng bị cáo xem như ăn uống kẻ kinh doanh, tại biết rõ đệ nhất bị cáo nguồn cung cấp dưới tình huống không biết, trường kỳ tiến hành không phải chính quy giao dịch, hắn muốn nên chịu cao hơn an toàn chú ý nghĩa vụ. Ở thu hàng quá trình bên trong, không tiến hành bất kỳ cần thiết kiểm tra thực hư, khi nghe đến dị hưởng sau, cũng không khai thác bất luận cái gì phương sách, thuộc về trọng đại sơ suất, đồng thời cuối cùng đưa đến một cái nhi đồng tử vong hậu quả nghiêm trọng. Kỳ hành vi đã cấu thành bên trong quốc hình pháp thứ 233 đầu chi sơ suất gây nên người tử vong tội, lại tình tiết đặc liệt. Nguyên nhân phán xử bị cáo hạt khe phụt, tù có thời hạn 7 năm. Cuối cùng, thẩm phán trưởng ánh mắt rơi vào cái kia từ đầu đến cuối cũng giống như công cụ tồn tại đầu bếp trên thân. Bị cáo Triệu Thiết Trụ, tại thi hành chức vụ quá trình bên trong, căn cứ vào đối với lao bản tín nhiệm cùng quá khứ giao dịch thói quen nhận thức, không cách nào thấy trước hắn xử lý hoạt cậu thật là một cái nhi đồng. Công tố cơ quan lên án ở nghe được đều thảm sau cấu thành gián tiếp cố ý nhưng không cách nào cung cấp hữu hiệu chứng cứ, bài trừ người bị hại chết bởi lần thứ nhất đụng khả năng. Căn cứ vào nghi tội chưa từng cùng chờ mong khả năng nguyên tắc, bản biện cho rằng bị cáo Triệu Thiết Trụ hành vi thuộc về chuyện ngoài ý muốn, không cấu thành phạm tội. Bản biện trang nghiêm tuyên cáo, bị cáo Triệu Thiết Trụ vô tội. Khi tòa phong thích, DS, nguyên hình vụ án chính là phán như vậy, đầu bếp thuộc về ngoài ý muốn, lao bản thuộc về sơ suất, trên cùng phán quyết 7 năm, kẻ nghiện đếm tội đồng thời phạt trực tiếp tử hình. Chương 365, không biết lên tên là gì hảo chương 365, không biết lên tên là gì hảo tiếng nói rơi xuống trong mắt, ghế bị cáo bên trên, cái kia gọi Lý Cẩu kẻ nghiện, hai chân mềm nhũn, trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Tiệm lẩu lão bản hạt khe phụt mặt xám như tro, nhắm mắt lại. Mà đầu bếp Triệu Thiết Trụ đang sững sờ mấy giây sau, đột nhiên quay đầu, nhìn xem bên cạnh Tô Huyền Nhu hoa một tiếng, một cái hơn 40 tuổi chẳng hán, khóc đến như cái hài tử. Tô Huyền Nhu đứng lên, hướng về phía hắn, cũng đối với ghế thẩm phán, thật sâu bái. Giờ khắc này, trong phòng trực tiếp, vô số hỏa tiễn, cả nỉ bản phóng lên trời. Sáng lạng đặc hiệu cơ hồ bao trùm toàn bộ màn hình, trên màn đạn chỉ còn lại hai chữ: Ngư bức. Trương Vĩ nhìn một chút màn hình dưới góc phải thời gian. 4 giờ 30 phút chiều. Tòa án thẩm vấn kết thúc so dự đoán phải nhanh, giờ tan sở còn có một cái tiếng đồng hồ hơn. Hắn duỗi lưng một cái, hướng về phía camera nhếch miệng nở nụ cười. "U, các minh đệ, thời gian còn sớm, ban là chắc chắn không thể sớm ở dưới, bằng không thì phải trừ tiền. Nếu không còn chuyện gì làm, chúng ta lại chuyện trò một chút gặm." Lời vừa nói ra, trong phòng trực tiếp vừa mới bình phục lại đi bầu không khí, trong nháy mắt lại trở nên sống động. Ta không phải là pháp thần, làm nhảm. Nhất thiết phải làm nhảm. Hạt dưa đậu phộng nước khoáng, bia đồ uống cháo hoa quả ngọt bát bảo đều chuẩn bị tốt. Cùng đồ fan group hội trưởng, Trương Luật nhanh cho ta nhóm phục bản một chút. Tô trợ lý cái kia đoạn bạch trần ý đồ, có phải hay không là ngươi sớm dạy tốt kịch bản? Quá mạnh. Muốn nhìn Tô trợ lý, đúng a đúng a. Có phải hay không là ngươi viết tử, để cho Tô trợ lý quổng? Ta không tin một người mới có thể có mạnh như vậy lâm tràng phản ứng. Trương Vĩ nhìn xem những thứ này mưa đạn, đắc ý hừ một tiếng. Kịch bản, ta nói cho các ngươi biết, cái kia đoạn bạch trần ý đồ, ngay cả ta cũng là lần đầu tiên nghe. Đơn thuần ta đồ đệ này lâm chàng vượt xa bình thường phát huy. Hắn một mặt nhà ta có cô gái mới lớn tiêu ngạo. Trước mặt những cái kia biện hộ sách lược đúng là ta giáo, sau cùng trần thuật thật là chính nàng lâm trận phát huy. Cái này gọi là cái gì? Cái này gọi là thiên phú. Một cái thích đan dưa người đi đường bính, Trương lão sư. Trước tiên đừng chém gió nữa. Ta có một vấn đề. Vừa rồi tòa án thẩm vấn phía trước ngài phân tích nói, cái kia kẻ nghiện luật sư mục tiêu duy nhất chính là tranh thủ một cái chết trì hoãn. Vậy cái này chết trì hoãn cùng vừa rồi phán tử hình đến cùng có gì khác nhau a? Không phải đều là cái chết sao? Vấn đề này trong nháy mắt khơi gợi lên tất cả mọi người lòng hiếu kỳ. Trương Vĩ nhìn thấy cái màn đạn này, gật đầu tán thành. Vị bạn học này hỏi đến đúng chỗ, xem ra là nghiêm túc nghe ta trực tiếp. Thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước, biểu lộ trở nên nghiền ngẫm. Khác nhau? Cái kia khác nhau có thể quá lớn. ta cho các ngươi đánh cái so sánh, các ngươi liền toàn bộ hiểu rồi. Tử hình tên đầy đủ gọi lập tức thi hành án tử hình. Bản án xuống, chẳng khác nào cho ngươi phát trương địa phủ một chiều cao thiết phiếu, vẫn là khẩn cấp, không chấp nhận đổi ký, không chấp nhận trả vé, đến giờ nhất định phải lên xe, hưu một chút, ngươi liền đi cùng Diêm Vương ra báo cáo. Cái thí dụ này vừa ra, trong phòng trực tiếp lập tức cười phun ra. Ta không phải là pháp thần, ha 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 ha. Trương Luật ví dụ lúc nào cũng thanh tân thoát tục như vậy. Hôm nay ngươi phổ pháp sao, địa phủ cao thiết phiếu còn được. Hình ảnh cảm giác quá mạnh mẽ. Trương Vĩ ép tay, tiếp tục nói, cái kia Tử Hoan đâu? Tử Hoan tên đầy đủ gọi tử hình hoán lại 2 năm thi hành. Nay liền có ý tứ, nay bằng với pháp viện nói cho ngươi, tiểu tử, ngươi tội đáng chết vạn lần, địa phủ cao thiết phiếu cũng cho ngươi đã đặt xong, nhưng mà đâu, chúng ta cảm thấy ngươi còn giống như có chút cứu giúp giá trị. Dạng này, chúng ta cho ngươi một cái 2 năm thời kỳ khảo sát, hoặc gọi địa phủ VIP thể nghiệm tạm 2 năm thử việc. Trong 2 năm này, ngươi ngay tại trong ngục giam thật tốt ở lại, chỉ cần ngươi không cố ý tái phạm tội tỉ như đánh nhau ẩu đả, chủ tính vượt ngục cái gì 2 năm thử việc vừa đến, chúng ta xem xét, ai, ngươi biểu hiện không tệ, cầu sinh dục rất mạnh đi. Được chưa, cái kia trương khẩn cấp cao thiết phiếu, chúng ta hậu trưởng lấy cho ngươi tiêu tan. Chúc mừng ngươi, ngươi tử hình tự động giáng cấp, biến thành ở tù trung thân. Ngươi liền, không cần chết. Trong phòng trực tiếp, một mảnh bừng tỉnh đại nộ cờ mở nở. Trương Vĩ cười càng vui vẻ hơn. Vẫn chưa xong đâu. Các ngươi có phải hay không cảm thấy ở tù trung thân chính là muốn ở tù dục xương, nuốt cả đời? Sai. Quốc gia chúng ta pháp luật, xem trọng chính là răn trước ngựa sau, trị bệnh cứu người ở tù trung thân nghe dọa người, nhưng nó kỳ thực là cái có giãn phần món ăn. Chỉ cần ngươi ở bên trong tiếp tục biểu hiện tốt một chút, cải tạo lao động, tranh thủ giảm hình phạt, cái này vô hạn phần món ăn, rất nhanh liền có thể cho ngươi đổi thành 20 mấy năm cố định niên hạn phần món ăn. Tiếp đó ngươi lại tiếp tục cố gắng, biểu hiện ưu dị, còn có thể xin tạm tha. Trong ngoài ngoài tính toán như vậy, trên lý luận, một cái bị phán án ở tù trung thân phạm nhân, nhanh nhất 13 năm, liền có thể lần nữa đi ra ngục giam đại môn, hô hấp tự do không khí. Trương Vĩ tựa lưng vào ghế ngồi, làm một cái tổng kết. Cho nên, các ngươi bây giờ rõ chưa? Cái kia kẻ nghiện luật sư, hắn tại sao muốn liều mạng hướng về thần trí mơ hồ bên trên biển? Hắn không phải ngu xuẩn, hắn là đang đánh cược. Hắn muốn đánh cược, chính là cái kia hoan chữ. Chỉ cần có thể phán chết trì hoãn, ngắn như vậy thì 13 năm, lâu là 25 năm, cái này đáng chết kẻ nghiện liền có thể đi ra. Một phen, nói đến nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, khôi hài lại tấu triệt. Trong phòng trực tiếp, mưa đạn đã triệt để hóa thành kiến thức hải dương cùng đối với Trương Vĩ sùng bái. Pháp học cầu bản thân tu dưỡng, quỷ. Thật sự quỷ. Trương lão sư, ngài đoạn văn này, so với chúng ta giáo thụ giảng 1 năm đều có tác dụng. Ta quay xuống, về sau cuối kỳ liền dựa vào cái này học tập. Ta không phải là pháp thần, nghe vua nói một buổi, hơn hẳn đọc sách 10 năm. Ta hôm nay mới biết được, thì ra tử hình bên trong còn có nhiều như vậy từng đạo. Cùng đồ Phan Club hội trưởng, tổng kết, tử hình xoắn ít, chết chỉ hoan phong hào 2 năm xem biểu hiện tốt giải phòng, nhưng tài khoản bên trên sẽ lưu cái vĩnh cửu lập phẩm. Trương luật ta lý giải này năng lực có thể chứ? Trương Vĩ nhìn xem đầy màn hình cầu vồng cái dám cùng đủ loại học phế đi mưa đạn, thỏa mãn gật đầu một cái. Ân, hội trưởng bị bạn học này rất có linh tính đi. Trẻ con là dễ dạy. Hắn bưng lên thích nước ấm, lại đáp ý mà uống một ngụm, cảm giác hôm nay cái này phổ pháp trực tiếp hiệu quả, đơn giản so đánh thắng một hồi đại quan tư hoàn sảng. Ngay tại hắn chuẩn bị lại thổi phồng 2 câu, tiếp đó tìm cớ hạ bá thời điểm, một đầu ID cực kỳ bắt mắt mưa đạn, đột ngột từ phía dưới màn hình phiêu đi lên. Cái kia mưa đạn màu sắc là chói mắt huyết hồng sắc, hiển nhiên là quét qua lễ vật mới có thể có đặc hiệu. Mà cái kia ID càng làm cho toàn bộ trực tiếp gian cũng vì đó yên tĩnh. Tại hạng, hành hình quan cái này ID vừa ra, đằng sau đi theo mưa đạn đều chậm nửa nhịp. Tại hạng, hành hình quan, Trương luật sư, ta có cái vấn đề chuyên nghiệp muốn thỉnh giáo một chút. Tại hạng, hành hình quan, tất nhiên cái kia gọi Lý Cầu kẻ nghiện đã bị phán quyết tử hình, vậy ta xem như một cái vinh quang nhân viên hành hình, nếu à, ta chính là nói nếu tại hạng, hành hình quan, tại hắn bị áp phó pháp trưởng trên đường, ta không cẩn thận, liền thật sự rất không cẩn thận lái xe đem hắn cho đụng chết. Tại hạng, hành hình quan, xin hỏi, ta đây coi như là sớm hoàn thành nhiệm vụ, vì dân trừ hại, toán lập công đâu? Tại hạng, hành hình quan, vẫn là nói, ta cũng phạm tội. Chương 366, ngươi hẳn là giám ngục mà không phải hành hình quan. Chương 366, ngươi hẳn là giám ngục mà không phải hành hình quan. Trương Vĩ nhìn xem đầu kia màu máu đỏ mưa đạn, không những không cảm thấy bị mạo phạm, ngược lại vui vẻ. Hắn một ngón tay đâm ở trên màn ảnh, hướng về phía camera nháy mắt ra hiệu. Nha, vị này gọi hành hình quan huynh đệ, ngươi vấn đề này, phối hợp ngươi cái này ID, tại cái thời điểm này hỏi ra, rất khó không để ta liên tưởng đến vừa mới bị phán án tử hình cái kia Lý Cầu a. Làm gì, là cảm thấy tòa án phán quyết còn chưa đủ hạ giận, nghĩ thay trời hành đạo, tự tay tiện hắn lên đường. Lời vừa nói ra, trong phòng trực tiếp trong nháy mắt tràn đầy khoái hoạt không khí. Ta không phải là pháp thần, ha 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 ha. Trương luật ngươi cái này đọc năng lực phân tích, mắt điểm. Không, là duyệt binh năng lực, trực tiếp đem nhân ra quần lót đều duyệt đi ra. Cùng đồ Phan Club hội trưởng, phá án. Vị này hành hình quan huynh đệ chính là muốn hỏi, ta đoạt người của quốc gia đầu, có tính không cấp trang bị à? Hôm nay ngươi phổ pháp sao, vấn đề này hỏi rất hay à, ta cũng muốn biết, sớm làm thịt loại cặn bã này, có phải hay không tính toán dám làm việc nghĩa? Có thể hay không xin cái cờ thưởng? Chỉ muốn kiếm tiền, cờ thưởng. Cách cục nhỏ. Ta cảm thấy nên cho cái biên chế, về sau liền phụ trách chuyên môn xử lý loại này thứ bại hoại xã hội. Trương Vĩ nhìn xem bọn này chỉ sợ thiên hạ bất loạn mưa đạn, cười đập thẳng đùi. Hắn háng giọng một cái, cố ý chọn lấy đầu kia cấp trang bị mưa đạn. Hội trưởng cái thí dụ này rất sinh động, "Nhưng huynh đệ, ngươi cái này kịch bản có chút không chuyên nghiệp." Thân thể của hắn nghiêng về phía trước, xích lại gần camera, một bộ ta tới dạy ngươi đắc ý bộ dáng. Từ hình phán quyết xuống, đến chân chính thi hành, ở giữa còn cách một đạo mấu chốt nhất chương trình, gọi tử hình duyệt lại. Phải do tòa án nhân dân tối cao quan tòa nhóm, đem bản án từ đầu tới đuôi tái thẩm một lần, xác nhận không có cái gì vấn đề, ý phát thi hành mệnh lệnh, đó mới là lên địa phủ đường sắt cao tốc xác định danh sách. Quá trình này, nhanh thì mấy tháng, chậm thì 1-2 năm cũng có thể. Ngươi một cái hành hình quan bình thường căn bản gặp không được hắn. Muốn ta nói, ngươi cái này kịch bản thân phận hẳn là thiết lập thành giám ngục mới đúng, mỗi ngày nhìn xem hắn, chính là nhiều cơ hội đi. Tại hạ, hành hình quan. Trương luật sư, ngươi nói rất đúng, vậy ta đổi một chút, nếu ta là giám ngục. Trương Vĩ nhìn thấy chính chủ đáp lại, tiêu sái vỗ tay cái độn. Này liên hợp khẩu vị. Đi, vậy chúng ta liền lấy giám ngục thân phận, tới làm một cái tình cảnh diễn dịch. Ba loại tình huống, ba loại kết cục, các ngươi có thể nghe cho kỹ, cuối kỳ muốn kiểm tra đó à. Hắn rội ra cái thứ nhất ngón tay. Loại thứ nhất, đơn thuần ngoài ý muốn. Ngươi, vinh quang giám ngục đồng chí, cùng Lý Cầu không oán không cứu. Có một ngày, Lý Cầu đang thả gió thời điểm, chợt chân một cái, từ trên thang lầu lăn xuống, đầu túi tại bậc thang sừng bên trên, tại chỗ liền lạnh. Giám sát rõ ràng, ngươi cách hắn xa 8 trượng, đang cùng đồng sự nói chuyện phiếm khoác lác. Loại tình huống này, ngươi thí sự không có, nhiều lắm là viết cái báo cáo, còn phải bị lãnh đạo khen một câu khu làm việc vượt sạch sẽ gọn gàng. Nhưng mà, Trương Vĩ lời nói xoay chuyển, trên mặt lộ ra ma nguyễn nụ cười. Tối tào thao tác tới, dù là hắn là đồ cặn bã, hắn cũng là tại quốc gia giám thị trong lúc đó chết. Hắn cái kia đồng dạng không phải thứ gì ra thuộc, hoàn toàn có quyền lợi hướng ngục giam, cũng chính là hướng quốc gia, xin quốc gia bồi thường. Lý do chính là giám thị công trình tồn tại an toàn thai hoàng ẩm. Đương nhiên, cuối cùng khả năng cao sẽ bị bắt bỏ, nhưng cái chương trình này, bọn hắn có quyền đi. Mưa đạn trong nháy mắt nổ. Ta không phải là pháp thần. Cho cái loại người này cặn bã ra thuộc bồi thường. Dựa vào cái gì? Ta không thể tiếp nhận. Cùng đồ fan group hội trưởng, Thảo. Đây không phải là trong truyền thuyết tạp bờ UG sao? Lợi dụng quy tắc thiếu sót hao quốc gia lông dê. Luật học cầu bản thân tu dưỡng, ách, trên lý luận là như thế này. Quốc gia giám hộ trách nhiệm, theo thứ tự không có tâm bệnh, nhưng trên tình cảm. Quả thật có chút chán ghét người. Chỉ muốn kiếm tiền, ta hiểu. Đây chính là cao cấp người giả bị đụng. Người giả bị đụng đối tượng là quốc gia. Ngư bức. Trương Vĩ hướng về phía ông kính ép ép tay, nụ cười trên mặt càng đậm. Ai, tạp bờ UG cái từ này dùng đến hảo. Nhưng đừng nóng đội, lúc này mới cái nào đến chỗ nào. Đây chính là pháp luật không mang theo tình cảm chỗ, nó chỉ nhận quy tắc. Lại nghe loại thứ hai, cái này kích thích hơn. Hắn rội ra ngón tay thứ hai. Loại thứ hai, ngươi bỏ rơi nhiệm vụ. Ngươi trực ban, phụ trách trông giữ Lý Cầu chỗ khu giam giữ. Kết quả tiểu tử ngươi đi làm mò cá, trong phòng theo dõi vụng trộm dùng di động nhìn ta trực tiếp, thấy đang khởi kình, còn cho Tô tổng quét qua 2 cái hỏa tiễn. Không có chú ý tới Lý Cầu bởi vì một màn đầu, cùng phòng giam một cái khác trọng hình phạm phát sinh cãi vã, bị người ta tam quyền lưỡng cước đánh chết. Loại tình huống này, ngươi tính là gì? Trương Vĩ biểu lộ nghiêm túc lên. Ngươi này liền tạo thành bỏ rơi nhiệm vụ tội. Bởi vì ngươi thất trách, dẫn đến đang bị giam giữ nhân viên tử vong. Ngươi phải đi vào hát song sắt nước mắt. Đồng thời, Lý Cầu gia thuộc xin quốc gia bồi thường, một cáo một cái chuẩn. Bởi vì ngươi là tại thi hành công vụ trong lúc đó phạm sai, quốc gia trước tiên cần phải bồi thường tiền cho bọn hắn. Tiếp đó, quốc gia lại trở về đầu tới, hướng ngươi cái này kẻ cầm đầu tiến hành truy thưởng. Tiểu tử ngươi, táng ra bại sản đều chạy không được. Tiếng nói rơi xuống, mưa đạn dừng lại một giây, lập tức lấy một loại giếng phun thức mật độ triệt để bộc phát. Ta không phải là pháp thần. Ta không nghe lầm chứ? Giám ngục thất trách, quốc gia phải bồi thường tiền cho người ta cặn bã gia thuộc. Cái này mẹ hắn đạo lý gì? Cùng đồ fan group hội trưởng, chờ một chút, nào ta có chút loạn. Người đã chết là cảnh qua, giám ngục ngồi tù ta hiểu. Bồi thường tiền ta cũng miễn cưỡng lý giải. Nhưng quốc gia trước tiên bồi, lại tìm giám ngục muốn. Đây là thao tác gì? Thời quân đánh giám. Hôm nay ngươi phụ pháp sao? Cái này không hợp lý a. Cái này không phải là nói, ta đi làm mò cá, đem công ty nát nhất tài sản làm hư. Công ty không chỉ có muốn thưởng cái này nát vụn tài sản chủ nhân cũ, còn muốn tìm ta thanh lý khoản tiền thưởng. Đây là gì thiên lý? Thay trời hành đạo không công một, ta không phục. Cái kia giám ngục mặc dù thất trách, nhưng cũng coi như gián tiếp vì dân trừ hại a. Coi như phải phạt, cũng không nên như thế phạt a. Cái này pháp luật cũng quá không nói nhân tình. Chỉ muốn kiếm tiền, GMN, các minh đệ, ta phát hiện một cái con đường phát tài, nên mưa đạn đã bị quản lý bất động sản cấm luôn. Trương Vĩ nhìn xem đầy màn hình dấu chấm hỏi cùng dấu chấm than, biểu tình trên mặt chẳng những không có nghiêm túc, ngược lại lộ ra một tia quả là thế mỉm cười. Hán tinh chuẩn bắt được đầu kia thay trời hành đạo không không một mưa đạn, còn thuận tay đem cái kia chỉ muốn kiếm tiền huynh đệ từ cấm luôn bên trong đi ra. Huynh đệ, phát tài đường đi cái gì tự mình cho chuyện, trước hết nghe ta đem khóa kể xong. Hắn mở ra một nói đùa, lập tức nghiêm mặt nói: Thay trời hành đạo vị huynh đệ kia, ngươi nói ra lòng của mọi người âm thanh. Trương Vĩ âm thanh thông qua mịt rộ phồn, rõ ràng truyền đến mỗi một cái người xem trong lỗ tai. Có phải hay không cảm thấy pháp luật không nên lạnh băng băng như vậy? Có phải hay không cảm thấy đối với Lý Cầu loại cặn bã này, nên ai giết chết hắn ai là anh hùng? Chương 367, Tô tổng trở về. Chương 367, Tô tổng trở về. Trương Vĩ dừng một chút, toàn bộ trực tiếp gian người xem, phản phất đều bị hắn câu nói này hỏi được gật đầu một cái. Đây chính là ta muốn nói mấu chốt. Trương Vĩ ánh mắt đột nhiên sắc bén, cả người khí chẳng cũng thay đổi. Tước đoạt một người sinh mệnh, cho dù là tội phạm sinh mệnh, quyền lực này chỉ thuộc về quốc gia, hơn nữa nhất thiết phải thông qua nghiêm khắc nhất thủ tục pháp luật tới thi hành. Ngươi một mục cảnh, nhiệm vụ của ngươi là chấp hành pháp luật, mà không phải sáng tạo pháp luật. Ta lại cho các ngươi đánh cái so sánh. Quốc gia thông qua thẩm phán, tương đương cho Lý Cẩu trên đầu dán cái tử vong nhãn hiệu, hơn nữa định xong 3 giờ chiều đúng giờ tiêu hủy. Ngươi đây, ở chính giữa trưa lúc 12 giờ, nhìn xem cái này nhãn hiệu khó chịu, sớm đem hắn cho xé, còn ném vào máy cắt giấy bên trong. Ngươi đây là đang làm gì? Ngươi đây là tại chọn chiến quốc gia quyền tư pháp uy. Tôn nghiêm của pháp luật vừa vặn liền thể hiện tại theo thứ tự. Chương trình sai, dù là kết quả nhìn qua đại khoái nhân tâm đó cũng là đối pháp trị trả đạp. Cho nên, vị này hành hình quan huynh đệ, ngươi nếu là thật làm như vậy, vậy ngươi chẳng những không phải là công, còn phải thoát thân đồng phục này, đi vào cùng Lý Cẩu bạn tù nhóm làm hàng xóm. Trong phòng trực tiếp, một mảnh hít vào khí lạnh âm thanh. Luật học cầu bản thân tu dưỡng, tê cả da đầu. Trương lão sư đoạn văn này nói đến quá tốt rồi. Chương trình chính nghĩa tính chất. Lão sư chúng ta mỗi ngày nói thầm, liền không có ngài nói đến thông suốt như vậy. Thể hồ quán đỉnh. Cùng đồ fan club hội trưởng, đã hiểu. Nói đúng là, đầu người nhất thiết phải từ quan phương tới thu, không thể đoạt quái. Ai đoạt quái ai liền phạm quy. Hôm nay ngươi phụ pháp sao, hội trưởng ví dụ tuyệt. Thông tục dễ hiểu. Quan phương chứng nhận duy nhất chỉ định ca đầu tay. Chỉ muốn kiếm tiền, thì ra quốc gia mới là lớn nhất cái kia thợ săn tiền thưởng đầu lĩnh. Trương Vĩ nhìn xem mưa đạn họa phong dần dần đi trễ, thỏa mãn gật đầu một cái, lại bị câu kia thợ săn tiền thưởng đầu lĩnh làm vui vẻ. Không sai biệt lắm là ý tứ này, nhưng không có như vậy giang hồ khí. Hắn thu liễm nụ cười, đưa ra cái thứ ba ngón tay, âm thanh triệt để lạnh xuống. Cuối cùng một loại, cũng là vị này hành hình quan huynh đệ muốn hỏi nhất, ngươi cùng hắn có huyết hải thâm cửu. Ngươi chính là cái kia bị ngoại hải tử thân thúc thúc. Ngươi thông qua cố gắng, làm tới giáng ngục, liền vì chờ đợi ngày này. Cuối cùng, tại một cái không có theo dõi phòng giặt quần áo, ngươi tìm được cơ hội, dùng một cây dính thủy khăn mặt, tìm chết Lý Cẩu, đồng thời giả tạo thành hắn tự sát giả tượng. Ngươi cho rằng, cái này gọi là thay trời hành đạo, đại thù được báo. Cái này tại phương diện pháp luật kêu cái gì? Cái này là ván đã đóng thuyền tội cố ý giết người. Hơn nữa, tính chất so với bình thường cố ý giết người còn muốn ác liệt. Bởi vì động cơ của ngươi là báo thù riêng. Ngươi đem quốc gia giao phó ngươi công quyền lực, trở thành ngươi trả thù cho hạ giận tư nhân công cụ. Đây là điển hình lạm dụng chức quyền, tội thêm một bậc. Tòa án tại thẩm phán ngươi thời điểm, không những sẽ không bởi vì ngươi vì dân trừ hại thế thiên hành đạo liền đối với ngươi từ nhẹ xử lý, ngược lại sẽ bởi vì như ngươi loại này lấy tư tâm trả đạp công khí hành vi, đối với ngươi tiến hành nghiêm trị. Bởi vì, khi pháp luật cho phép thủ riêng hỏa diễm tiêu hủy chương trình đế đập, cái kia cách thiên hạ đại loạn cũng không xa. Hôm nay ngươi có thể vì cháu ruột giết Lý Cẩu, ngày mai hắn liền có thể vì lao bà sát vương cẩu, hậu thiên một người khác liền có thể vì nhị cứu giết trương cẩu. Vậy còn muốn pháp viện làm gì? Còn muốn cảnh sát làm gì? Đại gia một người một cây đao, trở lại xã hội nguyên thủy tốt. Một phen nói xong, toàn bộ trực tiếp gian đều yên tĩnh lại. Để cho ngươi sụp đổ chính là cái gì? Là ngươi tự tay đem hắn giết chết, gia thuộc của hắn, cầm chứng cứ chứng minh hắn là trong tù phi bình thường tử vong như cũ có thể xin quốc gia bồi thường. Ngươi hao tổn tâm cơ, hủy cuộc đời của mình, kết quả là để cho đám người cặn bã kia gia thuộc cầm quốc gia bồi thường khoản, đi ăn chơi đàng điếm. Hôm nay ngươi phụ pháp sao? Ta tam quan nhận lấy xung kích. Giết người cặn bã còn phải bồi thường tiền cho hắn người nhà. Cái này pháp luật có phải bị bệnh hay không a? Ta không phải là pháp thần, thao. Cái này so với giết ta còn khó chịu hơn. Ta thà bị chính mình chết, cũng không thể để đám kia rác rưởi cầm tới một phân tiền. Luật học cầu bản thân tu dưỡng, đây chính là chương trình chính nghĩa đại giới. Mặc dù tàn khốc, nhưng đó là xã hội pháp trị cơ thạch. Thay trời hành đạo không không một, ta hiểu rồi. Nhưng vẫn là thật bị khuất. Trương Vĩ nhìn xem mưa đạn phản ứng, thở thật dài một cái. Các minh đệ, cảm thấy ma huyễn, cảm thấy không hiểu, cảm thấy bị khuất, là được rồi. Bởi vì pháp luật bảo vệ, chưa bao giờ là một cái nào đó cụ thể người, mà là quy tắc bản thân. Hôm nay, quy tắc này có thể để cho một kẻ cặn bã gia thuộc, tại cặn bã bị vi quy giết chết sau cầm tới bồi thường. Ngày mai, quy tắc này liền có thể bảo hộ các vị đang ngồi, nếu có một ngày chúng ta tao ngộ công quyền lực không làm xâm hại, chúng ta đồng dạng có quyền cầm lấy pháp luật vũ khí, đi xin thuộc về chúng ta quốc gia của mình bồi thường. Cái này chính là chương trình chính nghĩa. Nó lạnh như băng, bất cận nhân tình, nhưng nó đối với tất cả mọi người đều đối xử như nhau. Tiếng nói vừa ra, cửa văn phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra. Một thân ảnh đi đến, là Tô Huyền Du. Nàng thay đổi một thân ngay ngắn luật sư bảo, mặc một bộ đơn giản áo sơ mi trắng, tóc tùy ý choàng tại trên vai, trên mặt còn mang theo một tia tòa án thẩm vấn sau khi kết thúc mọi mệnh, thế nhưng ánh mắt lại sáng kinh người. Trực tiếp gian trong nháy mắt nổ. Muốn nhìn Tô trợ lý, a a a a. Tô trợ lý trở về. Sống. Tôi mới Tô tổng. Ta không phải là pháp thần, Tô tổng hảo. Tô tổng khổ cực. Trên tòa án soái, cùng đồ fan club hội trưởng, cung nên đại mà vương chiến thắng. Trợ lý Trương còn không mau đứng lên cho lãnh đạo đổ nước. Nhãn lực độc đáo đâu? Chỉ muốn kiếm tiền, Tô tổng, còn chiêu tài xế sao? Không cần tiền lương, nuôi cơm là được. Trương Vĩ nhìn xem trong nháy mắt quét màn hình mưa đạn, trên mặt nghiêm túc biểu lộ quét sạch sành sanh, lập tức đổi lại một bộ khoa trương tới cực điểm định nọ nụ cười. Hắn bỗng nhiên từ trên ghế bắn lên tới, hướng về phía camera chớp chớp mắt. Các minh đệ, chính chủ trở về, ta cái này thay ban chủ bá cũng nên nghỉ việc, đại gia lễ vật đi một đợt, hoan nên chúng ta đại anh hùng. Hắn xoay người, bước nhanh lên đón tiếp lấy, cách Tô Huyền Nhu còn có 3 bước địa phương xa, một cái tiêu chuẩn 90 độ cúi đầu. Tô tổng, ngài khổ cực. Tòa án thẩm vấn quá trình ta đã toàn trình chiêm ngưỡng, ngài phong thái quả thực là tia sáng vạn trượng, nhật nguyệt vô quang, phương viên 10 dặm bóng đèn đều mặc cảm, nhao nhao dập tắt ta. Tô Uyển Nhu bị hắn bất thình lình tao thao tác khiến cho sững sờ, lập tức phốc phốc một tiếng bật cười, trên mặt mỏi mệt cũng tiêu tán hơn phân nửa. "Trương luật sư, ngươi lại tại trong phòng trực tiếp nói hiệu nói vượn cái gì đâu?" "Nào có nói bậy." Trương Vĩ ngồi dậy, một mặt nghiêm mặt, biểu lộ hoán đổi tự nhiên. "Ta nói cũng là lời từ đáy lòng. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là chúng ta Cuồng Đồ luật sở trấn chỗ chi bảo, thủ tịch đại luật sư. Ta, Trương Vĩ, cam tâm tình nguyện cho ngài làm phụ tá, đi theo làm tùy tùng, không một câu oán hận." Nói xong, hắn vẫn thật là tựa như một trận gió chạy đến máy đun nước bên cạnh, tay chân lanh lẹ mà cho Tô Uyển Nhu tiếp một ly nước ấm, hai tay dâng lên. "Tô tổng, thỉnh uống nước. Nay thủy thu thập từ đỉnh núi Cô Lôn, dung hội linh khí của thiên địa, ngày nguyệt chi tinh hoa, chuyên môn vì ngài bổ sung pháp lực." Trong phòng trực tiếp người xem đã cười điên rồi, đầy màn hình cũng là ha 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 cùng trợ lý Trương cầu sinh dục kéo căng Trương Vĩ, chỉ cần ta không tiết áo, lung túng chính là người khác. Tô Uyển Nhu bất đắc dĩ tiếp nhận chén nước, vừa bực mình vừa buồn cười mà lườm hắn một cái. "Đi, đừng diễn." Nàng uống một hớp, thám giọng có chút khàn khàn cũng họng, lúc này mới nhẹ giọng mở miệng. "Đâu biết, Triệu Thiết Chủ, hắn cùng lao bà hắn, vừa rồi tại cửa tòa án, nhất định phải quỳ xuống cho ta." Chương 368, chương lột ra chương 368, chương lột ra tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, Trương Vĩ trên mặt bộ kia khoa trương định nọ nụ cười, giống như là bị nhân xuống nút tạm ngừng, trong nháy mắt ngưng kết. Trong tay hắn còn bưng ly kia Côn Luân Sơn thần tiên thủy người cũng đã đứng thẳng, trong văn phòng lúc trước loại kia nói chêm chọc cười sung sướng bầu không khí, cũng theo đó tan thành mây khói. Trong phòng trực tiếp, vốn là còn đang điên cuồng quét màn hình cung nên Tô tổng mưa đạn, cũng xuất hiện phút chốc đình trệ. Tô Uyển Nhu tựa ở trên khung cửa, tựa hồ còn không có từ loại kia cực lớn cảm xúc đánh chúng trở lại bình thường. Nàng cúi đầu, nhìn trong tay mình chén nước, nhẹ giọng nói tiếp, "Ta đỡ hắn lên." Hắn một cái hơn 40 tuổi nam nhân, khóc đến lời nói đều nói không rõ ràng, lật qua lật lại cứ như vậy vài câu cảm tạ ngươi là nhà chúng ta đại ân nhân. Lão bà hắn cũng là, nắm lấy tay của ta liền không thả, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Nàng nói, "Nếu là không có ta, trợ phu nàng đời này sẽ phá hủy, cái nhà này cũng tàn." Nàng nói, "Nàng muốn cho ta dập đầu." Tô Uyển Nhu ngẩng đầu, nhìn về phía Trương Vĩ, cặp kia ánh mắt sáng ngời bên trong, bây giờ múc đầy tâm tình phức tạp, có vui sướng, có mỏi mệt, còn có một tia mờ mịt. "Trương luật sư, ta lần thứ nhất, không biết nên như thế nào đáp lại. Ta chỉ là làm ta chuyện nên làm, thế nhưng là trong mắt bọn hắn, ta giống như làm cái gì ghê gớm đại sự." Trương Vĩ yên lặng đi lên trước, từ trong tay nàng cầm qua chén nước, phóng tới trên bàn bên cạnh, tiếp đó kéo qua một cái ghế, ngồi xuống nói. Thanh âm không lớn của hắn, cũng rất trầm ổn. Tô Uyển Nhu thuận từ ngồi phía dưới, cả người như là tháo xuống một bộ gánh nặng ngàn cân. Trong phòng trực tiếp, mưa đạn một lần nữa di động, nhưng họa phong đã hoàn toàn thay đổi. "Ta không phải là phát thần." Đột nhiên có chút muốn khóc, là chuyện gì xảy ra? "Cùng đồ fan group hội trưởng, đây mới là luật sư cái nghề nghiệp này, thời khắc tỏa sáng nhất á, hôm nay ngươi phụ pháp sao?" "Đúng vậy à, chúng ta lúc nào cũng ở trong phòng phát sóng trực tiếp đi theo Trương luật gây rối, nhìn náo nhiệt, đều nhanh quên, một cái vụ án thắng thua, đối với người trong cuộc tới nói, chính là cả đời nhân sinh. Luật học cầu bản thân tu dưỡng, vậy đại khái chính là chúng ta những thứ này luật học sinh ban sơ lựa chọn con đường này lý do chứ. Thủ hộ chương trình chính nghĩa, cũng thủ hộ cụ thể người." "Tô luật sư, tốt." Trương Vĩ không có nhìn mưa đạn, hắn chỉ là an tĩnh nhìn xem Tô Uyển Nhu. "Cảm giác thế nào?" hắn hỏi. "Rất, rất kỳ diệu." Tô Uyển Nhu sắp xếp lời nói một chút, "Thắng kiện cáo, ta thật cao hứng. Nhưng mà nhìn thấy bọn hắn cái dạng kia, ta lại cảm thấy trong lòng rất nặng." "Trâm tự đúng." Trương Vĩ một lần nữa ngồi trở lại trên ghế ông chủ của mình, cơ thể hướng phía sau tới gần, hai tay khoanh đặt ở phần bụng. Hắn hướng về phía camera, cũng đối với Tô Uyển Nhu chậm rãi mở miệng. "Tiểu Tô, còn có trong phòng trực tiếp tất cả muốn làm luật sư các huynh đệ, các ngươi đều nghe tốt. Đánh thắng kiện cáo, cầm tới bản án, đây chẳng qua là trên phương diện pháp luật thắng lợi. Mà vừa rồi, ngươi đã dạy Triệu Thiết Trụ một khắc này, mới là ngươi xem như một cái luật sư, đúng nghĩa thắng lợi. Ngươi thắng phải, không phải một cái bản án. Là một người đối pháp luật tín nhiệm, là một gia đình đối với tương lai hy vọng. Phần này tín nhiệm cùng hy vọng, chính là trong lòng ngươi cảm thấy trầm mật kia. Nó gọi trách nhiệm." Trương Vĩ cầm lấy chính mình thích nước ấm, mở chốt, lại không có uống, chỉ là để cho hơi nước hòa hợp. "Vì cái gì nhiều như vậy luật sư, làm đến cuối cùng đều giàu, đều tê dại? Cũng là bởi vì bọn hắn đem bản án trở thành sinh ý, đem người trong cuộc trở thành khách hàng. Bọn hắn quên, trên bả vai mình kiêng, là nhân sinh của người khác. Cho nên, nhớ kỹ hôm nay loại cảm giác này. Nhớ kỹ Triệu Thiết Chủ cùng lão bà hắn nhìn dáng vẻ của ngươi. Về sau, mặc kệ ngươi gặp phải nhiều thái quá bản án, khó chơi bao nhiêu người trong cuộc, nhiều hắc ám thực tế, đều đừng quên hôm nay phần này trầm điện điện cảm giác. Nó sẽ để cho ngươi, vĩnh viễn thanh tỉnh. Vĩnh viễn, như một người." Một phen, nói đến trong phòng trực tiếp lặng ngắt như tờ. Phía trước những cái kia nói chêm chọc cười ai đi, bây giờ đều yên lặng. Qua rất lâu, mới có mưa đạn chậm rãi thổi qua. "Ta không phải là phát thần. Trương luật, ta thu hồi trước đó nói ngươi tao mà nói, ta xin lỗi ngươi. Cùng đồ fan group hội trưởng, hôm nay lúc này, không thu hỏa tiễn, cũng đáng. Muốn nhìn Tô trợ lý, hu hu, lại đốt lại xúc động là chuyện gì xảy ra. Ta tuyên bố, từ hôm nay trở đi, cùng đồ luật sở chính là ta tinh thần hải đăng." Tô Uyển Nhu tính trô yên tĩnh vắng lặng nghe, hốc mắt hơi có chút đỏ lên. Nàng dùng sức gật đầu một cái, giống như là muốn đem Trương Vĩ mỗi một câu nói đều khắc vào trong lòng. "Ta hiểu rồi, Trương luật sư." "Không, ngươi vẫn chưa hoàn toàn biết rõ." Trương Vĩ lắc đầu, ánh mắt trở nên phá lệ nghiêm túc. "Tiểu Tô, ngươi cũng là chúng ta Cuồng Đồ luật sở nguyên lão cấp nhân vật. Chúng ta luật sở từ khai trương đến bây giờ, cũng từng nhận được không thiếu ủy thác. Trong đó có chút, liền giống như hôm nay cái này kẻ nghiện, tội ác tày trời, nhưng gia thuộc có tiền, nghĩ bỏ tiền mua một cái an tâm, mua một cái tử hoãn. Tiền cho đều không thiếu, mấy chục bạn, hơn trăm bạn đều có. Nhưng chúng ta một cái đều không có nhận. Toàn bộ để cho bọn hắn mời Cao Minh khác. Ngươi biết tại sao không? Trương Vĩ nhìn xem Tô Huyền Nhu ánh mắt, gàn từng chữ nói, bởi vì có chút tiền dính lấy huyết, che giấu lương tâm. Kiếm lời loại số tiền này, tối ngủ đều không nỡ, mua đắt đi nữa nệm đều không dùng. Ta hy vọng ngươi về sau, mặc kệ là tại ta chỗ này, vẫn là mình ra ngoài mở luật sở, đều có thể nhớ kỹ hôm nay Triệu Thiết Trụ vợ chồng dáng vẻ. Đem phần này trầm điện điện cảm giác, xem như ngươi danh giới cuối cùng. Tiền mãi mãi cũng kiếm lời không xong, nhưng không phải tiền gì đều có thể kiếm lời. Chúng ta mặc kệ không được người khác, làm tốt chính mình là được. Tô Huyền Nhu kinh ngạc nhìn Trương Vĩ, trong lòng phảng phất có đồ vật gì bị triệt để đốt lên, nàng nhẹ nhàng gật đầu. Ân. Trương Vĩ nhìn xem trong mắt nàng quang, thỏa mãn gật đầu một cái. Bầu không khí tô đậm đến nơi này, vừa vặn. Hắn quyết định rèn sắt khi còn nóng, lại thăng hoa một chút chủ đề. Cho nên, để ăn mừng chúng ta Tô đại luật sư thắng ngay từ trận đầu, cũng vì nhường ngươi nhớ kỹ phần này trách nhiệm, ta quyết định hắn cố ý kéo dài âm thanh. Trực tiếp gian tất cả mọi người đều dựng lỗ tai lên. Tô Huyền Nhu cũng tò mò mà nhìn xem hắn. Trương Vĩ đột nhiên vô bàn một cái, trên mặt tất cả khắc sâu cùng nghiêm túc trong nháy mắt tan thành mây khói, thay vào đó là bộ kia ký hiệu, muốn ăn đòn lại nụ cười sáng lạ. Tối hôm nay tiệc ăn mừng, ngươi mời khách. Tô Huyền Nhu. A. Trực tiếp gian. Ta không phải là pháp thần, thảo. Ta con mẹ nó vừa dựng dụng ra tới nước mắt, trong nháy mắt bị ngươi cho nghẹn trở về. Cùng đồ fan club hội trưởng, Trương Lột ra. Ngươi còn biết xấu hổ hay không? Đồ đệ đánh thắng kiện cáo, ngươi không phát tiền thưởng coi như xong, còn để người ta mời khách. Hôm nay ngươi phổ pháp sao? Trước mặt xúc động cũng là sai thanh toán. Trương Vĩ, ta nhổ vào. Nhà tư bản nhìn ngươi cũng phải chảy nước mắt. Trương Vĩ nhìn xem đầy màn hình lên án, một mặt vô tội giang tay ra. Các ngươi biết cái gì? Cái này gọi là thể nghiệm phái dạy học pháp, để cho nàng đích thân lãnh hội một chút, dùng chính mình cố gắng đổi lấy thành quả, đi đồ ăn thức uống dùng để khao chính mình cùng đồng sự, loại này cảm giác thành tựu, là phát bao nhiêu tiền thưởng đều không đổi được. Hắn hướng về phía Tô Huyền Nhu nháy mắt ra hiệu, như thế nào, Tô đại luật sư, có phải hay không đạo lý này? Tô Huyền Nhu nhìn xem hắn bộ kia hùng hồn vô lại dạng, cuối cùng nhịn không được, phốc phốc một tiếng bật cười, lúc trước điểm này trầm trọng cùng mờ mịt, cũng ở đây phần trong hoan lạc tiêu tan không còn thấy bóng dáng tăm hơi. "Hảo, ta thỉnh chỉ ta thỉnh." Nàng cười đáp ứng, "Chỗ ngươi tùy ý chọn, dự toán vô thượng hạn." "Đại khí." Trương Vĩ vô tay phát ra tiếng ba, liền chờ ngươi những lời này. "Các minh đệ, đều nghe được à?" Tô tổng lên tiếng, "Đêm nay chúng ta đi giang thành đắt tiền nhất cái kia hải sản tự phục vụ, một người một cái châu ốc tôm hùm lớn. Muốn nhìn Tô trợ lý, Tô tổng hồ đồ a. Ngươi sao có thể cùng Trương Lột ra nói dự toán vô thượng hạn? Hắn có thể đem ngươi tiền lương tháng này đều cho ngươi ăn trở về." Một cái thích ăn dưa người đi đường bính, song song, Tô tổng túi tiền muốn đại suất huyết. Chương 369, 3 phần giấy khởi tố. Chương 369, 3 phần giấy khởi tố. Thiệt ăn mừng đi qua 2 tuần sau, cùng đồ luật sở. Sau giờ ngọ dương quang xuyên thấu qua cửa chớp, tia sáng bị cắt chém thành từng đạo chỉnh tề đường vân, bắn ra tại Trương Vĩ văn phòng gỗ thật trên sàn nhà. Trương Vĩ tựa ở lão bản trong ghế, cầm trong tay một phần văn kiện, nhìn nhận thần. Đó là một phần cao nhất pháp mới cấp phát, liên quan tới hành chính tố tụng chứng cứ một số vấn đề quy định mới nhất giải đọc tổng hợp, bên trong kỹ càng trình bày tại dân kiện quan trong vụ án, cơ quan hành chính nâng chứng nhận trách nhiệm đảo ngược nguyên tắc cùng chứng cứ tiếp thu tiêu chuẩn. Hắn khi thấy chỗ mấu chốt, cửa văn phòng bị thùng thùng gõ. "Tiến." Trương Chí Viễn đẩy cửa đi vào, trong ngực ôm một cái thật dày giấy da châu túi văn kiện. "Trương luật, Lâm lão sư vụ án kia, ta đã điều tra xong." Hắn đem túi văn kiện ba một tiếng đặt ở Trương Vĩ trên bàn làm việc, như yến bảo kéo ra khóa kéo. Trương Vĩ thả xuống trong tay tổng hợp, ngẩng đầu, ra hiệu hắn tiếp tục. "Ta đi trước cái kia lũng đông bãi đỗ xe công ty quản lý." Trương Chí Viễn theo văn kiện trong túi rút ra một xấp bản sao, đây là bọn hắn giấy phép hành nghề, thuế vụ đăng ký, còn có trọng yếu nhất, thành phố cục giao thông ban hành bãi đỗ xe kinh doanh giấy phép cùng năm nay năm thẩm hợp cách biên nhận. Tất cả thủ tục đầy đủ hợp pháp, tìm không ra một điểm ma bệnh. "Ta tìm bãi đỗ xe người phụ trách, hắn thừa nhận, dựa vào cửa hàng một hàng kia chỗ đầu, đúng là chính bọn hắn vẽ." "Lúc nào vẽ?" Trương Vĩ đã hỏi tới điểm mấu chốt. "Năm thẩm sau đó." Trương Chí Viễn thấp giọng, "Ta không có trực tiếp hỏi hắn, ta hoa 200 khối tiền." Thỉnh phụ cận bày bán quả vật lão bản uống ngừng lại rượu. Lão bản nói rõ được biết, cái kia mấy cái bạch tuyến là đại khái hơn 2 tháng trước, hắn tỉnh lại sau giấc ngủ phát hiện cửa ra vào bị vẽ lên chỗ đậu xe. Hắn còn tưởng rằng là chính phủ thống nhất kế hoạch đâu. Lão bản kia còn cùng ta lẩm bẩm, nói là những thứ này chỗ đậu xe cản trở tiệm bọn họ phô môn, bọn hắn sinh ý đều xuống hàng không thiếu. Thế nhưng là, nhà ai bộ môn vẽ chỗ đậu xe nửa đêm vẽ, đây không phải rõ ràng là bãi đỗ xe công ty quản lý chính mình vẽ đi. Ban ngày sợ lộ tẩy, buổi tối bụng trộm vẽ, làm bộ chính phủ kế hoạch. Trương Vĩ gật đầu một cái, không nói chuyện. Thế đó, ta liền cầm lấy những tài liệu này, chia binh hai đường. Trương Chí Viễn tinh thần tỉnh táo, theo văn kiện trong túi lại rút ra 2 phần khác biệt văn kiện. "Ta đi trước cục quản lý đô thị, phụ trách khu vực kia chấp pháp trung đội ta tìm được, đối phương ngay từ đầu vẫn yêu dựng không để ý tới người, nói bọn hắn chỉ để ý phạt, chỗ đầu có hợp hay không quy phải hỏi cục giao thông. Ta liền hỏi hắn, đã các ngươi biết rõ đó là giả chỗ đầu, vì cái gì không xử lý, cũng không thiết lập lập cảnh cáo bài nhắc nhở thị dân. Đây không phải đào hố để cho người ta nhảy sao? Ngươi đoán hắn nói thế nào?" Trương Chí Viễn học đối phương ngữ khí, hai tay mở ra, hắn nói, "Chúng ta không quản được a. Chỗ đậu xe kế hoạch phê duyệt là cục giao thông chức quyền, chúng ta giữ trật tự đô thị không có quyền lực đi xóa đi nhân ra vẽ tuyến, cũng không quyền lợi tại người cục giao thông bên trong phạm vi quản hạt thiết lập công bài cảnh cáo. Chúng ta có thể làm chính là báo cáo. Hắn nói, bọn hắn tại phát hiện những thứ này giả chỗ đậu ngày thứ hai, liền lấy trung đội danh nghĩa, hướng thành phố cục giao thông phát chính thức tình huống thông báo hàm yêu cầu cục giao thông đối với nên bãi đỗ xe làm trái quy tắc hành vi tiến hành xử lý. Nhưng mà, văn kiện phát ra ngoài, liền đá chìm đáy biển, cục giao thông bên kia 2 tháng, một điểm hồi âm cũng không có. Trương Chí Viễn đem bên trong một phần văn kiện đẩy lên Trương Vĩ trước mặt. Đây là ta căn cứ vào chính phủ tin tức công khai điều lệ hướng cục quản lý đô thị xin điều vào tay phần kia tình huống thông báo hàm cuốn bản sao, còn có nội bộ bọn họ gửi công văn đi ghi chép. Phía trên che kín con dấu đỏ tươi, ngày, văn hảo, ký nhận người đầy đủ mọi thứ, không làm giả được. Trương Vĩ cầm lấy phần kia bản sao, nhìn kỹ một chút, đống nhiên cười. Có ý tứ. Cục giao thông bên kia thì càng có ý tứ. Trương Chí Viễn trên mặt lộ ra một vòng xem kịch vui biểu lộ. Ta đi chính là cục giao thông vận chuyển quản lý khoa, chính là phụ trách bãi đỗ xe phê duyệt cùng tài quản bộ môn. Ta đem tình huống nói chuyện, đối phương thái độ ngược lại là rất tốt, chính là dở giọng, nói bọn hắn sẽ lập tức phái người đi xác minh, nếu như tình huống là thật, nhất định nghiêm túc xử lý. Ta liền trực tiếp đem cục quản lý đô thị tình huống thông báo hàm bản sao chụp trên bàn hắn, hỏi hắn vì cái gì thu đến thông báo 2 tháng đều không xử lý. Kết quả, cái kia khoa trưởng mắt cũng không nháy một cái, ở ngay trước mặt ta liền nói, bọn hắn cho tới bây giờ không thu đến qua phần này văn kiện. Nghe được cái này, Trương Vĩ khỏe miệng ý cười càng đậm, mang theo vài phần không che giấu chút nào trâm trọng. Cục quản lý đô thị thông báo tình huống, cục giao thông lại nói không có thu đến. Trong này ai là quỷ? Này ai biết đâu? Trương Chí Viễn dùng sức gật đầu một cái kia khoa trưởng còn nói cục quản lý đô thị đây là đang trốn tránh trách nhiệm, trên lối đi bộ đỗ xe trái quy định cùng tư hoạch chỗ đậu, vốn là nên bọn hắn giữ trật tự đô thị phụ trách thanh lý, đây là bộ môn chức trách phân chia mơ hồ đưa đến, cùng bọn hắn cục giao thông không được gì. Để chứng minh trong sạch, hắn bất thật là để cho ta tra xét bọn hắn phòng gần 3 tháng công văn đến sổ ghi chép. Trương Chí Viễn đem một phần khác văn kiện đẩy tới, đây là ta xin sao chép sổ ghi chép liên quan giao diện, phía trên chính xác không có cục quản lý đô thị phần kia văn kiện bất luận cái gì ghi chép. Trương Vĩ nhìn xem trên bàn 2 phần mâu thuẫn lẫn nhau, nhưng lại đều che kín con dấu quan phương chứng cứ triệt để vui vẻ. Một cái nói ta phát, có gửi công văn đi ghi chép làm chứng. Một cái nói ta không thu đến, có công văn đến ghi chép làm chứng. Trương Vĩ tổng kết nói, hai cái bộ môn, khoảng cách thẳng tắp không cao hơn 3 cây số, một phần công hàm, trên đường đi 2 tháng, còn chưa đi đến. Kết quả chính là, bãi đỗ xe cạm bẫy một mực tồn tại, không biết chuyện chủ xe, bị giữ trật tự đô thị bộ môn dùng một tấm bọn hắn không có quyền ghi mục hóa đơn phạt, 5 thì 10 họa mà thu hoạch. Trương Chí Viễn tức giận bất bình mà nói bổ sung, không tệ. Ta hỏi phụ cận mấy nhà cửa hàng, đều nói giữ trật tự đô thị cơ hồ mỗi ngày tới, vừa đến đã dán một loạt, hiệu suất cao đến rất. Cơ thể của Trương Vĩ hướng phía sau, tựa ở rộng lớn trên ghế dựa, ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng đập, phát ra gõ, gõ nhẹ vang lên. Trong văn phòng trong lúc nhất thời an tĩnh lại. Trương Chí Viễn nhìn xem Trương Vĩ, thở mạnh cũng không dám. Hắn biết, Trương Luật mỗi lần lộ ra loại vẻ mặt này, liền mang ý nghĩa sự tình phải biến đổi đến mức chơi vui dậy rồi. Đây cũng không phải là một tấm 200 khối hóa đơn mặt chuyện. Đây là một cái hoàn mỹ, liên quan tới hành chính cũng làm, bộ môn ở giữa lẫn nhau từ chối, cơ sở chấp pháp nhân viên thuận tiện còn hố một cái dân chúng điển hình án lệ. Thật lâu, Trương Vĩ đầu ngón tay dừng lại. Hắn cầm lấy trên bàn phích nước ấm, vặn ra, uống một ngụm ấm áp cầu kỳ thủy. Thông chi Lâm lão sư, hành chính bàn lại không cần đi, quá trình quá chậm. Trực tiếp tố tụng. Trương Chí Viễn tinh thần hơi rung động, hảo. Ta lập tức chuẩn bị tài liệu, cáo cục quản lý đô thị vượt quyền chấp pháp. Một cái. Trương Vĩ liếc mắt nhìn hắn, hỏi ngược lại. Trương Chí Viễn sửng sốt một chút, a, chuẩn bị 3 phần giấy khởi tố. Trương Vĩ thanh âm không lớn, lại trịch địa hữu thanh. Nguyên cáo, Lâm Thanh Tuyết. Phần thứ nhất, cáo thị cục quản lý đô thị, hành chính hành vi phạm pháp, yêu cầu hủy bỏ xử phạt. Phần thứ hai, cáo thị cục giao thông, hành chính không làm, yêu cầu hắn thực hiện giám thị chức trách. Đệ tam phần, cáo Lũng Đông bãi đỗ xe quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn, dân sự lừa gạt, yêu cầu trả lại phí đỗ xe, đồng thời 3 lần bồi thường. Trương Vĩ mỉm cười nói, bọn hắn không phải ưa thích đá bóng sao? Vậy liền đem 3 người bọn hắn cùng một chỗ kéo đến trên tòa án tới, ngay trước mặt quan tòa, để cho bọn hắn hảo hảo thích đủ. Chúng ta thuận tiện để cho pháp viện giúp những ngành này rõ ràng một chút phạm vi chức trách. Chương 370, phi pháp trao quyền. Chương 370, phi pháp trao quyền. Trương Chí Viễn đại não có trong nháy mắt như vậy là trống không. Trương Luật, cáo 3 cái, có vấn đề. Trương Vĩ nhíu mày, đem phần kia cục giao thông công văn đến ghi chép bản sao hòa thành quản cục gửi công văn đi ghi chép bản sao song song đặt chung một chỗ, giống như là đang thưởng thức một bức hoang đường phái hòa tác. Không có vấn đề. Trương Chí Viễn đông nhiên thẳng sống lưng, biểu tình trên mặt từ ban sơ chấn kinh, cấp tốc chuyển biến làm một loại cực độ phấn khởi của nhiệt. Đem tất cả trách nhiệm phương buộc chung một chỗ, để cho bọn hắn tại trên tòa án lẫn nhau cắn xé, lẫn nhau từ chối, vô luận bọn hắn như thế nào biện, luôn có một cái phải gánh vác trách nhiệm. Mà vô luận ai gánh chịu trách nhiệm, nguyên cáo Lâm Thanh Tuyết đều thắng chắc. Cao, thật sự là cao. Trương Chí Viễn kích động đến xoa xoa tay, trong phòng làm việc đi qua đi lại, bởi như vậy, bọn hắn 3 nhà ai cũng chạy không thoát. Cục quản lý đô thị vượt quyền chấp pháp là ván đã đóng thuyền, cục giao thông hành chính không làm cũng có thư tín làm chứng. Bãi đỗ xe công ty lừa gạt hành vi càng là sự thật tin tưởng. Chúng ta 3 tuyến chiến đấu, luôn có một đường có thể đột phá. Trương Vĩ tựa lưng vào ghế ngồi, lặng lặng nhìn xem hắn dáng vẻ hưng phấn, không cắt đứt. Thằng đến Trương Chí Viễn chính mình nói gần đủ rồi, hắn mới chậm rãi bưng lên phích nước ấm, thổi thổi nhiệt khí. Chí Viễn a, Ai? Trương Luật ngài nói. Trương Chí Viễn lập tức đứng vững, như cái chờ đợi kiểm duyệt binh sĩ. Người theo ta cũng sắp nửa năm, lại có mấy tháng, liền có thể cầm hành nghề chứng nhận. Trương Vĩ ngữ khí rất bình thản, vụ án này, ngươi nhìn thế nào? Dứt bỏ chúng ta mới vừa nói những thứ này, ngươi cảm thấy, nồng cốt đột phá khẩu ở đâu? Trương Chí Viễn sửng sốt một chút. Hắn không nghĩ tới Trương Vĩ lại đột nhiên khảo giáo chính mình. Hắn lấy lại bình tĩnh, cấp tốc tại trong đầu chỉnh lý mạch suy nghĩ, đem chính mình vừa rồi hưng phấn ép xuống, hoán đổi đến một cái chuẩn luật sư tự hỏi hình thức. Ta cho rằng, hạch tâm đột phá khẩu vẫn là tại cục quản lý đô thị. Trương Chí Viễn tổ chức lấy ngôn ngữ, trật tự rõ ràng phân tích ra, đệ nhất, bọn hắn chấp pháp chủ thể tư cách tồn tại nghiêm trọng tỉ vết. Căn cứ vào hành chính xử phạt pháp cùng con đường an toàn giao thông pháp phạm pháp đậu xe xử phạt quyền chuyên thuộc về công an cơ quan giao thông bộ môn quản lý. Thanh quản chấp pháp thuộc về điển hình vượt quyền. Thứ hai, bọn hắn chấp pháp căn cứ là giả chỗ đậu sự thật này bản thân liền chân đứng không vững. Bọn hắn biết rõ là cả bẫy, lại không được làm cho quản lý chức trách, ngược lại đem hắn xem như tiền phạt căn cứ, cái này tại theo thứ tự là pháp luật. Đệ tam, cái kia trương hóa đơn phạt bản thân liền là cái tên giả mạo. Bọn hắn không có quyền ghi mục phạm pháp bãi đỗ xe hóa đơn phạt, chỉ có thể ghi mục nhắc nhở giấy thông báo. Cho nên, chỉ cần chúng ta bắt được vượt quyền chấp pháp điểm này dồn sức đánh, cục quản lý đô thị thua không nghi ngờ. Chỉ cần cục quản lý đô thị xử phạt bị triệt tiêu, cái kia cục giao thông cùng bãi đỗ xe bên kia cũng liền nên nhận như giải. Hắn nói xong, có chút mong đợi nhìn xem Trương Vĩ, hy vọng nhận được một cái trả lời khẳng định. Trương Vĩ nghe xong, không tỏ ý kiến gật đầu một cái, tiếp đó lại lắc đầu. Người nói đều đúng, nhưng những thứ này cũng chỉ là lơ lửng ở trên mặt nước đồ vật. Trương Chí Viễn tâm chìm xuống. Tại chúng ta thường ngày tư pháp trong thực tiễn Trương Vĩ âm thanh không nhanh không chậm, giao thông cục quản lý việc làm bận rộn, nhân thủ không đủ, thường thường sẽ đem một bộ phận quyền hạn, tỉ như trên lối đi bộ làm trái ngừng quản lý, trao quyền cho giữ trật tự đô thị bộ môn, để cho bọn hắn chia sẻ áp lực công việc. Điểm này, cơ hồ là cả nước các nơi ước định mà thành lệ cũ. Trương Chí Viễn lập tức phản ứng lại, đúng, ta điều tra liên quan án lệ. Rất nhiều luật sư đều dùng vượt quyền chấp pháp tới biện hộ, nhưng cuối cùng pháp viện đều lấy tồn tại địa phương chính phủ trao quyền văn kiện làm lý do, bác bỏ tố thỉnh. Bởi vì tại trong thực tiễn, loại này trao quyền đúng là phổ biến tồn tại. Hán Nội Vàng nói bổ sung, thế nhưng là chỗ có thể ra sân khấu chính mình pháp quy tiến hành trao quyền, đây là hiến pháp cho phép. Chỉ cần bọn hắn có thể lấy ra trao quyền văn kiện, chúng ta điểm này sẽ rất khó đánh. Đúng vậy a. Trương Vĩ nhếch miệng lên một vòng ngoạn vị đường cong, phương pháp quy. Chí Viễn, phương pháp quy là cái gì? Là pháp. Trương Chí Viễn không chút nghĩ ngợi trả lời. Đúng, là pháp. Trương Vĩ nhấn mạnh, nếu là pháp, vậy nó ra sân khấu cùng trao quyền, nhất định phải đi qua một chỗ quyền lực tối cao cơ quan, cũng chính là người địa phương dân đại biểu đại hội phê chuẩn. Mà người địa phương lớn không phải thời thời khắc khắc đều có thể mở, cho nên đồng dạng người địa phương phần lớn đều đem cái quyền lợi này trao tặng chỗ chính phủ, cũng chính là chính phủ thành phố. Hắn dùng ngón tay điểm một chút trên bàn cái kia hai phần văn kiện. Thế nhưng là giao thông cục quản lý, là cái gì đơn vị? Nó chỉ là chính phủ thành phố cấp dưới một cái chức năng bộ môn. Cục quản lý đô thị cũng giống vậy. Một cái bộ môn có quyền hạn đem hiến pháp cùng pháp luật trao tặng nó quyền chấp pháp, tùy tùy tiện tiện mà thụ quyền cho một cái khác cùng cấp bộ môn sao? Nó không có tư cách này. Trương Vĩ âm thanh đột nhiên trở nên sắc bén. Ta cũng điều tra. Giang Thành thị giao thông cục quản lý, đúng là 3 năm trước đây ra sân khấu qua một phần nội bộ văn kiện, đem một phần khu vực lối đi bộ dừng xe quản lý việc làm, ủy thác cho thành quản chấp pháp cục. Nhưng mà, phần văn kiện kia bên trên, chỉ có giao thông cục quản lý chính mình có dấu. Không có chính phủ thành phố trao quyền trả lời, càng không có thành phố nhân đại quyết nghị. Trương Chí Viễn toàn thân chấn động, cả người như bị sét đánh. Hắn hiểu rồi. Hắn cuối cùng hiểu rồi Trương Vĩ câu nói kia ý tứ. Đó căn bản không phải cái gì vượt quyền chấp pháp vấn đề. Đây là phạm pháp trao quyền vấn đề. Từ nguồn cội, phần này trao quyền chính là một tờ giấy lộn. Cục giao thông đem một cái chính mình không có quyền chi phối quyền hạn đưa cho cục quản lý đô thị, mà cục quản lý đô thị cầm phần này phi pháp trao quyền, yên tâm thoải mái làm 3 năm phi pháp xử phạt. Một khi điểm này bị tòa án nhận định, như vậy đi qua 3 năm, Giang Thành thị cục quản lý đô thị mở ra tất cả liên quan với lối đi bộ làm trái ngừng hóa đơn phạt, từ phép tắc bên trên giảng, tất cả đều là vô hiệu. Trương Chí Viễn cảm giác hô hấp của mình đều trở nên dồn dập lên, một cô ý lạnh từ bàn chân sông thẳng đỉnh đầu. Trương luật Trương Chí Viễn âm thanh đều có chút phát run. Vậy chúng ta lần này cho nên, chúng ta đơn kiện muốn một lần nữa biết. Trương Vĩ cắt đứt hắn, trên mặt bộ kia xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn biểu lộ lại trở về. Phần thứ nhất, cáo cục quản lý đô thị. Tố tụng thỉnh cầu rất đơn giản, xác nhận hắn xử phạt hành vi phạm pháp, hủy bỏ hóa đơn phạt. Nhưng ở sự thật cùng lý do bộ phận, chúng ta muốn đem cục giao thông phần kia không có chính phủ thành phố đóng một phạm pháp giấy ủy quyền cho ta viết tính tưởng, để cho chính bọn hắn đi cùng quan tòa giảng giải, bọn hắn chấp pháp quyền hạn đến cùng là từ đâu tới. Phần thứ hai, cáo cục giao thông. Tố tụng thỉnh cầu xác nhận kỳ hành chính không làm. Lý do chính là bọn hắn bỏ mặc bãi đỗ xe tư hoạch chỗ đầu. Đối với cục quản lý đô thị thông báo hàng bỏ mặc. Đồng thời, chúng ta còn muốn tại trong đơn kiện lơ đãng mà xách một câu, bọn hắn dính líu phạm pháp thủ quyền đem pháp định chức trách phi pháp thay đổi vị trí cho hắn bộ môn, đưa đến bây giờ chấp pháp lập được. Đến nỗi đệ tam phần, cáo cái kia bãi đỗ xe công ty. Trương Vĩ trong tươi cười mang tới một tia lanh ý, dân sự lựa gạt, lui một buổi ba. Cái này đơn giản nhất, coi như là sau bữa ăn món điểm tâm ngọt. Hắn đem 3 phần đơn kiện mạch suy nghĩ rõ ràng bố trí đi, tiếp đó bưng lên phích nước ấm, thành thơi tự tại mà uống một ngụm. Nghe rõ chưa? Hiểu. Hiểu rồi. Trương Chí Viễn dùng sức gật đầu, hắn cảm giác máu của mình đều đang tiêu đốt. Trương Vĩ nhìn xem hắn bộ kia hận không thể bây giờ liền lao ra viết đơn kiện dáng vẻ, thỏa mãn gật đầu một cái. Trẻ nhỏ dễ dạy. Hắn để ly xuống, cơ thể nghiêng về phía trước. Phần ủy thác này, Lâm lão sư chỉ là một cái bắt đầu. Người đi thăm dò một chút, đi qua nửa năm, Giang Thành thị cục quản lý đô thị Nam Thành chấp pháp trung đội, dùng loại này phạm pháp bãi đỗ xe hóa đơn phạt đến cùng xử lý bao nhiêu chủ xe, thu bao nhiêu tiền phạt. Đem tất cả có thể liên lạc với tin tức chủ xe, đều cho ta sửa sang lại. Trương Vĩ trên mặt, lộ ra một cái để cho Trương Chí Viễn sợ hết hồn hết vía nụ cười. Chúng ta lần này, giúp Giang Thành thị tất cả chủ xe, đánh một trận công lích tố tụng. Nhiều người lực lượng đại mà, DS, hôm nay bạo càng. Nam Trương. Miễn phí vì yêu phát điện đi một chút. Chương 371, Nam Vùng chương 371, Nam Vùng ngày thứ hai, Trương Chí Viễn đổi một thân không đáng chú ý áo nâu giả kín, ngồi ở tĩnh tâm cắt chết đối diện một nhà Lan Châu tiệm mì sợi nhựa tợ lặt tiệp trên ghế. Một bát mao tế, hai bên tỏi, cộng thêm một cái trứng luộc nước trà. Hắn ăn đến không nhanh không chậm, ánh mắt lại phong tỏa đối diện một hàng kia từ lũng đông bãi đỗ xe tự mình bạch ra cạm bẫy chỗ đầu. Bây giờ là 10 giờ sáng, còn chưa tới cơm trưa giờ cao điểm, thế nhưng mấy cái trống ra giả chỗ đậu lộ ra phá lệ mê người. Quả nhiên, không chờ hắn ăn xong nửa bát mặt, một chiếc màu trắng Honda Phi Độ liền gạt đi vào. Lái xe là cái trẻ tuổi cô nương, mang theo kính đen, nhìn như cái vừa tốt nghiệp không bao lâu dân đi làm. Nàng đem xe vững vàng đỗ vào chỗ đầu, sau khi xuống xe còn cố ý đi đến bên đường thu phí mã cờ giờ phía trước, giơ điện thoại di động lên nghiêm túc lướt qua, xác nhận thanh toán sau khi thành công, mới ôm một chồng văn kiện, vội vàng mà chạy vào bên cạnh một tòa văn phòng. Thứ nhất, Trương Chí Viễn lột ra trứng luộc nước trà, hướng về trong miệng đưa một nửa, mơ hồ không rõ mà lẩm bẩm. Hắn rất có kiên nhẫn, như cái chờ đợi con mồi mắc câu cay độc thợ săn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tiệm mì lao bản đều đi ra thu một lần bát. Ước chừng nửa giờ sau, một chiếc in thành quản chấp pháp chữa bình điện xe tuần tra chậm rãi lái tới. Trên xe đi xuống một người mặc chế phục người trẻ tuổi, hắn đi đến màu trắng Phi Độ bên cạnh, lấy điện thoại cầm tay ra, hướng về phía biển số xe cùng chỗ đậu chụp một tấm hình, tiếp đó từ bên hông loại sách tay máy in bên trong xoẹt xẹt một tiếng, kéo ra một tờ giấy phạt. Động tác nước chảy mây trôi, một mạch mà thành. Ba một tiếng, hóa đơn phạt bị dính vào vị trí lái trên cửa sổ xe. Toàn bộ quá trình không cao hơn 30 giây. Làm xong đây hết thảy, người trẻ tuổi cưỡi trên xe tuần tra cũng không quay đầu lại đi, lao tới cái tiếp theo chiến trường. Trương Chí Viễn không nổi, chậm rãi đem một miếng cuối cùng mì nước uống xong, mới đứng dậy tính tiền. Hắn lắc lắc ung dung đi đến văn phòng cửa ra vào, tìm một cái bồn hoa vùng ven ngồi xuống, đốt một điếu thuốc, tiếp tục chờ. Lại qua mười mấy phút, cái kia đeo mắt kiếng cô nương ôm văn kiện đi ra. Nàng vừa đi, một bên túi đầu nhìn xem điện thoại, khi nàng đi đến bên cạnh xe của mình, trên mặt nhẹ nhõm trong nháy mắt đọc lại. Ai? Nàng kinh hô một tiếng, bước nhanh về phía trước, tiến đến cửa sổ xe phía trước nhìn kỹ cái kia trương bạch sắc tờ danh sách. Chuyện gì xảy ra a? Nàng tự lẩm bẩm, lấy điện thoại cầm tay ra, ấn mở dừng xe giao nộp ghi chép. Ta giao tiền xong đó à, dừng ở trong ngăn chứa, cũng giao tiền xong, làm sao còn dán ta hóa đơn phạt? Cô nương trên mặt viết đầy ủy khuất cùng không hiểu, nàng gây quanh xe của mình chuyển hai vòng, cuối cùng nhục chí dậm chân một cái, lấy điện thoại di động ra, xem bộ dáng là chuẩn bị nhận thua quét mã. Ngụy tử, đường quét. Trương Chí Viễn bóc gói, đi tới. Cô nương bị sợ hết hồn, cảnh giác nhìn xem hắn, ngươi là ai vậy? Ta cũng là người bị hại. Trương Chí Viễn chỉ cái kia trương hóa đơn phạt, một mặt cùng chung mối thù oán giận. Hai ngày trước, bằng hữu của ta xe cũng ở nơi này bị dán, giống nhau như lúc tình huống. Giao tiền xong, dừng ở trong tuyến, vẫn là bị phạt. Nghe nói như thế, cô nương lòng cảnh giác thả xuống không thiếu, tức giận oán trách, đây không phải là hố người sao? Có chỗ đậu xe, có thu phí bảy, ta theo quy củ làm việc, dựa vào cái gì phạt ta tiền a? Đúng vậy a, quá khi dễ người. Trương Chí Viễn theo lại nói của nàng, về sau bằng hữu của ta không phục, tìm một cái luật sư trưng cầu ý kiến, ngươi đoán làm gì? Thế nào? Cô nương lòng hiếu kỳ bị câu lên. Luật sư nói cho chúng ta biết, nơi này, chúng ta dưới lòng bàn chân đạp cái này sắp xếp chỗ đậu, là bãi đỗ xe chính mình vẽ giả chỗ đậu, căn bản không có ở cục giao thông chuẩn bị quán. A, cô nương miệng há trở thành ó hình, còn có loại sự tình này. Cái này cũng chưa hết. Trương Chí Viễn thấp giọng, đến gần chút, luật sư còn tra xét, gián hóa đơn phạt giữ trật tự đô thị, căn bản không có quyền hạn mở loại này tiền phạt đơn. Bọn hắn đây là vượt quyền chấp pháp, nói trắng ra là, tờ đơn này chính là một tờ giấy lộn, bọn hắn không có tư cách phạt tiền của chúng ta. Cô nương triệt để nghe mộng, nàng xem hóa đơn phạt, lại xem Trương Chí Viễn, đầu óc nhất thời chuyển không qua tới. Vậy làm sao bây giờ? Bọn hắn đều dán lên, không giao tiền sẽ ảnh hưởng năm thập a. Cho nên chúng ta dự định cáo bọn hắn. Trương Chí Viễn chân tướng phơi bày, ngựa khí kích động nói, bằng hữu của ta đã ủy thác luật sư, chuẩn bị khởi tố. Cáo cục quản lý đô thị vượt quyền chấp pháp, cáo cục giao thông giám thị bất lực, lại cáo cái kêu bãi đỗ xe làm lừa gạt. Bây giờ luật sư đang tìm càng nhiều bị bọn hắn hố chủ xe, chuẩn bị làm một cái tập thể tố tụng. Nhiều người lực lượng đại mà. Hắn nhìn xem cô nương con mắt, thành cần nói, muội tử, cái này 200 khối tiền là chuyện nhỏ, nhưng khẩu khí này, ta không thể nuốt xuống. Dựa vào cái gì bọn hắn đào hố, chúng ta dân chúng liền phải ngoan ngoãn nhảy vào trong cho bọn hắn đưa tiền. Chúng ta thỉnh luật sư rất lợi hại, tất cả tố tụng đều do hắn tới phụ trách, chúng ta cái gì cũng không cần phải để ý đến, cũng không cần tốn một phân tiền. Ngươi nếu là nguyện ý, chúng ta liền cùng một chỗ, đem tiền này sẽ trở về, cũng cho bọn hắn những thứ này người làm loạn một bài học. Cô nương hô hấp có chút gấp rút, nàng xem thấy trong tay hóa đơn phạt, lại xem trước mắt cái này một mặt chính khí nam nhân. Vài giây đồng hồ sau, nàng cắn răng một cái, giống như là đã quyết định một loại quyết tâm nào đó. Hảo, ta gia nhập vào. Ta ghét nhất loại này không nói lý. Xinh đẹp. Trương Chí Sa vô đuổi, ngươi đem hóa đơn phạt chụp tiểu ảnh, lại lưu cái phương thức liên lạc là được. Sau này luật sư chúng ta sẽ liên hệ ngươi, ngươi đừng lo lắng ta là lừa đảo, đến lúc đó ngươi có thể tới luật sở, chính quy. Cô nương lưu loát mà tăng thêm Trương Chí Viễn lục bong bóng, đem hóa đơn phạt ảnh chụp phát tới. Làm xong đây hết thảy, nàng cảm giác trong lòng ác khí đều ra không ít, hướng về phía Trương Chí Viễn cảm kích cười cười, đại ca, cảm ơn ngươi. Nếu không phải là ngươi, ta hôm nay liền tự nhận xui xẻo đem tiền giao. Khách khí gì, chúng ta là chiến hữu. Trương Chí Viễn phất phất tay, chờ tin tức tốt ta. Đưa tiễn thứ nhất chiến hữu Trương Chí Viễn tâm tình thật tốt. Hắn trở lại tiệm mì sợi cửa ra vào, lại muốn bình ướp lạnh nước ô mai, tiếp tục trông coi. Không bao lâu, một chiếc tràn đầy vết chảy xe mini vạn dắt một tiếng thắng gấp, đổ vào một cái khác trống không cạm bẫy chỗ đầu. Cửa xe mở ra, một người mặc màu lam đồ lao động, đầy người mùi mồ hôi hắn tử nhảy xuống tới, hắn tử trong xe chuyển xuống hai cái trầm trọng thùng dụng cụ, khóa lại cửa xe liền vội vã chạy vào bên cạnh một tòa nhà dân cư. Xem bộ dáng là tới cửa sửa chữa sư phó. Trương Chí Viễn mút lấy nước ô mai, trong lòng lặng lẽ cho vị sư phụ này điểm căn sát. Quả nhiên, 10 phút không đến, chiếc kia quen thuộc giữ trật tự đô thị xe tuần tra lại xuất hiện. Vẫn là người trẻ tuổi kia, vẫn là bộ kia nước chảy mây trôi thao tác. 3. Lại một tờ giấy phạt, đoan đoan chính chính dính vào xe mini vạn trên kính chắn gió. Trương Chí Viễn không nổi, hắn biết vị sư phụ này một chốc phía dưới không tới. Hắn thảnh thơi tự tại mà uống xong nước ô mai, lại quét qua nửa giờ video ngắn. Hơn một tiếng sau, cái kia thợ sửa chữa phó tài đầu đầy mồ hôi từ trong lâu đi ra, vừa đi vừa cùng người trong điện thoại nói gì đó. Làm xong, chính là một cái bệnh vặt. Yên tâm đi Vương tổng, cam đoan không có vấn đề. Được rồi, ta lập tức chạy tới cái kế tiếp địa phương. Hắn cúp điện thoại, bước nhanh đi đến bên cạnh xe, mở cửa xe trong nháy mắt, động tác dừng lại. Ta thao, tên cháu trai nào dán? Lao tử giao phí đỗ xe. Chương 372, khởi tố hắn một cái kéo xuống cái kia trương hóa đơn phạt, nằm ở trong tay vỏ thành một cục, hướng về phía không khí chửi ầm lên. Suốt ngày mệnh gần chết, liền dãy mấy cái này tiền khổ cực, các ngươi mẹ nhà hắn còn thay đổi biện pháp tới cướp. Có lương tâm hay không a? Tiếng mắng của hắn dẫn tới người qua đường nhao nhao ghé mắt. Trương Chí Viễn chờ hắn mắng không sai biệt lắm, mới chậm rãi bước qua. Đại ca, bớt giận, mắng bọn hắn không cần, thức điên lên thân thể mình. Thợ sửa chữa phó nghiêng đầu sang chỗ khác, một đôi đầy tơ máu đỏ ánh mắt nhìn hắn chằm chằm, ngươi là ai vậy? Xem náo nhiệt. Ta không phải là xem náo nhiệt. Trương Chí Viễn tử trong túi lấy ra bao thuốc, đưa một cây đi qua, ta cũng là bị bọn hắn từng hố. Sư phó nhận lấy điếu thuốc, tức giận gọi lên, hút mạnh một ngụm, đám này trời đánh, lao tử nhất thiên tài dãy mấy đồng tiền, 200 khối, ta một ngày này làm không công. Ta hiểu. Trương Chí Viễn vỗ bả vai của hắn một cái, dùng một loại kéo việc nhà ngựa khi nói, đại ca, ngươi có muốn hay không đem tiền này sẽ trở về, còn để cho bọn hắn về sau cũng không còn dám làm như vậy. Nghĩ a. Sư phó hung hăng đem tàn thuốc ngã xuống đất, thế nhưng là dân không đấu với quan, ta liền một dân chúng bình thường, lấy cái gì cùng bọn hắn đấu? Một người đấu không lại, một đám người đâu? Trương Chí Viễn đem đối với thứ nhất cô nương đã nói, dùng càng tiếp địa khí, càng giang hồ phương thức, lại nói một lần. Hắn không có nói cái gì vượt quyền chấp pháp hành chính tố tụng mà là nói thẳng, chúng ta tìm một cái rất châu luật sư, chuẩn bị đem đám này cháu trai toàn bộ cáo lên tòa án. Ngươi không cần xuất tiền cũng không cần đứng ra, liền đem tờ đơn này cùng tin tức của ngươi cho chúng ta, luật sư giúp ngươi đi sông pha chiến đấu. Thắng, tiền trả lại cho ngươi, bọn hắn còn phải chịu xử lý. Thua, cũng với ngươi không quan hệ. Thợ sửa chữa phó sững sờ nhìn xem hắn, trên mặt xuất hiện một tia hồ nghi. Còn có loại chuyện tốt này? Các ngươi đồ gì? Đồ cái công đạo. Trương Chí Viễn gần từng chữ nói, liền đồ đám người này không thể lại vô pháp vô thiên như vậy, đem chúng ta những thứ này lái xe làm heo làm thịt. Câu nói này, hiển nhiên là trong nói đến sư phó tâm hàm. Hắn trầm mặc ước chừng một phút, đem trong tay hộp thuốc lá đều nhanh bóp bể. Cuối cùng, hắn ngẩng đầu, hai mắt đỏ bừng bên trong, bán ra một cỗ không thèm đếm xỉa chơi liều. Hảo, tính ta một người, ta con mẹ nó cũng không tin, thiên hạ này còn chưa nói rõ lý lẽ địa phương. Trương Chí Viễn cười, đem điện thoại di động của mình đưa tới, tới, đại ca, thêm một cái lục bong bóng, đem tẩu tử số thẻ ngân hàng phát cho ta, thắng kiện cáo, tiền trực tiếp đánh ngươi trong thẻ. Giải quyết thứ hai cái. Trương Chí Viễn nhìn xem trên điện thoại di động mới tăng thêm hai cái chiến hữu tâm tình thư sướng. Hắn trở lại tiệm mì sợi cửa ra vào, lại muốn bình ướp lạnh nước ô mai, tiếp tục ôm cây đợi thỏ. Mấy ngày kế tiếp, hắn trở thành trên con đường này kỳ lạ nhất phong cảnh. Một cái Âu phục dày da trung niên nam nhân nhìn xem hóa đơn phạt, mặt mũi tràn đầy suối quẩy, đang muốn quét mã. Trương Chí Viễn đưa tới. Huynh đệ, đừng giao tiền, cái này hóa đơn phạt là giả. Trung niên nam nhân cảnh giác lui lại nửa bước, đẩy mắt kiếm gặp vàng. Giả, ngươi là ai vậy? Muốn làm gì? Miễn phí giúp ngươi thưa kiện, đem tiền sẽ trở về, ngươi có làm hay không? Miễn phí. Nam nhân cười. Trong ngươi cởi tràn đầy người xã hội không tín nhiệm, trên đời này không có cơm trưa miễn phí. Ngươi là muốn gạt ta thông tin cá nhân, vẫn là nghĩ làm cái gì điện tín lừa gạt? Trương Chí Viễn cũng không giận, chỉ là nhún nhún vai. Đi, vậy ngươi giao. Quay đầu nghĩ thông suốt, có thể tới Giang Thành tài chính trung tâm 41 lầu cùng đồ luật sư văn phòng tìm ta, liền nói tìm Trương Chí Viễn. Hắn xoay người rời đi, không chút rông dài. Nam nhân kia nhìn xem hắn bóng lưng, lại xem trên điện thoại di động 200 khối giao nộp giới diện, do dự. Cũng không lâu lắm, một cái chạy BM nút tuổi trẻ nữ nhân bị gián đơn, tức bực dậm chân. Trương Chí Viễn đồng dạng lý do thoái thác đưa tới. Nữ nhân trên dưới dò xét hắn một phen, trực tiếp hỏi: "Các ngươi luật sư phí như thế nào thu? Vụ án này, chúng ta luật sở làm công đích, không lấy tiền." "Không lấy tiền?" Nữ nhân lông mày vẩy một cái, ngược lại tới hứng thú: "Vậy các ngươi mưu đồ gì?" đồ tên, đồ cái công đạo, cũng cho bọn hắn lập cái quy củ. Có ý tứ. Nữ nhân lấy điện thoại di động ra, thêm một cái mạch chặt, đem ngươi luật sở địa chỉ phát ta, ta buổi chiều đi qua xem. Nếu là chính quy, tính ta một người. Có thành công, tự nhiên cũng có thất bại. Mau mau cút. Xem xét cũng không phải là người tốt, nghĩ gạt ta tiền. Một cái bác gái trực tiếp mắng lên. Tiểu tử, ngươi xáo lộ này không được, các công ty của chúng ta đều học bổ túc qua phòng lường gạt. Một cái vừa tốt nghiệp sinh viên một mặt ta đã xem thấu ngươi biểu lộ. Trương Chí Viễn cũng không thèm để ý, thương thái công câu cá lại mong có người cắn câu. Hai tuần lễ sau, Côn Đồ luật sư văn phòng khu tiếp khách, lần đầu tiên kín người hết chỗ. Hơn 100 cái nam nữ già trẻ, nghề nghiệp khác nhau, đem không lớn không gian chen lấn chật như nêm tối, ông tiếng nghị luận cơ hồ muốn lật tung nóc nhà. Bọn họ đều là lũng đông bãi đỗ xe hóa đơn phạt người bị hại. Đều an tĩnh một chút. Nghe ta nói, Trương Chí Viễn đứng tại trên mặt bàn, cầm một cái quyết đại âm thanh loa, phí sức mà duy trì lấy trật tự. Đại gia xếp thành hàng, từng cái tới. Chúng ta chuẩn bị format hiệp nghị ủy thác, đại gia chỉ cần thẩm tra đối chiếu thông tin cá nhân, tiếp đó tại người ủy thác nơi đó ký tên là được. Sau này tất cả mọi chuyện đều giao cho chúng ta luật sở. Đám người tại trong bạo động, cuối cùng chậm rãi sắp xếp lên trường long. Trong văn phòng, Trương Vĩ cách pha lên nhìn xem bên ngoài cái này nguy nga một màn, thần sắc bình tĩnh. Trương luật Trương Chí Viễn ký xong cuối cùng một nhóm hiệp nghị, đầu đầy mồ hôi và bảo, 117 phần hiệp nghị ủy thác, toàn bộ ký xong. Hắn đem thật dày một chồng văn kiện đặt lên bàn. "Hảo." Trương Vĩ gật đầu một cái, đem một phần hắn sớm đã mô phỏng tốt văn kiện dàn khung đẩy tới. Dựa theo cái này mô bản, chuẩn bị 3 phần giấy khởi tố. Trương Chí Viễn lập tức túi đầu nhìn lại. Trương Vĩ âm thanh rõ ràng vang lên. "Phần thứ nhất, hành chính giấy khởi tố. Nguyên cáo, Lâm Thanh Tuyết mấy người 117 người. Bị cáo, Giang thành thị quản lý tổng hợp hành chính chấp pháp cục. Tố tụng thỉnh cầu, 1. Thỉnh cầu pháp viện y lý pháp xác nhận bị cáo làm ra Giang Thành quản phạt tự 202 ít thứ ít 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 hảo chờ 117 phần phạm pháp bãi đỗ xe hóa đơn phạt hành chính hành vi phạm pháp. 2. Thỉnh cầu pháp viện phán lệnh bị cáo hủy bỏ kể trên tất cả quyết định xử phạt, đồng thời giao trách nhiệm cục quản lý đô thị đem tiền phạt đường cũ lui về. Sự thật cùng lý do bộ phận, trọng điểm trình bày 2 điểm. Đệ nhất, bị cáo chấp pháp chủ thể khó chịu cách, hắn xử phạt quyền bắt nguồn từ thành phố cục giao thông một tờ nội bộ ủy thác văn kiện nên văn kiện chưa qua chính phủ thành phố phê chuẩn cập thị nhân đại lập hồ sơ, thuộc về vô hiệu trao quyền. Thứ hai, bị cáo biết rõ có liên quan vụ án chỗ đầu vì hư giả cạm bẫy không những không thực hiện quản lý chức trách, ngược lại coi đây là căn cứ tiến hành câu cá thức xử phạt, chấp pháp chương trình nghiêm trọng phạm pháp. Trương Chí Viễn nghe cảm xúc bành trướng. Phần thứ hai, đồng dạng là hành chính giấy khởi tố. Nguyên cáo không thay đổi. Bị cáo, Giang Thành Thị chuyên trở cục quản lý. Tố tụng thỉnh cầu, 1. Thỉnh cầu pháp viện y lý pháp xác nhận bị cáo tại đối với lũng đông bãi đỗ xe giám thị bên trong tồn tại hành chính công làm. 2. Thỉnh cầu pháp viện phán lệnh bị cáo lập tức thực hiện pháp định giám thị chức trách, thủ tiêu có liên quan vụ án hư giả chỗ đậu xe, đồng thời đối với bãi đỗ xe công ty quản lý làm trái quy tắc hành vi tiến hành hành chính xử phạt. Lý do bộ phận, bổ sung cục quản lý đô thị phát cho bọn hắn phần kia tình huống thông báo hàng uống, cùng với bọn hắn phòng tra vô thử hàm công văn đến sổ ghi chép. Để cho chính bọn hắn đi cùng quan tòa giảng giải, một phần cùng thành phố công hàm, vì cái gì đi 2 tháng cũng chưa tới. Đệ tam phần, dân sự giấy khởi tố. Nguyên cáo không thay đổi. Bị cáo, lũng đông bãi đỗ xe quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn. Tố tụng thỉnh cầu, 1. Thỉnh cầu pháp viện phán lệnh bị cáo trả lại nguyên cáo thanh toán tất cả phí đỗ xe dùng. 2. Thỉnh cầu pháp viện y lý pháp nhận định bị cáo tư hoạch chỗ đậu thu lệ phí hành vi cấu thành tiêu phí lừa gạt, đồng thời phán khiến cho hướng tất cả nguyên cáo thanh toán 3 lần bồi thường tiền. 3 phần đơn kiện, 3 đầu chiến tuyến, mục tiêu rõ ràng, lộ dịp bế hoàn. Trương Chí Viễn cảm giác máu của mình đều đang tiêu đốt. Ta hiểu rồi, Trương luật. Ta lập tức đi làm. Một tuần sau, bao dung hơn 100 người khởi tố tài liệu toàn bộ chuẩn bị hoàn tất. Trương Chí Viễn ôm mấy cái cực lớn văn kiện dương, đi vào Nam Thành sơ cấp tòa án nhân dân lập án đại sảnh. Khi hắn đem 117 phần ký tên theo ấn, chứng cứ vô cùng xác thực giấy khởi tố, cùng với dày đến nửa thước chứng cứ tài liệu chồng chất tại lập án cửa sổ lúc, phụ trách tiếp đại bí thư viên mắt đều thẳng. "Này, đây đều là một cái bản án?" "Là." Trương Chí Viễn bình tĩnh trả lời, 117 vị nguyên cáo, khởi tố trung thành phố cục quản lý đô thị, thành phố cục giao thông, cùng với một công ty. Toàn bộ lập án đại sảnh trong nháy mắt an tĩnh lại. Nửa tháng sau, Côn Đồ luật sư văn phòng thu đến một phần đến từ Nam Thành sơ cấp tòa án nhân dân chuyển phát nhanh. Bên trong là một tấm giấy trắng mực đen tụ lý vụ án thư thông báo. Chương 373, biến mất công hàm. Chương 373, biến mất công hàm. Ngay tại Côn Đồ luật sở thu đến tụ lý thư thông báo trong vòng vài ngày, cục giao thông, cục quản lý đô thị, lũng đông bãi đỗ xe công ty quản lý cũng phân biệt thu đến bọn hắn ứng tố thư thông báo. Giang Thành thị chuyên trợ cục vận chuyển quản lý khoa trưởng Vương Kiến Quốc trong văn phòng khói mù lờ lờ. Hắn nắm nuốt một phần mới từ viện xử lý chuyển đến nhanh đưa văn kiện không dày, chính là một tấm che kín Nam Thành sơ cấp tòa án nhân dân con dấu ứng tố thư thông báo cộng thêm một phần thật mỏng hành chính giấy khởi tố. Phía trên mỗi một chữ hắn đều nhận biết, nhưng mà nối liền có vẻ hơi lạ lẫm. Hành chính cũng làm. Vương Kiến Quốc đem giấy khởi tố lật qua lật lại nhìn 3 lần. Hắn nắm lên trên bàn nội tuyến điện thoại, bấm mã số. "Uy, Tiểu Tôn, ngươi lập tức đến phòng hồ sơ, đem gần 3 tháng tất cả phòng công văn đến sổ ghi chép đều cho ta ôm tới, đúng, toàn bộ." Cúp điện thoại, hắn vẫn cảm thấy không nỡ, lại cầm lấy phần kia giấy khởi tố, tỉ mỉ nhìn. "Nguyên cáo, Lâm Thanh Tuyết mấy người 117 người. Bị cáo, Giang Thành thị chuyên trở cục quản lý. Tố tụng thỉnh cầu viết rõ ràng, thỉnh cầu pháp viện xác nhận bị cáo tại đúng lũng đông bãi đỗ xe giám thị bên trong, tồn tại hành chính không làm, đồng thời phán khiến cho lập tức thực hiện giám thị chức trách. Để cho hắn sợ hết hồn hết vía, là sự thật cùng lý do trong một cuộc kia, bổ sung một phần chứng cứ mục lục. Chứng cứ 1, liên quan tới Lũng Đông bãi đỗ xe làm trái quy tắc thiết kế thêm chỗ đậu xe thông báo hàng cuốn bản sao, gửi công văn đi đơn vị, thành phố cục quản lý đô thị Nam Thành chấp pháp trung đội. Chứng cứ 2, Giang Thành thị chuyên trở cục quản lý vận chuyển quản lý khoa công văn đến sổ ghi chép bản sao, chứng minh nên thư tín cũng không bị ký nhận. Này, đây không phải hồ nháo sao? Vương Kiến Quốc đập bàn một cái. Hắn tin tưởng nhớ kỹ, phía trước là có cái gọi Trương Chí Viễn luật sư trợ lý tới qua, lúc đó chính mình còn tin thể đàn đàn nói, tuyệt đối không thu đến qua cái gì thông báo hàm. Bây giờ, đối phương trực tiếp đem việc này đâm đến pháp viện. Cũng không lâu lắm, một cái tuổi trẻ khoa viên ôm thật dày mấy đại bản sổ ghi chép, thở hồng hộc chạy vào. "Khoa trưởng, ngài muốn sổ ghi chép?" "Tìm." Vương Kiến Quốc chỉ vào cái bản, "Từ 3 tháng trước bắt đầu, từng tờ mà cho ta đúng. Xem cục quản lý đô thị Nam Thành trung đội, đến cùng có hay không cho chúng ta phát qua cái gì văn kiện." Tiểu Tôn không dám thất lễ, lập tức vùi đầu lục lọi lên. Trong văn phòng chỉ còn lại trang giấy phiên động hoa lạp âm thanh, Vương Kiến Quốc sốt ruột mà đi qua đi lại, một cây tiếp một cây mà hút thuốc. "Khoa trưởng." Tiểu Tôn bỗng nhiên kêu một tiếng, "Tìm được." Vương Kiến Quốc bỗng nhiên dừng bước, "Tìm được? Ở đâu?" Không phải Tiểu Tôn sắc mặt hơi trắng bệnh, hắn chỉ vào trong đó một bản sổ ghi chép một tờ khoa trưởng, "Ngài nhìn, một trang này." "Bị ngươi xé?" Vương Kiến Quốc tiến lên, đoạt lấy sổ ghi chép. Quả nhiên, tại ghi chép 2 tháng trước công văn đến tình huống trên trang địa, có một đầu rõ ràng, cao thấp không đều xé vấn. Có người từ giữa đó xé nguyên một trang. "Ai làm?" Vương Kiến Quốc phía sau lưng trong nháy mắt bốc lên một lớp mồ hôi lạnh. Hắn bỏ lại sổ ghi chép, nắm lên phần kia giấy khởi tố, như bị điên vọt ra khỏi văn phòng, thẳng đến trên lầu cục trưởng văn phòng. Cùng trong lúc nhất thời, Giang thành thị quản lý tổng hợp hành chính chấp pháp cục, Nam Thành trung đội. Trung đội trưởng Lý Vệ Quân đem một phần giống nhau như lúc ứng tố thư thông báo ba một tiếng ngã tại trên bàn công tác. "Phản, thực sự là phản thiên." Hắn chỉ vào phần kia giấy khởi tố, hướng về phía trong văn phòng mấy cái đội viên gầm thét, nói chúng ta vượt quyền chấp pháp, nói chúng ta xử phạt riêng là vô hiệu. "Mẹ nhà hắn, mấy năm này chúng ta vẫn luôn là làm như vậy, như thế nào đến hắn chỗ này liền thành pháp luật?" Một cái vừa tham gia công tác không lâu trẻ tuổi đội viên nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, "Đội trưởng, phương diện pháp luật giống như đúng là cảnh sát giao thông mới có quyền mở tiền phạt đơn, ngươi biết cái gì?" Lý Vệ Quân trừng mắt, "Chúng ta cầm là cục giao thông trao quyền bán kiện, là bọn hắn ủy thác chúng ta quản, chúng ta là thay bọn hắn phân ưu giải nạn. Bây giờ ngược lại tốt, xảy ra chuyện, vô địa toàn bộ chụp trên đầu chúng ta." Hắn càng nói càng tức, ngực chập trùng kịch liệt. 117 cái điều dân, còn làm tập thể tố tụng. Đây là ai ở sau lưng khuyến khích? Lý Vệ Quân trong phòng làm việc bực bội mà thẳng bước đi 2 vòng, cuối cùng dừng ở trước mặt một cái đội viên. "Tiểu Vương, ngươi trước mấy ngày không phải nói, tại cái kia bãi đỗ xe phụ cận, có cái nam một mực tại kéo đầu người, để cho bọn hắn đừng nộp tiền phạt, nói muốn giúp bọn hắn thưa kiện sao?" Cái kia gọi Tiểu Vương đội viên lập tức gật đầu, "Đúng. Đội trưởng, ta nhìn thấy nhiều lần, chính là cái kia cùng đồ luật sở, gọi Trương Chí Viễn." Cùng đồ luật sở Lý Vệ Quân lập lại cái tên này, trên mặt hiện ra một vòng cười lạnh, "Hảo một cái cùng đồ. Thật đúng là đem mình làm cùng đồ. Ta quản ngươi cái gì pháp phạm pháp. Tại Nam Thành trên một mảnh đất nhỏ này, còn chưa tới phiên một cái mao đầu tiểu tử đến cho chúng ta lập quy củ." Hắn cầm lấy trên bàn chìa khóa xe, hướng về phía Tiểu Vương hất đầu. "Đi, theo ta ra ngoài một chuyến." "Đi chỗ nào a, đội trưởng?" "Tìm Vương cục. Lũng Đông bãi đỗ xe quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn." Bên trong phòng làm việc quản lý, điều hòa không khí mở ước chừng, một cái thể trọng tới gần 200 cân mập mạp, đang bệnh lên chân bắt chéo, một bên xỉa răng, một bên nhìn xem trong tay dân sự giấy khởi tố. Hắn chính là Lũng Đông bãi đỗ xe lão bản, Triệu Đông. "Trả lại phí đỗ xe, còn muốn 3 lần bồi thường. Nghĩ tiền muốn điên rồi đi đám này quỷ nghèo." Triệu Đông khinh thường đem giấy khởi tố ném lên bàn, hướng về phía bên cạnh một cái gầy gò, giữ lại tóc hối cua thanh niên nói, "Con khỉ, ngươi đã nói cười không buồn cười. Đám người này không đi tìm giữ trật tự đô thị, không đi tìm cục giao thông, chạy tới cáo chúng ta một cái nho nhỏ bãi đỗ xe." Cái kia gọi con khỉ thanh niên cười hắc hắc, "Triệu ca, đám người này chính là không hiểu chuyện. Chúng ta vẽ mấy cái tuyến, cho bọn hắn cái địa phương dừng xe, bọn hắn giao điểm tiền, không phải thiên kinh địa nghĩa sao? Nhất định phải nháo sự." "Chính là..." Triệu Đông hướng về trên mặt đất gắt một cái, "Lão tử hàng năm cho phía trên giao nhiều như vậy quản lý phí là vì cái gì? Không phải là vì yên ổn dãy hai cái tiền sao? Bây giờ ngược lại tốt, tiền không ít giao, chuyện tiền vãi ngược lại là một đống." Con khỉ bu lại, hạ giọng, "Triệu ca, việc này không có phiền phức a. Pháp viện đều thụ lý, có thể có cái gì phiền phức?" Triệu Đông không hề lo lắng bung tay lên, "Không phải liền là bồi ít tiền sao? Còn có thể đem ta bắt vào có phải không?" Hắn cầm điện thoại di động lên, bấm mã số. "Uy, Hoàng luật sư sao? Ta Triệu Đông a, đúng đúng đúng, có cái tiểu công ty, một đám điêu dân cáo ta lừa gạt." "Đúng, ngươi giúp ta xử lý một chút, cần tài liệu gì ngươi cùng con khỉ nói. Tiền không là vấn đề, mau chóng giải quyết là được." Cúp điện thoại, Triệu Đông đưa di động hướng về trên bàn quăng ra, một lần nữa dựa vào báo cáo lao bản trong ghế, sở lấy chính mình tròn xoay bụng. "Một đám con ruồi, ong ong ong, phiền chết người." Hắn căn bản không đem việc này để ở trong lòng. Hắn thấy, đây bất quá là lại một lần cần dùng tiền tiêu thay phiền toái nhỏ mà thôi. Đây cũng không phải là lần đầu tiên, chỉ có điều lần này người hơi nhiều một điểm. Chương 374, ghế bị cáo bên trên Tam Quốc diễn nghĩa. Chương 374, ghế bị cáo bên trên Tam Quốc diễn nghĩa. Thời gian rất nhanh là đến mở phiên tòa thời gian. Nam Thành sơ cấp tòa án nhân dân, phúc thẩm phán tòa. Dự tính trên ghế ngồi đầy ắp, đại bộ phận cũng là lần này tập thể tố tụng nguyên cáo, bọn hắn châu đầu ghé thai, trên mặt hôn tạp khẩn trương, chờ mong cùng bất an. Lâm Thanh Tuyết ngồi ở trên chỗ ngồi nguyên cáo vị, hai tay khẩn trương bén tại trên gối, lòng bàn tay chảy ra mồ hôi dị. Đây là nàng lần thứ nhất đi vào chân chính tòa án. Lạnh như băng sàn nhà, treo cao quốc huy, mặc pháp bào màu đen, biểu lộ nghiêm túc thẩm phán nhân viên, hết thảy đều để cho nàng cảm thấy một loại áp lực vô hình. Nàng nhịn không được nhìn về phía bên cạnh Trương Vĩ. Hắn hôm nay mặc một thân cắt xén vừa người màu đậm Âu phục, không có đeo cả giả vạt, áo sơ mi cổ áo giải khai một khóa nút thắt, để cho cả người hắn tại tòa án nghiêm túc bầu không khí bên trong, lộ ra một loại đặc biệt thông dong. Hắn không có nhìn nàng, chỉ là chuyên chú sửa sang lấy trước mặt thật dày một chồng hồ sơ, đem 3 phần giấy khởi tố cùng đối ứng chứng cứ mục lục, phân loại bày ra chỉnh tề. Lâm Thanh Tuyết nhìn xem hắn chuyên chú bên mặt, cái kia cố không hiểu tâm hoảng, vậy mà thật sự bình phục không thiếu. Thì ra, đây mới là hắn bộ dáng chân chính. Thẩm phán tòa cửa hông bị đẩy ra. Ghế bị cáo bên kia, bắt đầu có người nhập tọa. Trước hết nhất đi tới là một cái nhìn rất tinh minh thanh niên luật sư, tóc trải bóng loáng bóng lưỡng, hắn đại biểu chính là Lũng Đông bãi đỗ xe quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn. Hắn ngồi xuống, liền buông lỏng mà tựa lưng vào ghế ngồi, có chút hăng hái đánh giá bốn phía, giống như là tại nhìn một hồi không liên quan đến mình náo nhiệt. Ngay sau đó, cục giao thông người cũng đến. Đi ở phía trước là khoa trưởng Vương Kiến Quốc, sắc mặt hắn tiều tụy, hốc mắt thân hãm, giống như là mấy ngày ngủ không ngon giấc. Phía sau hắn đi theo một người mang mắt kiếm gọng vàng luật sư, ngồi xuống liền mở ra laptop, nhìn không chớp mắt. Bãi đỗ xe thanh niên luật sư lập tức nhiệt tình đưa tới, trên mặt mang chuyên nghiệp đủ cười, "Vương khoa trưởng, ngài cũng tới. Chút chuyện nhỏ này, còn kinh động ngài tự thân xuất mã a?" Vương Kiến Quốc mí mắt đều không ngẩng từ trong lỗ mũi hừ một tiếng, ngựa khí băng lãnh, Hoàng luật sư ngược lại là thanh nhàn. Một câu nói, đem Hoàng luật sư phía sau lời khách sáo toàn bộ đều chặn lại trở về. Hắn nụ cười cứng đờ, thậm lực ngồi ngay ngắn cơ thể. Cuối cùng tiến vào, là thành phố cục quản lý đô thị Nam Thành trung đội đội trưởng Lý Vệ Quân, bên cạnh hắn còn đi theo một cái giống như là pháp vụ khoa làm việc. Lý Vệ Quân mặt đen thui, long hành hổ bộ đi đến ghế bị cáo, đặt mông ngồi xuống. Hắn liếc mắt liền thấy được Vương Kiến Quốc, khóe miệng lập tức kéo ra một cái châm chọc đường cong. "Nha, Vương khoa trưởng, có thể tính thấy ngài. Trong chúng ta đội phần kia công hàm, trên đường đi hơn 2 tháng, ta còn tưởng rằng là gửi đến ngoài không gian đi đâu. Không nghĩ tới hôm nay ở chỗ này đủ phải." Thanh âm này không lớn không nhỏ, vừa bạn có thể để cho người lần cận nghe rõ ràng. Vương Kiến Quốc hoắc mà một chút quay đầu, trong mắt hiện đầy tơ máu, gắt gao trừng mắt Lý Vệ Quân, "Lý đội trưởng, cơm có thể ăn bậy, không thể nói lung tung được. Trên tòa án, nói là chứng cứ. Cái gì công hàm, ta chưa thấy qua." "Chưa thấy qua?" Lý Vệ Quân cười lạnh một tiếng, ôm cánh tay tựa lưng vào ghế ngồi, không nói thêm gì nữa, thế nhưng phó ta thì nhìn ngươi như thế nào diễn biểu lộ, so nói một vạn câu đều nghẹn người. Vương Kiến Quốc tức giận đến ngực chập trùng kịch liệt, nhưng lại không phát tác được. Bên cạnh Hoàng luật sư nhìn xem cái này ra cho căn chó nhếch miệng lên một vòng ngoạn bị ý cười, mừng rỡ thanh nhàn. Một hồi kiện cáo, còn chưa đánh, ghế bị cáo bên trên đã sớm diễn ra vừa ra im lặng tam quốc diễn nghĩa. Ghế thẩm phán bên trên, đảm nhiệm thẩm phán trưởng Chu Mẫn đem đây hết thảy thu hết vào mắt. Nàng qua tuổi 50, tại pháp viện công tác gần 30 năm, dạng gì cảnh tượng hoành tráng chưa thấy qua. Nhưng hôm nay vụ án này, vẫn như cũ để cho nàng cảm nhận được một tia khó giải quyết. 117 tên nguyên cáo tập thể tố tụng, một phần đơn kiện, đồng thời tố cáo hai cái cơ quan hành chính cùng một cái tư doanh công ty. Hành chính xử phạt hành chính không làm, dân sự lừa gạt. Cái này tương đương với đem hai cái tính chất hoàn toàn khác biệt bản án, cưỡng ép trói chung một chỗ thẩm tra xử lý, theo thứ tự cực kỳ rườm rà, đối pháp quan chuyên nghiệp năng lực là khảo nghiệm lớn. Chu Mẫn ánh mắt đảo qua ghế bị cáo. Cục quản lý đô thị người một thân lệ khí, cục giao thông người đầy mặt oán khí, bãi đỗ xe luật sư nhưng là một bộ xem trò vui láo cá cùng nhau. Tam Phương còn không có đối ngoại, chính mình người trước tiên mau đánh dậy rồi. Thực sự là năm bẻ bảy mảng. Tầm mắt của nàng cuối cùng rơi vào chỗ ngồi nguyên cáo cái kia trẻ tuổi luật sư trên thân. Hắn gọi Trương Vĩ. Chu Mẫn đối với danh tự này có chút ấn tượng, tựa hồ gần nhất tại trong hệ thống đã nghe qua mấy lần, giống như đối với hình án rất am hiểu, bất quá cùng hành chính tố tụng không quá dinh dáng. Tại rút kiếm Dương Cung như vậy bầu không khí bên trong, tại hơn 100 tên nguyên cáo tha thiết chăm chú, người trẻ tuổi này lại bình tĩnh giống một cái đầm nước sâu. Hắn thậm chí không có nhìn loạn thành một bầy ghế bị cáo, chỉ là tại túi đầu chỉnh lý chính mình văn kiện, phần kia chuyên chú cùng thông dòng, cùng hết thể chung quanh không hợp nhau. Có chút ý tứ. Chu Mẫn trong lòng có phán đoán. Nàng cầm lấy pháp truy, trên bàn trọng trọng vừa gõ. Đông. Tiếng vang lênh lảnh, trong nháy mắt đè xuống trong tòa án tất cả ồn ào. Bí thư viên đứng lên, bắt đầu tuyên đọc tòa án kỷ luật. Không thể vỗ tay, ồn ào, là nguồn cung áp dụng khác phương hại thẩm phán hoạt động hành vi. Chưa qua tòa án cho phép, không thể lên tiếng, đặt câu hỏi dài dòng kỷ luật tuyên đọc hoàn tất, thẩm phán trong đình triệt để an tĩnh lại. Chu Mẫn cầm lấy hồ sơ, ánh mắt đảo qua toàn trường. Bây giờ, thẩm tra đối chiếu người trong cuộc thân phận. Nguyên cáo. Trương Vi đứng lên, nguyên cáo, Lâm Thanh Tuyết mấy người 117 người, ủy thác tố tụng người đại diện, cùng đồ luật sư văn phòng luật sư, Trương Vi. Bị cáo 1. Lý Vệ Quân bên người pháp vụ làm việc đứng lên, máy móc, bị cáo, Giang thành thị quản lý tổng hợp hành chính chấp pháp cục. Pháp định người đại biểu, cục trưởng thường đang. Ủy thác tố tụng người đại diện, Nam Thành chấp pháp trung đội đội trưởng Lý Vệ Quân bản cục pháp vụ khoa làm việc Lưu Bân. Bị cáo 2. Mắt kiếm gọng vàng nam đẩy mắt kính một cái, đứng lên, bị cáo, Giang Thành Thị chuyên trợ cục quản lý. Pháp định người đại biểu, cục trưởng Trần Kiến Hoa. Ủy thác tố tụng người đại diện, vận chuyển quản lý khoa khoa trưởng Vương Kiến Quốc, Giang Thành chính đức luật sư văn phòng luật sư, Vương Hạo. Bị cáo 3. Cái kia du đầu phấn diện thanh niên luật sư cũng đứng lên, bị cáo, Lũng Đông bãi đỗ xe quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn. Pháp định người đại biểu, Triệu Đông. Ủy thác tố tụng người đại diện, Hoàng Hải luật sư. Chu Mẫn gật đầu một cái, xác nhận các phương thân phận không sai. Nàng thả xuống trong tay danh sách, lần nữa gõ pháp truy. Trải qua thẩm tra, các phương người trong cuộc cùng tố tụng người đại diện phù hợp pháp luật quy định, có thể tham gia bản án tố tụng. Nam Thành sơ cấp tòa án nhân dân, hôm nay y pháp công khai khai đình thẩm tra xử lý nguyên cáo Lâm Thanh Tuyết các loại 117 người, tố bị cáo Giang thành thị quản lý tổng hợp hành chính chấp pháp cục hành chính xử phạt bị cáo Giang thành thị chuyên trợ cục quản lý hành chính công làm, cùng bị cáo Lũng Đông bãi đỗ xe quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn dân sự lừa gạt một án. Bản án từ thẩm phán viên Chu Mẫn đảm nhiệm thẩm phán trưởng, cùng thẩm phán nhân dân Trương Đạo, Lý Tính tạo thành hội thẩm, bí thư viên Triệu Thiến đảm nhiệm tòa án ghi chép. Thẩm phán trưởng Chu Mẫn ánh mắt cuối cùng rơi vào trên thân Trương Vĩ. Bây giờ, từ bên Nguyên Trần thuật tố tụng tình cầu, sự thật cùng lý do. Chương 375, lẫn nhau từ chối chương 375, lẫn nhau từ chối lực chú ý của mọi người, trong nháy mắt tập trung đến trên thân Trương Vĩ. Trương Vĩ sửa sang lại một cái Âu phục và áo, đứng thẳng người. Thẩm phán trưởng, các vị thẩm phán viên, đang trần thuật tố tụng thỉnh cầu phía trước, thỉnh cho phép ta trước tiên giảng thuật một cái tại Giang Thành thị mỗi ngày đều đang phát sinh cố sự, một cái liên quan tới chỗ đậu xe cố sự. Tại Lũng Đông lộ một bên, vạch lên chỉnh tề màu trắng dừng xe tuyến, bất luận một vị nào người điều khiển nhìn thấy, đều biết cho rằng đó là hợp pháp công cộng chỗ đậu xe. Thế là, bọn hắn yên lòng đem đậu xe vào. Tiếp đó, Lũng Đông bãi đỗ xe quản lý công ty hữu hạn thu phí viên sẽ xuất hiện, thu lấy phí đỗ xe. Nghe, đây là một cái bình thường thương nghiệp hành vi, đúng không? Trương Vĩ chuyện đột nhiên nhất chuyện. Nhưng khi các chủ xe làm xong việc trở về, lại phát hiện mình trên cửa sổ xe dán vào một tấm đến từ Giang thành thị quản lý tổng hợp hành chính chấp pháp cục phạm pháp bãi đỗ xe hóa đơn phạt. Bọn hắn thanh toán xong phí đỗ xe, nhưng như cũng bị phạt tiền. Bọn hắn lòng tràn đầy hoang mang, bọn hắn vẫn nộ không hiểu, bọn hắn đi tìm bãi đỗ xe lý luận, lấy được trả lời chắc chắn là chúng ta chỉ để ý thu phí, tiền phạt không về chúng ta quản. Bọn hắn đi chất vấn cục quản lý đô thị, lấy được trả lời chắc chắn là chúng ta chỉ để ý chấp pháp, làm trái ngừng liền muốn tiền phạt. Chỗ đậu thật giả không về chúng ta quản. Như vậy, đến cùng nên về ai quản? Hôm nay, chúng ta 117 vị nguyên cáo, chính là tới tìm kiếm một đáp án. Ánh mắt của hắn như bước, đảo qua tam phương ghế bị cáo. Thẩm phán trưởng, bên ta đối với ba bị cáo tố tụng thỉnh cầu như sau. Nhằm vào bị cáo 1, Giang thành thị quản lý tổng hợp hành chính chấp pháp cục. Bên ta thỉnh cầu tòa án, 1, y pháp xác nhận bị cáo làm ra 117 phần phạm pháp bãi đỗ xe hóa đơn phạt hành chính xử phạt hành vi, chỉnh thể quy về vô hiệu. 2, phán lệnh bị cáo hủy bỏ kể trên tất cả quyết định xử phạt, đồng thời đem đã đoạt lại tiền phạt, toàn ngạch trả lại cho tất cả nguyên cáo. Sự thật cùng lý do ở chỗ, bị cáo cục quản lý đô thị chấp pháp chủ thể tư cách còn nghi vấn, lại tại biết rõ chỗ đậu vì bấy dập tình huống phía dưới, không những không thực hiện quản lý chức trách, ngược lại lấy tiền phạt làm mục đích tiến hành mang tính lựa chọn chấp pháp, chương trình nghiêm trọng bất công. Nhằm vào bị cáo 2, Giang Thành thị chuyên trợ cục quản lý. Bên ta thỉnh cầu tòa án, 1, y pháp xác nhận bị cáo tại đối với Lũng Đông bãi đỗ xe thường ngày giám thị bên trong, tồn tại nghiêm trọng hành chính không làm. 2, phán lệnh bị cáo lập tức thực hiện hắn pháp định giám thị chức trách, thủ tiêu tất cả hư giả chỗ đậu xe. Sự thật cùng lý do ở chỗ, bị cáo cục giao thông đối với cục quản lý đô thị thông báo ngoảnh mặt làm ngơ, bỏ mặc hành động trái luật kéo dài, hắn thất trách hành vi, cùng tổn hại kết quả ở giữa, tồn tại trực tiếp quan hệ nhân quả. Nhằm vào bị cáo 3, Lũng Đông bãi đỗ xe quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn. Bên ta thỉnh cầu tòa án, 1, phán lệnh bị cáo trả lại toàn bộ phí đỗ xe dùng. 2, y pháp nhận định hắn cấu thành lừa gạt, đồng thời phán khiến cho hướng tất cả nguyên cáo thanh toán 3 lần bồi thường tiền. 3 phần đơn kiện, 3 đầu chiến tuyến, tầng tầng tiến dần lên, góc cạnh tương hỗ. Tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, toàn bộ tòa án yên lặng đến đáng sợ. Trần thuật hoàn tất, Trương Vĩ ngồi xuống. Dự tính trên ghế trong nháy mắt sôi trào. Mặc dù bị tòa án kỷ luật đè lên, thế nhưng cổ áp lực không ngừng tiếng nghị luận, vẫn là giống đốt lên thủy, từ ngực mà bốc lên đi ra. Một cái đại gia kích động bố đuổi, thiếu chút nữa để cho lên tiếng, hắn mặt đỏ lên, hạ giọng đối với người bên cạnh nói, nghe không? Liền nên cáo như vậy. Đem bọn hắn toàn bộ tố cáo. Một cái đều đừng buông tha. Bên cạnh một cái bác gái hốc mắt đều đỏ, dùng sức nắm chặt nắm đấm, trong miệng càng không ngừng nói thầm, hà giận, quá hết giận. Chúng ta những dân chúng này chịu bất khí, cuối cùng có người thay chúng ta nói câu công đạo. Bọn hắn châu đầu ghé thai, cơ thể không tự chủ nghiêng về phía trước. Đây mới là bọn hắn muốn nói lại nói không ra được lời nói. Đây mới là bọn hắn mong muốn công đạo. Thẩm phán trưởng Chu Mẫn ánh mắt chuyển hướng ghế bị cáo. Phía dưới, từ tất cả bị cáo tiến hành bảo vệ. Đầu tiên từ bị cáo 1, Giang thành thị quản lý tổng hợp hành chính chấp pháp cục bắt đầu. Lý vệ quân bên người pháp vụ làm việc Lưu Bân đứng lên, hắn nâng đỡ kính mắt, hắng giọng một cái. Thẩm phán trưởng, bên ta cho rằng nguyên cáo khởi tố không có chút nào sự thật cùng pháp luật căn cứ. Ta cục làm ra hành chính xử phạt sự thật tin tưởng, chứng cứ vô cùng xác thực, chương trình hợp pháp. Ta cục quyền chấp pháp bắt nguồn từ thành phố cục giao thông rõ ràng trao quyền, bên ta chỉ là y pháp thực hiện chấp pháp chức trách. Đến nỗi chỗ đậu xe phải chăng làm trái quy tắc, hắn nhận định chức năng ở chỗ giao thông bộ môn quản lý, mà không tại ta cục. Bên ta khi nhận được tố cáo sau tiến hành chấp pháp, hoàn toàn là y pháp làm việc. Hắn dừng một chút, trong lời nói có hàm ý mà nói bổ sung, đối với có thể tồn tại quản lý đầu nguồn vấn đề, ta cục đã từng căn cứ chịu trách nhiệm thái độ, cùng liên quan chức năng bộ môn từng tiến hành câu thông, nhưng không được đã có công hiệu đáp lại. Bởi vậy, lần này sự kiện trách nhiệm hoàn toàn không tại bên ta. Nói xong, hắn liếc qua cục giao thông phương hướng, ngồi xuống. Lý vệ quân ôm cánh tay, hướng về phía Vương Kiến Quốc phương hướng, khiêu khích giơ cầm lên. Vương Kiến Quốc khỏe mắt kịch liệt run rẩy, đặt ở dưới bàn tay đã siết thành nắm đấm. Bị cáo 2, Giang Thành thị chuyên trở cục quản lý tiến hành bảo vệ. Chu Mẫn âm thanh vang lên. Vương Kiến Quốc bên người luật sư Vương Hạo đứng lên. Thẩm phán trưởng, bên ta đồng dạng cho rằng nguyên cáo khởi tố khuyết thiếu căn cứ. Đầu tiên, ta cục đối với ta thành phố giao thông công trình chịu giám thị trách nhiệm, nhưng Lũng Đông đoạn đường tình huống vô cùng phức tạp, đề cập tới lịch sử còn sót lại vấn đề. Thứ yếu, ta cục chưa bao giờ trao quyền cục quản lý đô thị đối với hư giả chỗ đậu tiến hành xử phạt, ta cục trao quyền giới hạn tại đối với minh xác đỗ xe trái quy định hành vi tiến hành quản lý. Cục quản lý đô thị hành vi thuộc về mở rộng giảng giải, vượt quyền chấp pháp, nó hậu quả không nên từ ta cục gánh chịu. Vương Hạo đẩy mắt kiếm gặp vàng, âm thanh trở nên bén nhọn. Điểm trọng yếu nhất, bên Nguyên tuyên bố ta cục mảnh mặt làm ngơ đây hoàn toàn là nói xấu. Ta cục chưa bao giờ nhận qua bất luận cái gì liên quan tới Lũng Đông bãi đỗ xe chỗ đậu vấn đề chính thức văn bản thông báo. Nếu như cục quản lý đô thị cho rằng có vấn đề, cần phải thông qua chính thức công hàm báo cho ta biết cục, nhưng ta cục chưa bao giờ nhận qua dạng này văn kiện. Bởi vậy, vấn đề gì hành chính không làm căn bản không thể nào nói đến. Lời còn chưa dứt, ghế bị cáo bên trên Lý Vệ Quân càng là trực tiếp phốc phốc một tiếng bật cười. Vương Kiến Quốc khuôn mặt trong nháy mắt trướng trở thành màu gan heo, đống nhiên quay đầu, gắt gao trừng mắt Lý Vệ Quân, "Lý đội trưởng, ngươi cười cái gì?" Lý Vệ Quân lười biếng hướng phía sau tựa ở trên ghế dựa, thậm chí còn khoa trương chụp hai cái tay, lại không có phát ra âm thanh. "Bộ kia ta nhìn ngươi diễn kịch ngạo lớn tư thái, so bất luận cái gì ác độc ngôn ngữ đều càng có lực sát thương." "Yên tĩnh." Thẩm phán trưởng Chu Mẫn pháp truy vừa gõ, ngăn lại trận này sắp buộc phát náo kịch. Vương Kiến Quốc tức giận đến lồng ngực chập trùng kịch liệt, lại chỉ có thể tức giận ngồi xuống. Cuối cùng, từ bị cáo ba, Lũng Đông bãi đỗ xe quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn tiến hành bảo vệ. Du đầu phấn diện Hoàng Hải luật sư cười hì hì đứng lên, tư thái thả rất thấp. "Thẩm phán trưởng, các vị, công ty của chúng ta thật đúng là quá oan. Chúng ta chính là một cái buôn bán nhỏ xí nghiệp tư doanh, tiếp nhận cái này bãi đỗ xe thời điểm, những xe kia vị tuyến liền đã hoài tốt. Chúng ta cho là đó chính là hợp pháp chỗ đậu xe a. Chúng ta cũng là người bị hại." Hắn giang hai tay ra, một mặt vô tội. Đến nỗi lừa gạt, càng là lời nói vô căn cứ. "Chúng ta công khai ghi giá, một người muốn đánh một người muốn bị đánh, sao có thể gọi lừa gạt đâu? Bây giờ cục quản lý đô thị cùng cục giao thông hai nhà thần tiên đánh nhau, đem chúng ta phạm nhân này cho tiện thể mang tới, chúng ta tìm ai nói rõ lý lẽ đi." Thỉnh cầu tòa án minh xét, bác bỏ nguyên cáo đối ngã Phương Đích tất cả tố tụng thỉnh cầu. Chương 376, hiệu suất cao chấp pháp chưa từng thất bại. Chương 376, hiệu suất cao chấp pháp chưa từng thất bại. Tam Phương Trần Thuận hoàn tất. Vung nổi, phủ nhận, bán thảm. Trong lúc nhất thời, trách nhiệm phảng phất một trái bóng ra, bị đá tới đá vào, cuối cùng biến mất ở trong không khí. Dự thính trên ghế nguyên cáo nhóm tức đến sắc mặt trắng bệnh, tiếng nghị luận nổi lên một phía. "Quá vô sỉ." Trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Lâm Thanh Tuyết cũng tức giận đến ngực chập trùng, nàng nhìn về phía Trương Vĩ, phát hiện hắn bình tĩnh như trước giống một cái đầm nước sâu, thậm chí còn tại trên nổ tệ phủ cung dung ghi chép cái gì. Phần kia trấn định, để cho nàng lòng nóng nảy một lần nữa an định lại. Chu Mẫn gõ vang pháp truy, ngăn lại bạo động. Trần thuật kết thúc. Bây giờ tiến vào tòa án điều tra giai đoạn, từ bên nguyên hướng tòa án đưa ra chứng cứ. Rốt cuộc đã đến. Ánh mắt mọi người lần nữa tập trung đến trên thân Trương Vĩ. Trương Vĩ đứng lên, trong tay chỉ lấy lên một phần thật mỏng văn kiện. "Thẩm phán trưởng, bên ta hướng tòa án đưa ra tổ thứ nhất chứng cứ." Trương Vĩ âm thanh đem tất cả người suy nghĩ đều kéo trở về. Hắn từ thật dày trong hồ sơ chỉ rút ra mấy tờ giấy. Chứng cứ 1, Lũng Đông bãi đỗ xe quản lý công ty hữu hạn giấy phép hành nghề, thuế vụ đăng ký chứng nhận, cùng với từ bị cáo Giang Thành thị chuyên trở cục quản lý ban hành bãi đỗ xe kinh doanh giấy phép. Hắn đem văn kiện đưa cho bí thư biên, do nó chuyển hiện lên ghế thẩm phán. Chứng cứ 2, nên bãi đỗ xe năm nay năm thẩm hợp cách biên nhận, đồng dạng từ bị cáo cục giao thông con dấu xác nhận. Chứng cứ 3, bên nguyên 117 vị chủ xe tại bị xử phạt cùng ngày, hướng bị cáo Lũng Đông bãi đỗ xe quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn thanh toán phí đỗ xe điện tử chứng tử. Trương Vĩ dừng một chút, nhìn chung quanh một vòng có chút không rõ ràng cho lắm đám người. Nhóm này chứng cứ chỉ tại chứng minh một cái cơ bản sự thật, chúng ta người trong cuộc là tại một cái thủ tục đầy đủ, quan phương chứng nhận, năm thẩm hợp cách chính quy bãi đỗ xe, quy quy củ ngừng xe, đồng thời đủ ngạch thanh toán xong phí tổn. Bọn hắn tuân thủ làm một phổ thông công dân, có khả năng nhìn thấy cùng lý giải hết thảy quy tắc. Tiếng nói rơi xuống, ghế bị cáo bên trên Tam Phương biểu lộ khác nhau. Bãi đỗ xe Hoàng luật sư trên mặt bộ kia láo cá nụ cười càng tăng lên. Hắn thậm chí còn hướng về phía Trương Vĩ, khen ngợi tựa như gật đầu một cái. Chứng cứ này không phải đang giúp hắn nói chuyện sao? Chứng minh bọn hắn là hợp pháp kinh doanh a. Cục quản lý đô thị Lý Vệ Quân nhưng là không kiên nhẫn như mày, cảm thấy cái họ Trương luật sư này là đang lãng phí thời gian. Chỉ có cục giao thông Vương Kiến Quốc, sắc mặt lại khó coi một phần, mấy cái này chứng cứ cũng là chỉ hướng bọn hắn cục giao thông. Thẩm phán trưởng Chu Mẫn nhanh chóng xem xong văn kiện, gật đầu một cái, ra hiệu hắn tiếp tục. Phía dưới là tổ thứ hai chứng cứ. Trương Vĩ từ trong hồ sơ lại lấy ra mấy phần văn kiện. Chứng cứ 4, từ bị cáo cục giao thông lập hồ sơ Lũng Đông bãi đỗ xe nguyên thủy kế hoạch bản vẽ bản sao. Hắn đem bản đồ giấy đệ trình đi lên. Chứng cứ 5, bên ta người trong cuộc quay chụp bãi đỗ xe hình hiện trường. Bí thư viên đem ảnh chụp dùng máy chiếu bày ra tại trên màn hình lớn. Trên tấm ảnh, tới gần cửa hàng một loạt chỗ đậu xe, cùng tới gần đường cái ở giữa một loạt chỗ đậu xe, phân biệt rõ ràng. Các mời tòa chú ý, tại cục giao thông lập hồ sơ quan phương trên bản vẽ, chỉ quy hoạch tới gần đường cái ở giữa một loạt, tổng cộng 15 cái chỗ đậu xe. Mà hình hiện trường bên trong, tới gần cửa hàng hàng này, cũng chính là chúng ta tất cả người trong cuộc dừng xe bị phạt hàng này, tại quan phương trên bản vẽ, căn bản vốn không tồn tại. Trương Vĩ âm thanh đột nhiên cất cao. Kết hợp tổ thứ nhất chứng cứ, một cái hoang đường sự thật liền xuất hiện, một cái quan phương nhận chứng hợp pháp bãi đỗ xe, lại tồn tại đại lượng từ kẻ kinh doanh tự mình hoạch thiết lập U Linh Sa vị. Bị cáo Lũng Đông bãi đỗ xe quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn, tại biết rõ những xe này vị không hợp pháp, dừng xe tất nhiên sẽ dẫn đến chủ xe bị phạt tiền tình huống phía dưới, vẫn như cũ an bài thu phí viên đối với dừng ở những thứ này cạm bẫy bên trong chủ xe thu lấy phí tổn kỳ hành vi đã hoàn toàn tạo thành người tiêu dùng quyền lợi bảo hộ pháp bên trong định nghĩa tiêu phí lừa gạt. Ghế bị cáo bên trên, Hoàng luật sư nụ cười trên mặt cuối cùng cứng lại. Hắn không nghĩ tới, Trương Vĩ đao thứ nhất là nhìn như vô tội nhất chính bọn họ. Thẩm phán trưởng, ta phản đối. Hoàng luật sư lập tức đứng lên, nguyên cáo luật sư đây là chủ quan ước đoán. Công ty của chúng ta tiếp nhận lúc, những xe này vị liền đã tồn tại, chúng ta cũng không hiểu rõ tình hình. Không biết chuyện. Trương Vĩ cười, vấn đề này, chúng ta sau đó sẽ thảo luận. Hắn không lại để ý Hoàng luật sư, mà là chuyển hướng cục quản lý đô thị phương hướng. Bây giờ, là tổ thứ 3 chứng cứ. Nhằm vào bị cáo, Giang thành thị quản lý tổng hợp hành chính chấp pháp cục. Lý Vệ Quân vô ý thức ngồi ngay ngắn. Chứng cứ 6, Lũng Đông lộ một bên sát đường thương gia video theo dõi. Video. Cái từ này vừa ra, trong tòa án tất cả mọi người đều sửng sốt một chút. Lý Vệ Quân lông mày vặn trở thành một cái u cục, một loại dự cảm bất tường xông lên đầu. Bí thư biên, thỉnh phát ra chứng cứ 6. Trương Vĩ đem một cái u bàn đệ trình đi lên. Rất nhanh, hình chiếu màn hình lớn tối đi, lập tức sáng lên, trên tấm hình xuất hiện một cái sát đường cửa hàng cửa ra vào góc nhìn. Hình ảnh góc trên bên phải, rõ ràng biểu hiện ra ngày cùng thời gian. Đây là bên ta từ Lũng Đông lộ một nhà cửa hàng tiện lợi lấy được, liên tục 2 tháng khu vực công cộng màn hình giám sát, theo dõi này vừa vặn quay chụp đến Lũng Đông bãi đỗ xe một bộ phận. Trương Vĩ âm thanh bình tĩnh vang lên. Hình ảnh là tiến nhanh, xe tới xe đi, dòng người không ngừng. Đột nhiên, hình ảnh khôi phục bình thường tốc độ. Một chiếc màu trắng Honda phi độ, chậm rãi lái vào cái kia quen thuộc cạm bẫy chỗ đầu. Một người đeo kính kính tuổi trẻ cô nương xuống xe, đi đến bên đường quét mã trả tiền, tiếp đó vội vàng đi vào bên cạnh văn phòng. Dự tính trên ghế, một cô gái phát ra đè nén kinh hô, đó là xe của nàng. Thời gian ở trên màn ảnh nhảy lên. Sau 5 phút, một chiếc in thành quản chấp pháp bình điện xe tuần tra, bất thiên bất ỷ, vừa vặn đứng tại Honda phi độ bên cạnh. Trên xe đi xuống một người mặc chế phục người trẻ tuổi, động tác thành thạo chụp ảnh, đóng dấu, dán đơn. Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, không cao hơn 30 giây. Tiếp đó, xe tuần tra quay đầu rời đi, biến mất ở trong tấm hình. Hình ảnh lần nữa tiến nhanh. Cũng không lâu lắm, lại một chiếc giao hàng xe mini vạn đỗ vào bên cạnh cung vị. Một người mặc đồ lao động sư phó vội vã chạy vào tòa nhà dân cư. 10 phút không đến, chiếc kia quen thuộc giữ trật tự đô thị xe tuần tra lại một lần tinh chuẩn xuất hiện ở xe mini vạn bên cạnh. Chụp ảnh, đóng dấu, dán đơn. Ba một tiếng, phản phất dính vào tất cả nguyên cáo trong lòng. Dự tính trên ghế, một cái làn da ngăm đen hán tử gắt gao nắm chặt nắm đấm, gân xanh trên cánh tay bạo khởi. Hình ảnh không ngừng mà tiến nhanh, phát ra, tiến nhanh, phát ra. Một chiếc bảo mã, một chiếc đại chúng, một chiếc bờ IR. Khác biệt xe, khác biệt chủ xe, tại khác biệt thời gian, đô vào cùng một cái cả bẫy. Nhưng giống nhau là, vô luận bọn hắn dừng lại bao lâu, 5 phút, 10 phút, nhiều nhất không cao hơn nửa giờ, chiếc kia như U Linh giữ trật tự đô thị xe tuần tra, tổng hội đúng hạn mà tới. Tinh chuẩn, hiệu suất cao, chưa từng thất bại. Chương 377, thu đến, nhưng không có người biết. Chương 377, thu đến, nhưng không có người biết. Trong tòa án hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người đều bị trên màn hình cái này hoang đường mà chân thực một màn, rung động nói không ra lời. Bọn hắn giống như một đám kiên nhẫn kền kền, xoay quanh ở trên không, chờ lấy lạc đường lữ nhân nga xuống, tiếp đó trước tiên lao xuống, mổ thịt tối. Lý Vệ Quân sắc mặt đã từ ban sơ xanh xám, đã biến thành trắng bệnh. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm màn hình, trên trán diện ra một tầng chi tiết mồ hôi lạnh. Làm cái quỷ gì, đối phương tại sao có thể có loại này video? Này, cái này có thể lời thuyết minh cái gì? Lý Vệ Quân bên người pháp vụ làm việc Lưu Bân, gắng gượng đứng lên, âm thanh nhưng có chút chột dạ, chúng ta trong chúng ta đội chấp pháp hiệu suất cao, tuần tra chịu khó, cái này chẳng lẽ cũng có lỗi sao? Hiệu suất cao. Trương Vĩ cười, hắn quay người, mặt hướng ghế bị cáo, mặt hướng sắc mặt trắng liếu Lý Vệ Quân. Lý đội trưởng, ta muốn hỏi, Nam Thành chấp pháp trung đội khu quản hạt rất lớn a? Lý Vệ Quân bờ môi giật giật, không có trả lời. Căn cứ vào công khai tư liệu, Nam Thành trung đội phụ trách khu vực đã bao hàm 3 đầu đại lộ, 8 đầu lần tuyến đường chính, cùng với vượt qua 30 đầu cỡ nhỏ đường phố. Mỗi ngày làm trái ngừng tố cáo, không có 100, cũng có 80 a. Tại như thế nặng nhọc chấp pháp áp lực dưới, các ngươi đội biên lại có thể đối với Lũng Đông lộ mấy cái này nho nhỏ chỗ đầu, bảo trì cao như thế độ chú ý tại trong gần 2 tháng, cơ hồ làm được vừa có đầu xe bảo, vài phút bên trong nhất định đến hiện trường. Trương Vĩ âm thanh đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo. Ta có hay không có thể lý giải thành, các ngươi là tại chuyên môn ngồi chờ, là câu cá chấp pháp. Các ngươi đã sớm biết đây là cái cạm bẫy, các ngươi thậm chí biết mỗi ngày sẽ có bao nhiêu không biết chuyện chủ xe rơi vào cái bẫy này. Các ngươi cái gì cũng không làm, chỉ là như cái làm hết phận sự ngư dân, mỗi ngày định thời gian xác định vị trí mà tới, lấy đi các ngươi trong lưới cá cá. Ngươi ngậm máu phun người. Lý Vệ Quân cuối cùng bạo phát, hắn bỗng nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên, chỉ vào Trương Vĩ giận dữ mắng mỏ. Đông. Thẩm phán trưởng Chu Mẫn Pháp truy trọng trọng gõ vang. Bị cáo người đại diện, chú ý cảm xúc cùng lời nói của ngươi. Đây là tòa án. Lý Vệ Quân toàn thân cứng đờ, cái kia trên cổ đầu nộ khí bị cái này pháp truy gõ đến trong nháy mắt dập tắt 3 phần. Ý hắn biết đến sự thất thố của mình, hít sâu một hơi, hướng về phía ghế thẩm phán hơi hơi cong người. Thật xin lỗi, thẩm phán trưởng, tâm tình ta không kiểm soát. Xin lỗi sau đó, hắn ngồi dậy, chuyển hướng bên cạnh Minh Hữu. Thẩm phán trưởng, nguyên cáo luật sư lên án đơn thuần chủ quan phỏng đoán. Chúng ta chấp pháp trung đội tuần tra tần suất cao, là bởi vì Lũng Đông lộ khu vực thương nghiệp đông đúc, người lưu lượng lớn, vốn chính là làm trái ngừng cao phát địa đoạn. Chúng ta tăng cường chấp pháp tần suất có vấn đề gì? Muốn hỏi, ngươi nên hỏi một chút cục giao thông Vương khoa trưởng. Thủ tiêu phạm pháp chỗ đầu, giữ gìn giao thông công trình hoạch định tính quyền uy, chẳng lẽ không phải bọn hắn chuyên trở cục quản lý pháp định chức trách sao? Chúng ta cục quản lý đô thị, sớm tại phát hiện những thứ này hư giả chỗ đầu ngày thứ hai, cũng chính là 2 tháng trước, cũng đã đem tình huống viết thành chính thức thông báo hàm thông báo cho bọn hắn cục giao thông. Lý Vệ Quân từng chưa nói ra, âm thanh tại trong yên tĩnh tòa án quanh quẩn. Chúng ta nhất tuyến nhân viên, phát hiện vấn đề, báo lên vấn đề. Kết quả đây, 2 tháng đã chìm đáy biển. Bây giờ xảy ra chuyện, ngược lại đem tất cả trách nhiệm đều đẩy lên trên đầu chúng ta. Đây là cái đạo lý gì? Ghế bị cáo bên trên, Vương Kiến Quốc khuôn mặt trong nháy mắt trướng trở thành màu gan heo. Hắn hoắc mà một chút đứng lên, chỉ vào Lý Vệ Quân cái mũi, tức giận đến toàn thân phát run. Người đánh rắm. Đông. Pháp truy âm thanh vang lên lần nữa, so với một lần trước càng thêm nghiêm khắc. Bị cáo người đại diện Vương Kiến Quốc, khống chế ngươi cảm xúc. Nếu có lần sau nữa, ta đem giao trách nhiệm ngươi ra khỏi tòa án. Chu Mẫn ánh mắt lạnh xuống. Vương Kiến Quốc thở hổn hển, lồng ngực chập trùng kịch liệt, tại cảnh sát tòa án cảnh cáo chăm chú, chỉ có thể tức giận bất bình ngồi phía dưới, thế nhưng song vằn vện kia máu ánh mắt, vẫn như cũ gắt gao trừng mắt Lý Vệ Quân. Đúng lúc này, Trương Vĩ lần nữa đứng lên. Hắn bình tĩnh chuyển hướng ghế thẩm phán. Thẩm phán trưởng, tất nhiên bị cáo song phương đối với phải chăng thu đến công hàm cái này một hạch tâm sự thật tồn tại tranh luận, vì tra ra chân tướng, bên ta thỉnh cầu hướng tòa án đưa ra liên quan chứng cứ. Trương Vĩ từ trong hồ sơ rút ra một phần văn kiện bản sao, đệ trình đi lên. Chứng cứ 7, bên ta căn cứ chính phủ tin tức công khai điều lệ hướng bị cáo cục quản lý đô thị xin điều vào tay liên quan tới đệ trình xử lý Lũng Đông bãi đỗ xe làm trái quy tắc thiết kế thêm chỗ đậu vấn đề thông báo hàm gửi công văn đi cuốn bản sao. Phía trên rõ ràng ghi chép gửi công văn đi ngày, văn hảo, tiêu đề, cùng với bị cáo cục quản lý đô thị Nam Thành trung đội màu đỏ con dấu. Bí thư viên đem văn kiện thông qua hình chiếu bày ra tại trên màn hình lớn. Lý đội trưởng không có nói sai, phần này công hàm, cục quản lý đô thị chính xác phát. Hắn dừng một chút, ánh mắt cuối cùng chuyển hướng Vương Kiến Quốc. Vương khoa trưởng, bây giờ ngươi có thể hay không nói cho tòa án vì cái gì một phần che kín con dấu đi lại trong danh sách cùng thành phố công hàm, trên đường đi dòng dã 2 tháng đều không thể đi vào phòng làm việc ngươi đại môn. Ánh mắt của toàn trường đều tập trung ở trên thân Vương Kiến Quốc. Vương Kiến Quốc thật sâu nhìn xem họng súng nhất trí Trương Vĩ cùng Lý Vệ Quân, sau đó hướng về phía thẩm phán trưởng lớn tiếng nói: Thẩm phán trưởng, Lý đội trưởng nhắc đến công hàm, chúng ta chính xác thu đến. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao, liền Lý Vệ Quân đều ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới hắn sẽ thừa nhận. Nhưng mà Vương Kiến Quốc câu nói tiếp theo lại làm cho toàn bộ tòa án lâm vào yên tĩnh như chết. Nhưng mà khoa chúng ta bên trong, nhưng không ai biết có phần này công hàm. Dự tính trên ghế trong nháy mắt sôi trào. Cái quái gì? Thu đến lại không người biết. Đây là tại nói chuyện mà sao? Đùa nghịch chúng ta đây. Đem quan tòa làm đồ đần, đem chúng ta làm đồ đần. Quá hoang đường. Cái này so với nói không thu đến còn làm giận. Nguyên cáo nhóm phẫn nộ cơ hồ muốn xông ra nóc nhà, nếu không phải là cảnh sát tòa án tại chỗ, bọn hắn hận không thể xông lên xé Vương Kiến Quốc miệng. Lâm Thanh Tuyết cũng tức giận đến siết chặt nắm đấm, nàng không thể nào hiểu được, một cái ngành chính phủ người phụ trách, sao có thể tại trên tòa án nói ra hoang đường như vậy tuyệt luân lời nói. Ghế thẩm phán bên trên, liền hai vị thường thấy thế sự nhân dân ngồi thẩm, đều lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Thẩm phán trưởng Chu Mẫn lông mày, cũng lần thứ nhất cẩn thận khóa lại. Nàng hành nghề gần 30 năm, thẩm tra xử lý qua vô số kỳ hoa bản án, nghe qua đủ loại không thể tưởng tượng nổi giải thích. Nhưng thu đến, lại không người biết loại thuyết pháp này, nàng vẫn là lần đầu nghe thấy. Nguyên lai tưởng rằng chỉ là hai cái bộ môn ở giữa trách nhiệm từ chối, nhưng là bây giờ cục giao thông bị khoa trưởng này ngôn luận lại tại khiêu chiến thông thường danh giới cuối cùng. Ánh mắt của nàng rơi vào Vương Kiến Quốc cái kia trường đã bình tĩnh trở lại trên mặt, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Một cái khoa trưởng không đến mức như thế lộ dịp không thông a. Chương 378, bị người vì xé bỏ thu phát ghi chép. Chương 378, bị người vì xé bỏ thu phát ghi chép. Bị cáo người đại diện. Chu Mẫn trong thanh âm mang theo một hơi khí lạnh. Mời ngươi hướng tòa án giảng giải, cái gì gọi là thu đến, lại không người biết. Vương Kiến Quốc bên người mắt kiếng gọng vàng luật sư Vương Hạo lập tức đứng lên, tính toán hòa giải. Thẩm phán trưởng, ta người trong cuộc có ý tứ là ta tới nói. Vương Kiến Quốc một cái đè hắn xuống, chính mình đứng lên. Hắn đảo mắt toàn trường, đón vô số hoặc phẫn nộ hoặc khinh bị ánh mắt, trên mặt cái kia cô bối rối vậy mà như kỳ tích mà rút đi. Dự tính trên ghế, nguyên cáo nhóm tiếng nghị luận đã không đè ép được. Làm cái gì a? Coi chúng ta là đứa trẻ 3 tuổi lừa gạt sao? Thu đến không có người biết, đây không phải là gặp quỷ. Vương Kiến Quốc phảng phất không có nghe thấy những âm thanh này, hắn hít sâu một hơi, ngữ khí trầm ổn. Thẩm phán trưởng, ta thỉnh cầu hướng tòa án đưa ra một phần mới vật chứng. Bí thư viên đi xuống đài, từ trong tay hắn tiếp nhận một cái kín gió chứng cứ túi. Đây là ta cục nhân viên công tác, từ ta cục hồ sơ thu phát phòng một cái chất chứa cũ văn kiện trong soạn, tìm được. Vương Kiến Quốc từng chưa nói ra, âm thanh rõ ràng tại tòa án vang vọng. Chính là cục quản lý đô thị Nam Thành trung đội gửi tới phần kia thông báo hàng nguyên kiện. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Liên một mực ôm cánh tay xem trò vui Lý Vệ Quân đều ngây ngẩn cả người. Có ý tứ gì? Nguyên kiện lấy ra, đây không phải chắc chắn bọn hắn cục giao thông trách nhiệm sao? Cái này Vương Kiến Quốc đang dở trò quỷ gì? Liên ghế bị cáo bên trên cái kia một mực việc không liên quan đến mình bãi đỗ xe luật sư Hoàng Hải, cũng thu hồi nụ cười nghiền ngẫm, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, trên mặt viết đầy kinh ngạc. Vương Kiến Quốc tiếp tục nói, phần này công hàm chính xác đưa đến chúng ta cục giao thông, nhưng không biết là khâu nào xảy ra vấn đề, nó không có đi qua bình thường đăng ký quá trình, liền bị lãng quên ở trong góc. Thẳng đến chúng ta vì lần này ứng tố, lật tung rồi toàn bộ thu phát phòng, mới đem nó tìm ra. Cho nên, ta nói thu đến, lại không người biết là một sự thật. Một cái để chúng ta cục giao thông hổ thẹn, nhưng xác thực tồn tại sự thật. Tiếng nói của hắn vừa ra, ghế bị cáo bên trên liền truyền đến một tiếng không che giấu chút nào cười nạo. Phúc! Lý Vệ Quân thật sự là nhịn không được. Hắn cười ngã nghiêng ngã ngửa, và vai một đứng thẳng một đứng thẳng, nhìn về phía Vương Kiến Quốc biểu lộ, giống như tại nhìn một cái hàng năm tốt nhất chê cười. Vương khoa trưởng, các ngươi cục giao thông quản lý trình độ, thật là làm cho chúng ta mở rộng tầm mắt ta. Lý Vệ Quân đứng lên, không khách khí chút nào rêu cực nói. Một phần giấy trắng mực đen che kín mộc đỏ cùng thành phố công hàm, cứ như vậy tại các ngươi thu phát trong phòng chính mình nằm 2 tháng. Còn nói không có người biết. Đây là có gì đại ban tử. Ta đề nghị Vương khoa trưởng trở về thật tốt điều tra thêm, nói không chừng đơn vị các ngươi năm ngoái phát cuối năm thưởng, bây giờ còn nằm ở trong cái góc nào hít bụi đâu. Ngươi! Vương Kiến Quốc tức đến sắc mặt phát tím. Ta thế nào? Lý Vệ Quân buông tay, chuyển hướng ghế thẩm phán. Thẩm phán trưởng, tất nhiên cục giao thông đã thừa nhận thu đến công hàm, hơn nữa lấy ra nguyên kiện, vậy ta thỉnh cầu tòa án, khi tòa tuyên đọc phần này công hàm nội dung, cũng tốt để cho đại gia nghe một chút, chúng ta nhất tuyến chấp pháp nhân viên, đến cùng có hay không kết thúc chức trách của mình. Đồng ý. Chu Mẫn gật đầu một cái, ánh mắt tại Vương Kiến Quốc cùng Lý Vệ Quân ở giữa đảo qua, mang theo xem kỹ. Bí thư viên mở ra chứng cứ túi, đem phần kia trong góc nằm 2 tháng công hàm nguyên kiện, thông qua máy chiếu bày ra ở trên màn hình lớn. Lý Vệ Quân háng giọng một cái, hướng về phía màn hình, trầm đồng du dương mà đọc. Liên quan tới đệ trình xử lý lũng đông bãi đỗ xe làm trái quy tắc thiết kế thêm chỗ đậu vấn đề thông báo hàm, gây nên Giang Thành thị chuyên trở cục quản lý, gần đây, ta trung đội tại trong thường ngày tuần tra phát hiện, từ ngươi cục phê duyệt tài quản lũng đông bãi đỗ xe quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn, làm trái quy tắc tại hắn kinh doanh phạm vi bên ngoài, bên đường, cửa hàng một bên, tự mình hoạch thiết lập dừng xe nơi cập bến hẹn 20 cái hắn nghiệm đến âm vang hữu lực. Thỉnh quý cục mau chóng thực hiện giám thị chức trách, đối với nên bãi đỗ xe làm trái quy tắc hành vi giúp cho xét xử, đồng thời thủ tiêu tất cả phi pháp hoạch thiết lập dừng xe nơi cập bến. Là quản, Giang thành thị quản lý tổng hợp hành chính chấp pháp cục Nam Thành trung đội, ngày Lý Vệ Quân nhậm xong, đắc ý liếc mắt nhìn Vương Kiến Quốc. Đây chính là chính ngươi đề giao chứng cứ. Thẩm phán trưởng, phần này công hàm nội dung rõ ràng, rõ rành rành. Chúng ta cục quản lý đô thị, tại phát hiện vấn đề thứ trong lúc nhất thời, liền thông báo cho chịu chủ yếu giám thị trách nhiệm cục giao thông. Chúng ta hết lòng quan tâm giúp đỡ. Nhưng kết quả đây, hắn đột nhiên vô bàn một cái. 2 tháng, dòng dã 2 tháng. Cục giao thông đối với chúng ta thông báo ngoảnh mặt làm ngơ, bỏ mặc cái này cạm bẫy một mực tồn tại, lúc này mới đưa đến hơn 100 vị chủ xe chịu thiệt hại. Trách nhiệm này, đến cùng tại ai, ta nghĩ đã không cần nói cũng biết. Dự tính trên ghế, nguyên cáo nhóm bạo phát ra một hồi đè nén gieo họ. Nói hay lắm, thì ra thực sự là cục giao thông a. Cha hắn, nhất thiết phải nghiêm tra. Tất cả mọi người đều cảm thấy, trận kiện cáo này, thắng chắc. Lâm Thanh Tuyết ngực chập trùng bị liệt, kích động đến gương mặt phím hồng. Nàng vô ý thức nhìn về phía bên cạnh Trương Vĩ, lại phát hiện hắn cũng không có giống như chính mình kích động, mà là hai tay ôm ngực, tựa lưng vào ghế ngồi, khóe miệng thậm chí còn mang theo một vòng nụ cười thản nhiên. Hắn cũng đang cười. Chẳng lẽ Trương Vĩ cũng cho rằng, vụ án này hắc thủ sau màn chính là cục giao thông, cho nên đại cục đã định sao? Lâm Thanh Tuyết nghi ngờ trong lòng, nhưng lại không biết, Trương Vĩ bây giờ đối với chuyện ngọn nguồn đã có đại khái ngờ tới. Có ý tứ. Trương Vĩ hai mắt mỉm cười mà nhìn xem đối diện ghế bị cáo. Phần này thông báo hàng nguyên kiện là cục giao thông chính mình để giao. Thế nhưng là tại chứng minh về hiệu quả, lại đối với cục giao thông cực kỳ bất lợi. Điều này có thể sao? Hắn cục giao thông khoa trưởng không rõ ràng. Bọn hắn mời tới kính luật sư cũng không rõ ràng. Làm sao lại tại trên tòa án, chủ động đưa ra một phần đối với chính mình như thế bất lợi chứng cứ? Trong này, nhất định còn có đồ vật. Cái này Vương Kiến Quốc còn không có đem hắn át chủ bài, sáng hẳn đi ra. Thẩm phán trưởng Chu Mẫn ánh mắt như điện, bắn về phía Vương Kiến Quốc. Bị cáo người đại diện Vương Kiến Quốc, ngươi đối với phần này công hàm nội dung, cùng với bị cáo cục quản lý đô thị lên án, có gì giảng giải? Vương Kiến Quốc chậm rãi đứng lên, hắn hít sâu một hơi, trên mặt vậy mà không có chút nào bại tướng. Thẩm phán trưởng, công hàm nội dung không có vấn đề. Cục quản lý đô thị chính xác thực hiện thông báo của bọn hắn nghĩa vụ. Hắn thản nhiên thừa nhận. Nhưng mà, chân tướng sự tình, chỉ sợ so lý đội trưởng tưởng tượng, phức tạp hơn nhiều lắm. Câu nói này trong nháy mắt tới tắt Lý Vệ Quân trên mặt đắc ý Vương Kiến Quốc chuyển hướng bí thư biên, xin đem bên ta phía trước để giao chứng cứ, ta cục công văn đến sổ ghi chép, lần nữa chỉnh lên tòa án. Bí thư biên theo lời làm theo, đem cái kia bản thật dày sổ ghi chép, một lần nữa đặt ở bày ra trên đài. Trong tòa án lần nữa an tĩnh lại, tất cả mọi người đều ngừng thở, nhìn xem Vương Kiến Quốc. Thẩm phán trưởng, các vị bồi thẩm, mời mọi người nhìn ở đây. Vương Kiến Quốc tay chỉ hướng sổ ghi chép ở giữa một tờ. Xin ngài lật đến ta cục công văn đến sổ ghi chép thứ 157 trang. Chu Mẫn nghi ngờ lật đến hắn chỉ định cái kia một tờ. Lập tức, con ngươi của nàng hơi hơi có rút. Chỉ thấy tại ghi chép hơn 2 tháng trước công văn đến tình huống trên trang địa, có một đầu cao thấp không đều xé ấn. Có người từ giữa đó, xé nguyên một trang. Ở đây, vốn nên có thứ 156 trang. Vương Kiến Quốc âm thanh tại trong yên tĩnh tòa án vang lên. Nhưng nó bị người vì địa, xé. Toàn bộ tòa án, lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người đều bị biến cố bất thình lình, cả kinh nói không ra lời. Lý Vệ Quân bắp thịt trên mặt kịch liệt co quắp, cái kia cố phách lối khí diễm trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, một loại dự cảm bất tường trong nháy mắt bao phủ hắn. Vương Kiến Quốc không có cho hắn bất kỳ phản ứng nào thời gian, hắn tiến về phía trước một bước, nhìn thẳng ghế thẩm phán. Ta hoài nghi, bị xé toang một trang này, chính là cục quản lý đô thị phần kia công hàm ký nhận ghi chép. Chính là bởi vì một trang này bị xé, cho nên phần này công hàm mới thành không có người biết đến từ kiện. Hắn bỗng nhiên quay người lại, ánh mắt gắt gao tập trung vào đã ngây người như phong Lý Vệ Quân. Ta ở đây, chính thức hướng tòa án xin. Đối với thứ 157 trang bên trên bút tích đèn ấn, tiến hành tư pháp kỹ thuật giám định. Trả lại như cũng bị xé bỏ thứ 156 trang toàn bộ nội dung. Chương 379, 7 chỗ bị xé bỏ công hàm thu phát ghi chép. Chương 379, 7 chỗ bị xé bỏ công hàm thu phát ghi chép. Tư pháp kỹ thuật giám định. Trả lại như cũng bị xé bỏ giao diện. Kịch bản hướng đi bắt đầu trở nên huyền nghi. Thẩm phán trưởng Chu Mẫn trên mặt, phần kia nhà nghề nghiêm túc bị một tia hứng thú nồng hậu thay thế. Nàng nhìn chằm chằm Vương Kiến Quốc, lại nhìn một chút sắc mặt biến đổi Lý Vệ Quân, cuối cùng đem tầm mắt nhìn về phía cái kia từ đầu đến cuối đều đúng như Thái Sơn trẻ tuổi luật sư Trương Vĩ. Nàng cầm lấy pháp truy, nhẹ nhàng gõ một cái. Cho phép bị cáo Giang Thành Thị chuyên trợ cục quản lý xin. Bản án đem ủy thác ta viện tư pháp kỹ thuật trung tâm giám định, đối với bên bị đề giao vật chứng, tức công văn đến sổ ghi chép, tiến hành kỹ thuật giám định. Bây giờ, thôi tòa. Đông. Pháp truy rơi xuống, tuyên cáo hơn nửa hiệp kết thúc. Cảnh sát tòa án tiến lên, trịnh trọng đem cái kia bản sổ ghi chép, tính cả phần kia mất mà được lại công hàm nguyên kiện, cùng một chỗ chứa vào vật chứng túi, chuẩn bị mang đến kỹ thuật trung tâm. Thẩm phán trưởng cùng ngồi thẩm rời chỗ trong nháy mắt, dự tính chỗ ngồi triệt để nổ. Ta tiên, còn có loại thao tác này, như đóng phim. Lần này có trò hay để nhìn. Xem cái kia bị xé toang một tờ bên trên, đến cùng biết cái gì? Cái này cục giao thông đang dở trò quỷ gì? Ta xem bọn hắn chính là muốn kéo dài thời gian. Khó mà nói, ngươi nhìn giữ trật tự đô thị người đội trưởng kia, khuôn mặt đều tái rồi, nói không chừng thật có quỷ. Tiếng nghị luận, ngờ tới âm thanh, tiếng cãi vã hội tụ thành một cỗ sóng nhiệt. Lâm Thanh Tuyết nhịp tim đến nhanh chóng, trong lòng bàn tay mồ hôi đem trên đầu gối váy đều thấm ướt một khối nhỏ. Nàng mới vừa rồi còn đắm chìm tại thắng lợi trong tầm mắt trong vui sướng, trong nháy mắt, thế cục trở nên khó bề phân biệt. Nàng hoàn toàn không hiểu rõ, vì cái gì cục giao thông muốn chủ động xin một cái đối với chính mình có thể bất lợi giám định. Đây không phải là thanh đao đưa tới trong tay người khác sao? Nàng nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía bên cạnh Trương Vĩ, trên mặt của hắn lại còn mang theo cái kia xóa vân đạm phong khinh ý cười, phản phất trước mắt trận này càng ngày càng nghiêm trọng phong ba, chỉ là vừa ra hắn sớm đã viết xong kịch bản hí kịch. Trương Vĩ, bây giờ? Làm sao bây giờ? Bọn hắn lẫn nhau chút đẩy trách nhiệm, cuối cùng sẽ không đều đem trách nhiệm đẩy không còn một mình à? Trương Vĩ đem trước mặt văn kiện chậm rãi khép lại, thả lại cặp công văn, lúc này mới quay đầu nhìn nàng. Lâm lão sư, đừng nóng nổi. Trương Vĩ dựa vào trở về thành ghế, dù bận vẫn lung dung mà nhìn xem ghế bị cáo bên trên cái kia đã sắp đánh nhau tam vương. Ngươi biết ta tại sao muốn đồng thời khởi tố hai nhà bọn họ sao? Lâm Thanh Tuyết mê mang mà lắc đầu. Nếu như chúng ta chỉ cáo cục quản lý đô thị, bọn hắn liền sẽ nói chúng ta đã phát hàm thông báo, là cục giao thông không làm. Bản án liền sẽ kẹp lại, bởi vì cục giao thông không phải bị cáo, tòa án không có cách nào thẩm tra xử lý trách nhiệm của bọn hắn. Nếu như chúng ta chỉ cáo cục giao thông, bọn hắn liền sẽ nói chúng ta căn bản không thu đến văn kiện, là cục quản lý đô thị đang trốn tránh trách nhiệm. Chúng ta không bỏ ra nổi bọn hắn thu văn kiện chứng cứ, bản án đồng dạng sẽ lâm vào cục diện bế tắc. Trương Vĩ duỗi ra hai ngón tay, trên không trung khoa tay múa chân một cái. Bây giờ ta đem hai người bọn họ đều đặt tại trên ghế bị cáo, bọn hắn ai cũng chạy không thoát. Mặc kệ cái này bóng ra như thế nào đá, quan tòa đều phải tại hai người bọn hắn ở giữa tìm ra một cái hoặc hai cái tới gánh chịu trách nhiệm. Trách nhiệm dù sao cũng phải có người đến gõng. Khoe miệng của hắn ý cười càng đậm. Để cho bọn hắn trước tiên xé thành căng ác, lộ ra sơ hở thì càng nhiều. Chúng ta chờ là được. Lâm Thanh Tuyết kinh ngạc nhìn hắn, trong lòng cái kia cô bối rối, bị hắn lần này trật tự rõ ràng phân tích triệt để bớt lên. Nàng giờ mới hiểu được, thì ra từ vừa mới bắt đầu, hắn liền đã bày ra một cái tất thắng cục. Một bên khác, ghế bị cáo bên trên đã dương cung bạc kiếm. Vương Kiến Quốc, con mẹ nó ngươi có ý tứ gì? Lý Vệ Quân vừa rời đi chỗ ngồi, liền vọt tới Vương Kiến Quốc trước mặt, đè lên cuống họng gầm nhẹ, nước bọt đều nhanh phun đến trên mặt hắn. Chính ngươi bộ môn quản lý hỗn loạn, xảy ra sơ suất, bây giờ nghĩ đem nước bẩn hướng về chúng ta giữ trật tự đô thị trên đầu rồi. Vương Kiến Quốc chán ghét lui lại nửa bước, sửa sang lại một cái cổ áo. Trên mặt là không che giấu chút nào khinh bỉ. Lý đội trưởng, an tâm chớ đội. Trên tòa án giảng chứng cứ, kết quả giám định đi ra, tự nhiên là tra ra manh mối. Ngươi bây giờ kích động như vậy, là trột dạ sao? Ta trột dạ mẹ ngươi. Lý Vệ Quân triệt để kéo xuống ngụy trang, nói tục thốt ra. Một mực không lên tiếng bãi đỗ xe luật sư Hoàng Hải, lúc này cũng cười hì hì bu lại. Ai nha, hai vị lãnh đạo, bớt giận, bớt giận. Cũng là một cái hệ thống, chớ tổn thương hỏa khí đi lăn. Lý Vệ Quân cùng Vương Kiến Quốc cơ hồ là trăm miệng một lời mà đối với hắn quát. Hoàng Hải nụ cười cứng ở trên mặt, thầm hực lui sang một bên. Thôi tỏa thời gian cũng không dài, nhưng đối pháp trong phòng mỗi người tới nói đều vô cùng dày vò. Sau 40 phút, thẩm phán trưởng Chu Mẫn một lần nữa về tới trên ghế thẩm phán. Trong tay nàng nhiều hơn một phần vừa mới ra lò, còn mang theo máy in nhiệt độ tư pháp giám định ý kiến sách. Trong tòa án trong nháy mắt an tĩnh lại, tất cả mọi người hô hấp đều tựa như dừng lại. Chu Mẫn mở ra văn kiện, ánh mắt nhanh chóng đảo qua, lập tức trên mặt của nàng hiện ra một vòng ai cũng xem không hiểu phức tạp thần sắc. Nàng háng giọng một cái, hướng về phía mịt rộ phồn tuyên bố. Hiện tuyên đọc ta viện tư pháp kỹ thuật trung tâm giám định ý kiến. Tất cả mọi người đều nín thở. Lý Vệ Quân nắm đấm, dưới bàn gắt gao nắm chặt. Trải qua giám định, nên công văn đến sổ ghi chép bên trong, tổng cộng có 7 trang trang giấy bị người vì xé bỏ. Ta trung tâm nhân viên kỹ thuật đã đối với tất cả xé bỏ giao diện đè ngấn tiến hành hiện ra trả lại như cũ. 7 trang, không chỉ là một tờ. Lý Vệ Quân tâm bên trong hơi hồi hộp một chút, một loại bất an mãnh liệt chiếm lấy hắn. Chu Mẫn âm thanh tiếp tục tại tòa án vang vọng. Đầu tiên, nhằm vào bên bị cường điệu chỉ ra thứ 156 trang, kết quả giám định biểu hiện, nên trang trung đăng ký có 3 đầu công văn đến ghi chép. Trong đó, đăng ký tại hàng thứ 3 nội dung là thành Nam Trung đội văn kiện, liên quan tới lũ đông bãi đỗ xe làm trái quy tắc thiết kế thêm chỗ đậu vấn đề ký nhận người, Tôn Kỳ. Ngoài ra, giám định còn thành công khôi phục xuất mặt khác 6 tấm bị xé bỏ trên trang bìa tất cả một đầu mấu chốt ghi chép, phân biệt là thành Tây Trung đội văn kiện, liên quan tới Hoa Dương lộ tư mạch chỗ đậu vấn đề, thành Bắc Trung đội văn kiện, liên quan tới Trấn Hưng lộ cương thi chỗ đậu vấn đề, Cao Mới Trung đội văn kiện, liên quan tới Viện Khoa học Kỹ thuật Đông lộ thu phí loạn tượng vấn đề, khu phố cổ Trung đội văn kiện, liên quan tới đồ cổ bên ngoài thành tường dừng xe mang vấn đề, Đông Hồ Trung đội văn kiện, liên quan tới xuôi theo hồ lộ ban đêm dừng xe vấn đề, khu đang phát triển Trung đội văn kiện, liên quan tới vườn kỹ nghệ Ba Kỳ cửa ra vào dừng xe vấn đề. Chu Mẫn môi đọc lên một cái, Lý Vệ Quân sắc mặt liền trắng một phần. Khi 7 cái địa danh toàn bộ niệm xong, cả người hắn ánh mắt đều tan rã dậy rồi. Cái này 7 cái chỗ, tất cả đều là bọn hắn giữ trật tự đô thị hệ thống nội bộ ngầm thừa nhận, dựa vào tiền phạt kiếm tiền bảo địa. 7 chỗ kiếm tiền bảo địa công hàm ghi chép đều bị người vì xe toang, việc này muốn nói cùng bọn hắn cục quản lý đô thị không việc gì, chính hắn đều không tin. Vương Kiến Quốc. Lý Vệ Quân bỗng nhiên đứng lên, chỉ vào đối diện, âm thanh khàn khàn gầm thét, là ngươi làm, ngươi vì chút đẩy trách nhiệm, giả tạo chứng cứ. Chương 380, trách nhiệm đẩy gọi là một cái sạch sẽ. Chương 380, trách nhiệm đẩy gọi là một cái sạch sẽ. Vương Kiến Quốc lạnh lùng nhìn xem hắn, giống đại nhìn một cái tôm tép nhãi nhép. Thẩm phán trưởng. Vương Kiến Quốc đứng lên, căn bản muốn không để ý tới Lý Vệ Quân gào thét, hắn chuyển hướng ghế thẩm phán. Kết quả giám định đã rất rõ ràng. Có người, tại quá khứ trong vòng mấy tháng, phân lượt đem 7 phần đến từ khác biệt giữ trật tự đô thị trung đội, nội dung độ cao tương tự thông báo hàm ký nhận ghi chép, từ sổ ghi chép bên trên, tinh chuẩn xé. Hắn đảo mắt toàn trường, âm thanh đột nhiên cất cao. Vì cái gì chuyên chọn cái này 7 trang xé? Bởi vì cái này 7 phần thông báo hàm đều chỉ hướng cùng một cái vấn đề, tư hoạch chỗ đầu, làm trái quy tắc thu phí. Ta lớn mật phỏng đoán, đây là có người đang cố ý tiêu hủy ghi chép. Mục đích chính là vì làm cho những này tiền phạt cạm bẫy có thể tiếp tục tồn tại, để cho một ít bộ môn có thể tiếp tục yên tâm thoải mái tiến hành câu cá chấp pháp thu hoạch chúng ta thị dân phổ thông. Mà cái này một ít bộ môn là ai? Ta nghĩ, đáp án đã không cần nói cũng biết. Ánh mắt của hắn giống một thanh lợi kiếm, thẳng tắp đâm về phía thất hồn lạc phách Lý Vệ Quân. Ngươi nói bậy, ngươi ngập máu phun người. Lý Vệ Quân điên cuồng phản bác, đây là các ngươi cục giao thông nội bộ vấn đề quản lý, là chính các ngươi người biện thủ. Dựa vào cái gì ỷ lại chúng ta cục quản lý đô thị trên đầu? Lý đội trưởng, cơn có thể ăn bậy, lời cũng không thể nói loạn. Vương Kiến Quốc dùng Lý Vệ Quân lời nói mới rồi, y nguyên không thay đổi trả trở về, chính các ngươi cái mông không sạch sẽ, bây giờ nghĩ tìm người có nổi. Thẩm phán trưởng, Vương Kiến Quốc sẽ không tiếp tục cùng hắn dây dưa, hắn hướng về phía ghế thẩm phán, hơi hơi cong người, giọng thành khẩn. Thẩm phán trưởng, mặc dù ta bây giờ không có chứng cứ trực tiếp có thể chứng minh xé bỏ ghi chép hành vi chính là Lý đội trưởng châu cục quản lý đô thị kẻ sai khi làm, nhưng cái này sau lưng quyền tiền giao dịch cùng bộ môn cấu kết cũng không phải chúng ta hôm nay cái này hành chính tố tụng cần thẩm lý phạm vi. Hắn dừng một chút, nói ra hắn hôm nay chân chính lời muốn nói. Ta nói nhiều như vậy chỉ là muốn hướng tòa án chứng minh hoạch tâm nhất một điểm, bên nguyên lên án ta cục hành chính không làm là hoàn toàn không thành lập. Tại lũng đông bãi đỗ xe trong chuyện này không phải ta cục không làm, mà là bởi vì bằng cớ bị người vì tiêu hủy dẫn đến chúng ta căn bản không thể nào biết được chuyện này tồn tại. Ta cục đồng dạng là người bị hại. Trương Vĩ mỉm cười nhìn đây hết thảy, cũng là cao thủ a. Nhằm vào hành chính không làm một hạng này lên án, bất luận là cục quản lý đô thị vẫn là cục giao thông đều đem trách nhiệm của mình đẩy không còn một mảnh. Chỉ là không biết cục giao thông sau này có thể hay không tiếp tục đuổi trách, đây nếu là đuổi nữa xuống, không phải kiểm tra kỷ luật chính là hình sự. Đương nhiên, chỉ cần cục giao thông nguyện ý điểm đến là dừng, việc này cũng liền kết thúc như vậy. Thẩm phán trưởng Chu Mẫn ngồi ở trên thật cao ghế thẩm phán, mặt trầm như nước. Nàng đem phần kia mới ra lò giám định báo cáo cùng song phương để giao chứng cứ đặt chung một chỗ, trong đầu đã có bước đầu phán đoán. Cục quản lý đô thị chính xác phát văn kiện, dùng hết theo thứ tự thông báo nghĩa vụ, cho nên bọn hắn dám ở trên tòa án lẽ thẳng ký hùng. Cục giao thông cũng chính xác không có ở trong quy trình bình thường nhìn thấy phần này văn kiện, bởi vì tương quan 7 trang ký nhận ghi chép đều bị nhân tinh chính xác xé. Cho nên, cục giao thông Vương Kiến Quốc cũng dám ở trên tòa án kêu oan, thậm chí không tiếp tự buộc việc xấu trong nhà, xin tư pháp giám định, chơi một tay xinh đẹp ve sầu thoát xác đem hành chính không làm hát qua, xảo diệu chuyển hóa thành nội bộ quản lý hỗn loạn kỷ luật vấn đề, thậm chí còn ngược lại đem cục quản lý đô thị một quân. Hai cái bộ môn đều từ trận kiện cáo này bên trong đem chính mình đạt được sạch sẽ. Vấn đề duy nhất là ai xé cái kia 7 trang giấy? Là cục giao thông nội bộ có người thu chỗ tốt vì những thứ này tiền phạt cạm bẫy hộ giá hộ tống, vẫn là cục quản lý đô thị người thần thông quảng đại có thể lẻn vào cục giao thông phòng hồ sơ chính mình tiêu hủy chính mình phát hàm ghi chép, từ đó để cho tiền phạt sinh ý có thể lâu dài làm tiếp, hay là cái nào đó lãnh đạo thụ ý? Cái này sau lưng chỉ sợ liên lụy đến chính là không làm tròn trách nhiệm, thậm chí là nhận hối lộ. Nhưng chính như Vương Kiến Quốc nói tới, cái kia đã vượt ra khỏi hôm nay trận này hành chính tố tụng thẩm tra xử lý phạm vi, muốn truy cứu trách nhiệm cái kia phải cái khác khởi tố. Trước mắt đến xem, nhằm vào công hàm ghi chép bị hủy một chuyện, người bị hại là giao thông cục quản lý, chỉ có giao thông cục quản lý mới có thể khởi tố. Theo lý thuyết, chỉ cần cục giao thông nguyện ý mở một con mắt nhắm một con mắt, việc này cũng chỉ tới mà thôi. Mà đối với án này hai cái đơn vị tới nói, lớn nhất trách nhiệm đã không có, những thứ khác lên án cũng chính là hủy bỏ hành chính xử phạt thủ tiêu phạm pháp chỗ đầu, cũng không dính đến công gia coi trọng nhất trách nhiệm. Chu Mẫn ánh mắt từ ghế bị cáo bên trên cái kia hai cái còn tại dùng ánh mắt công kích lẫn nhau trên thân nam nhân rời, cuối cùng trở xuống chỗ ngồi nguyên cáo. Nàng đỗng nhiên hiểu rồi cái kia gọi Trương Vĩ tuổi trẻ luật sư tại sao muốn đem ba cái bị cáo buộc chung một chỗ khởi tố. Bởi vì hắn từ vừa mới bắt đầu liền biết hai cái này bộ phận hành chính là hai cái chưa không lưu tay cá chạch, muốn tóm lấy trách nhiệm của bọn hắn khó như lên trời. Nhưng mà chỉ cần đem hai nhà này đồng thời đặt ở trên ghế bị cáo, bên Nguyên Hạch Tâm tố cầu liền nhất định sẽ nhận được giải quyết. Chu Mẫn lần nữa cầm lấy pháp truy. Đông. Nàng nhìn về phía ghế bị cáo, thứ hai bị cáo, Giang Thành Thị chuyên trợ cục quản lý, phải chăng còn có chứng cứ mới cần đưa ra? Vương Kiến Quốc đứng lên, hướng về phía ghế thẩm phán hơi hơi không người. Không có, thẩm phán trưởng. Chu Mẫn gật đầu một cái, chuyển hướng cái cuối cùng bị cáo. Thình đệ tam bị cáo, lúc Đông bãi đỗ xe quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn, đưa ra chứng cứ. Cái kia du đầu phấn diện luật sư Hoàng Hải, bây giờ biểu tình trên mặt lại khôi phục loại kia xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn lao cá. Cục quản lý đô thị cùng cục giao thông cầu hết vở kịch, để cho hắn cảm thấy phía bên mình quả thực là thanh bạch. Hắn cười hì hì đứng lên, đem một phần văn kiện đưa cho bí thư biên. Thẩm phán trưởng, bên ta để giao chứng cứ, cùng bên Nguyên để giao tổ thứ nhất chứng cứ cơ bản nhất trí. Bao quát công ty của ta giấy phép hành nghề, kinh doanh giấy phép, năm thẩm biên nhận các loại. Những thứ này đều đủ để chứng minh, bên ta là một nhà hợp pháp hợp quy kinh doanh xí nghiệp, tuyệt không phải cái gì đen bãi đỗ xe. Hắn giang tay ra, gương mặt vô tội. Đến nỗi bên Nguyên nói tới tư thiết chỗ đậu xe cái này chỉ sợ là cái trước vận doanh công ty lưu lại lịch sử còn sót lại vấn đề. Công ty của ta tiếp nhận cái này bãi đỗ xe thời điểm, trên mặt đất liền đã hoạch tốt những thứ này dừng xe tuyến. Chúng ta cũng là người bị hại a, không hiểu thấu liền bị quân tiến vào trận này tranh chấp. Lời nói này nói đến, có thể nói là đem chính mình đạt được không còn một mảnh. Dự tính trên ghế nguyên cáo nhóm lại bị tức phải quá sức. Lịch sử còn sót lại vấn đề. Trương Vĩ phát ra một tiếng cười khẽ. Hắn đứng lên, chậm rãi từ trong túi công văn lấy ra một cái khác USB. Thẩm phán trưởng, bên ta cần đưa ra một phần chứng cứ mới. Nhìn thấy cái kia USB, Hoàng Hải mí mắt không khỏi vì đó nhảy một cái. Chương 381, lịch sử còn sót lại vấn đề. Chương 381, lịch sử còn sót lại vấn đề. Trương Vĩ âm thanh không nhanh không chậm. Đệ tam bị cáo tuyên bố, những thứ này cạm bẫy chỗ đậu là bọn hắn tiếp nhận lúc liền tồn tại lịch sử di lưu vấn đề đúng không? Bên ta phần này chứng cứ là một đoạn video theo dõi. Video nơi phát ra là Lũng Đông lộ một nhà 24 giờ buôn bán tiệm thuốc, bọn hắn giám sát đối diện bãi đỗ xe một bên khác. Bí thư biên thỉnh phát ra video. Màn hình lớn lần nữa sáng lên. Trên tấm hình là ban đêm đường đi, thời gian biểu hiện là 3 tháng trước cái nào đó 2 giờ khuya. Liền tại đây yên lặng như tờ thời khắc, một chiếc không có bảng số xe du lịch gì vậy ấy, lặng yên không một tiếng động đứng tại bên đường. Trên xe đi xuống mấy người mặc đồ lao động nam nhân, bọn hắn từ trong xe chuyển ra phát hoa cơ, nước sơn thùng cùng mô bản, động tác nhanh nhẹn mà bắt đầu ở tới gần cửa hàng một bên, hoạch thiết lập màu trắng chỗ đậu xe. Hoàng Hải hô hấp, khi nhìn đến bộ kia phát hoa cơ lúc, trở nên có chút gấp rút. Trương Vĩ âm thanh hợp thời vang lên. Căn cứ bên ta kiểm chứng, bị cáo Lũng Đông bãi đỗ xe quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn tiếp nhận đồng thời vận doanh nên bãi đỗ xe đã vượt qua một năm rưỡi. Ta rất hiếu kỳ, cái trước vận doanh công ty là sống lôi phong sao? Tại ra khỏi kinh doanh hơn một năm về sau, còn muốn tại khuya khoắt lén lén lút lút chạy về tới giúp các ngươi miễn phí vẽ chỗ đầu. Hoàng Hải sắc mặt biến hóa. Video vẫn còn tiếp tục phát ra. Trong tấm hình, một người mặc quần áo thoải mái nam nhân đang chắp tay sau lưng ở bên cạnh chỉ huy các công nhân phát họa. Hắn thỉnh thoảng tiến lên, dùng chân khoa tay một chút khoảng cách, lại hoặc là ngồi xổm người xuống kiểm tra ô vạch chất lượng. Thẩm phán trưởng Trương Vĩ âm thanh vang lên lần nữa, xin đem video tạm dừng, đồng thời đem trong tấm hình, vị này phụ trách chỉ huy tiên sinh, tiến hành cục bộ phóng đại. Bí thư biên theo lời thao tác. Hình ảnh dừng lại, thân ảnh người nam nhân kia bị không ngừng phóng đại, nguyên bản mơ hồ khuôn mặt cũng dần dần trở nên rõ ràng. Đó là một cái thể trọng nhìn tiếp cận 200 cân mập mạp, bọc đầy bụng vệ, đang ngậm một điếu thuốc, một mặt đắc ý nhìn xem các công nhân kia tác. Dự tính trên ghế, trong nháy mắt bộc phát ra một tràng thốt lên. Mặc dù rất nhiều người chưa gặp qua người thật, nhưng phía trước Trương Chí Viễn đang thu thập chứng cứ lúc đã đem cái này bãi đỗ xe người đại biểu pháp Lý Triệu Đông ảnh chụp cho không thiếu nguyên cáo nhìn qua. Là hắn, chính là bãi đỗ xe lão bản kia. Ta thao, chính mình vẽ. Con mẹ hắn nói là lịch sử còn sót lại vấn đề. Chứng cứ vô cùng xác thực, lần này nhìn hắn còn thế nào giả biện. Ghế bị cáo bên trên, Hoàng Hải khuôn mặt triệt để thay đổi. Xong, Triệu Đông cái này hư việc nhiều hơn là thành công ngu xuẩn. Hắn làm sao lại tự mình đi hiện trường giám sát? Hắn so bất luận kẻ nào đều biết, đem tư hoạch chỗ đậu vung nổi cho lịch sử còn sót lại vấn đề cùng được chứng thực là chính mình tự tay làm. Tại phương diện pháp luật là hai cái khái niệm hoàn toàn bất đồng. Cái trước, nhiều lắm thì quản lý sơ sẩy, thẩm tra không nghiêm, coi như thua kiện, xử phạt cũng không phải là thủ tiêu chỗ đầu, trả lại tiền phạt, lại thêm một bút hành chính phạt tiền. Thương ngân, nhưng tuyệt không nổi cốt. Nhưng cái sau đâu? Cái sau là chủ quan cố ý, là chú tâm chủ tính, là lấy phi pháp chiếm hữu làm mục đích, hư cấu sự thật, giấu giếm chất tướng, dụ dỗ chủ xe dừng xe đồng thời giao nạp tiền phạt. Đây là lừa gạt, là tính chất ác liệt thương nghiệp lừa gạt. Một khi tội danh thành lập, chờ đợi công ty chính là thu hồi giấy phép hành nghề giá trên trời hóa đơn phạt. Mà Triệu Đông bản thân càng là phải đối mặt hình sự lên án. Hắn cái này luật sư biện hộ, vừa mới còn tại trên tòa án nói chắc như đinh đóng cột mà giúp đỡ nói dối, thậm chí có khả năng bị liên lụy, một cái sơ sẩy có thể còn muốn trên lưng một cái trợ giúp ngụy chứng tội. Nghĩ tới đây, Hoàng Hải chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, mồ hôi lạnh trong nháy mắt thấm ướt áo sơ mi của hắn phía sau lưng. Vụ án này đã từ một cái bình thường tố tụng dân sự hướng về vụ án hình sự phương hướng một đường chay như điên. Ghế thẩm phán bên trên, Chu Mẫn trên mặt cuối cùng lộ ra một chút xíu không che giấu lạnh ý, nếu như nói cục quản lý đô thị cùng cục giao thông ở giữa từ chối, vẫn chỉ là quan lại hệ thống nội bộ bệnh giữ. Như vậy, cái này bãi đỗ xe công ty hành vi chính là xích lòa vô sỉ, đem pháp luật cùng công dân đùa bỡn tại trên bàn tay thương nghiệp lừa gạt. Nàng nhìn về phía ghế bị cáo bên trên Hoàng Hải, bị cáo người đại diện, đối với phần này video chứng cứ, ngươi còn có cái gì cần giải thích sao? Hoàng Hải bờ môi run rẩy, mồ hôi từ hắn béo thái dương trượt xuống, hắn vô ý thức muốn đi nâng kính mắt, tay lại tại giữa không trung dừng lại, như thế nào cũng với không tới. Ta hắn ta nửa ngày cũng nói không ra một câu đầy đủ tới. Đúng lúc này, Trương Vĩ mở miệng lần nữa, hắn không có nhìn ghế thẩm phán, cũng không có nhìn dự thính chỗ ngồi, mà là đem thân thể hơi hơi chuyển hướng ghế bị cáo, nhìn xem cái kia đã thất hồn lạc phách Hoàng Hải. Hoàng luật sư, ngươi mới vừa nói công ty của các ngươi cũng là người bị hại. Hoàng Hải giống như là mèo bị dẫm đuôi, đông nhiên từ trên ghế bắn lên. Đây là ngụy tạo, là hợp lại. Thẩm phán trưởng, ta yêu cầu đối với phần này video chứng cứ tính chân thực tiến hành giám định. Hắn nói năng lộn xộn mà gầm thét, tính toán bắt được một cái phao cứu mạng cuối cùng. Coi như người trong video là bên ta người trong cuộc, cái kia cũng lời thuyết mình không là cái gì. Hắn chỉ là vừa vặn đi ngang qua. Đúng. Hắn là tại ngăn lại những cái kia người thân phận không rõ viên tư hoạch chỗ đầu. Cái này ngay cả mình đều không thể thuyết phục lý do, tại trong yên tĩnh tòa án lộ ra như thế tái nhợt nực cười. Dự tính trên ghế đã vang lên không che giấu chút nào tiếng chê cười. Ngay tại Hoàng Hải gần như bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, Trương Vĩ chợt mở miệng. Thanh âm của hắn hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, thậm chí còn mang theo một tia trấn an ý vị. Hoàng luật sư, ngươi không cần hốt hoảng như vậy. Hoàng Hải gào thét im bặt mà dừng, hắn giống một cái bị bóp chặt cổ họng con vịt, nhìn chằm chằm Trương Vĩ. Trương Vĩ đón ánh mắt của hắn, khoe miệng thậm chí còn ngậm lấy một vòng chuyên nghiệp mỉm cười. Kỳ thực, bản án đối với quý ty tố cầu vô cùng đơn giản, chính là trả lại tất cả nguyên cáo phí đỗ xe, hơn nữa, căn cứ vào người tiêu dùng quyền lợi bảo hộ pháp thứ 55 đầu, tiến hành lui một bồi ba trừng phạt tính chất bồi thường. Cái này hai hạng tố cầu, tại chỗ đậu xe phạm pháp cái này sự thực đã định bên trên, ta nghĩ là không có bất kỳ cái gì tranh cãi. Trương Vĩ dừng một chút, lời nói xoay chuyển, ánh mắt trở xuống trên màn hình lớn cái kia Trương Định Cách, bóc đầy bụng phệ trên mặt. Đến nỗi bên ta đưa ra phần này video chứng cứ, mục đích đều chỉ là vì hướng tòa án chứng minh, quý thi hành vi tồn tại trên chủ quan lừa gạt cố ý, hoàn toàn phù hợp trừng phạt tính chất bồi thường cấu thành văn kiện quan trọng, cũng không phải gì đó lịch sử di lưu vấn đề. Ngữ khí của hắn hơi hận, phản phất thật chỉ là đang giải thích một cái pháp luật điều khoản. Đương nhiên Trương Vĩ kéo dài ngữ điệu, cái kia nụ cười ấm áp bên trong, lộ ra một cố để cho người ta không rét mà run phong mang. Đến nỗi phần này chỉ tại chứng minh lừa gạt cố ý chứng cứ, tương lai là không sẽ diễn sinh ra một ít. Chúng ta hôm nay không cần thảo luận trách nhiệm hình sự. Cái kia chính là một cái khác vấn đề pháp luật, cùng bản án chính xác không có quan hệ. Chương 382, nguyên cáo luật sư đối với chúng ta Giang Thành thị trô của mình pháp quy phải chăng cũng đồng dạng quen thuộc đâu? Chương 382, nguyên cáo luật sư đối với chúng ta Giang Thành thị trô của mình pháp quy phải chăng cũng đồng dạng quen thuộc đâu? Hoàng Hải con ngươi chợt co bảo, hắn vừa mới còn tại điên cuồng vận chuyển đại não, bây giờ giống như là bị rót vào xi măng, trong nháy mắt ngưng kết. Trương Vĩ nhìn xem hắn trắng bệ khuôn mặt, đem cuối cùng một cây đao nhẹ nhàng đưa tới. Cho nên, Hoàng luật sư, thanh âm êm dịu của hắn giống ác ma nói nhỏ. Ngươi xác định, bây giờ liền muốn xin tư pháp giám định, tới nghiệm chứng đoạn video này là thật hay ra sao? Ngươi muốn làm tòa thay chúng ta, đem Triệu Đông tiên sinh phạm tội hình sự chứng cứ, triệt để chắc chắn. Trong nháy mắt, toàn trường tĩnh mịch. Ghế thẩm phán bên trên, Chu Mẫn nhìn về phía chỗ ngồi nguyên cáo cái kia trẻ tuổi đến quá phận luật sư, ánh mắt bên trong lần thứ nhất toát ra chân chính tán thưởng. Dương Nhu, đây là xích lỏa Dương Nhu. Chu Mẫn trong đầu, trong nháy mắt liền thôi diễn ra Hoàng Hải gặp phải tuyệt cảnh. Trương Vĩ tất nhiên dám như thế đốc định ném ra ngoài vấn đề này, liền mang ý nghĩa hắn đối với phần này video tính chân thực có tự tin 100%. Nếu như Hoàng Hải bây giờ mạnh miệng xin tư pháp giám định, kết quả kia cơ hồ là đã định trước. Cơ quan giám định hội xuất cụ một phần có pháp luật hiệu lực báo cáo, chứng thực video chưa qua biên tập, hoàn toàn chân thật. Đến lúc đó, đoạn video này liền không lại vẹn vẹn hành chính tố tụng bên trong một phần chứng cứ, mà là ván đã đóng thuyền, có thể trực tiếp chuyển giao công an cơ quan phạm tội hình sự bằng chứng. Hoàng Hải đem tự tay vì mình người trong cuộc Triệu Đông gõ vang thông hướng ngục giam đại môn. Nhưng nếu như hắn không xin giám định đâu, vậy thì đồng nghĩa với tại trên tòa án chấp nhận phần này chứng cứ tính chân thực. Lúc trước hắn tất cả giảo biện, lịch sử còn sót lại vấn đề vừa vặn đi ngang qua ngăn lại phạm tội đều đem biến thành từ đầu đến đuôi chê cười. Hắn đem ở trước mặt tất cả mọi người thừa nhận mình người trong cuộc, tồn tại chủ quan lừa gạt cố ý. Như vậy, bên nguyên lui một bồi ba trừng phạt tính chất bồi thường tố cầu, tòa án sẽ không còn lý do bác bỏ. Một lựa chọn là thua mất kiện cáo, bồi một số tiền lớn. Một cái lựa chọn khác là thua mất kiện cáo, bồi một số tiền lớn, sau đó đem lão bản của mình lại thân thủ đưa vào trong ăn cơm tủ. Đạo này lựa chọn căn bản là không được chọn. Cái này gọi Trương Vĩ tuổi trẻ luật sư, hắn từ đầu tới đuôi liền không có cho đối phương lưu nhiệm gì đường sống. Hắn không chỉ có muốn thắng, còn muốn giành được ngươi tâm phục khẩu phục, giành được ngươi liền dãy rủa dũng khí cũng không có. Chu Mẫn ánh mắt lần nữa rơi xuống trên ghế bị cáo, chỉ thấy Hoàng Hải trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu quần quật xuống, hắn giơ tay lau một cái, nhưng mới mồ hôi lại lập tức xông ra. sắc mặt của hắn tại tái nhợt cùng đỏ lên ở giữa không ngừng biến hóa, bờ môi run rẩy. Thời gian phản phất tại giờ khắc này bị vô hạn kéo dài. Cuối cùng, tại trong yên tĩnh như chết, Hoàng Hải từ trong cổ họng nặn ra một cái so với khóc còn khó nghe tiếng cười. Ha ha ha. Hắn cưỡng ép khẽ động quẹ miệng, hướng về phía ghế thẩm phán gạt ra một cái nụ cười cứng ngắc. Thẩm phán trưởng, Trương luật sư. Trương luật sư thật biết nói đùa. Hắn hít vào một hơi thật dài, phản phất một đầu bị ném lên bờ cá, cuối cùng từ bỏ sau cùng dãy rủa. Bên ta, đối với bên ta đối với phần này chứng cứ cũng không dị nghị. Thẩm phán trưởng Chu mượn ánh mắt tại trong tòa án chậm rãi đảo qua. Bên nguyên, phải chăng còn có chứng cứ mới cần đưa ra? Trương Vi đứng lên, hơi hơi không người, không có. Thẩm phán trưởng, đệ nhất bị cáo. Lý Vệ Quân mặt âm trầm, lắc đầu. Thứ hai bị cáo. Vương Kiến Quốc đồng dạng biểu thị không có. Đệ tam bị cáo. Đã triệt để điều xịu đi xuống Hoàng Hải, hữu khí vô lực trả lời. Không có. Hảo. Chu Mẫn cầm lấy pháp truy, nhẹ nhàng đánh xuống. Đông. Nâng chứng nhận đối chứng giai đoạn kết thúc, bây giờ tiến vào tòa án biện luận giai đoạn. Đầu tiên, từ bên nguyên phát biểu biện luận ý kiến. Tiếng nói vừa ra, Trương Vĩ liền đứng dậy, ánh mắt trong trẻo, liếc nhìn toàn trường. Thẩm phán trưởng, tại vừa mới nâng chứng nhận đối chứng giai đoạn, sự thật đã vô cùng rõ ràng. Đệ tam bị cáo, Lũng Đông bãi đỗ xe quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn, vì giành phạm pháp lợi ích, chủ quan cố ý, hư cấu sự thật, hắn lừa gạt hành vi rõ rành rành. Thứ hai bị cáo, Giang Thành Thị chuyên trợ cục quản lý, hắn hành chính không làm lên án mặc dù bởi vì ghi chép bị tiêu hủy mà khó mà trực tiếp nhận định, nhưng cái này sau lưng tùy thuộc nội bộ quản lý hỗn loạn cũng có thể kỷ luật vấn đề, cũng không phải là bản án hành chính tố tụng thẩm tra xử lý phạm chủ, ta liền không ở chỗ này từng tiến hành nhiều luật thuật. Trương Vĩ âm thanh đột nhiên nhất chuyển, ánh mắt chuyển hướng đệ nhất ghế bị cáo bên trên Lý Vệ Quân. Bây giờ, bản án tranh luận tiêu điểm chỉ còn lại một cái. Đó chính là bên ta lên án đệ nhất bị cáo, Giang Thành Thị Thành Thị cục quản lý, chấp pháp chủ thể khó chịu cách, cấu thành hành chính phạm pháp. Hắn dừng lại một chút, làm cho tất cả mọi người lực chú ý đều tập trung tới, mới tiếp tục đặt câu hỏi. Ta muốn hỏi đệ nhất bị cáo đại biểu, Lý Vệ Quân đội trưởng. Các ngươi cục quản lý đô thị là căn cứ cái gì, đối ta người trong cuộc cùng với hàng trăm hàng ngàn chủ xe, đi mục hóa đơn phạt. Ở đây, ta có cần thiết hướng tòa án, cũng hướng dự tính chỗ ngồi các vị thị dân bằng hữu cường điệu một điểm. Căn cứ vào nước ta pháp luật quy định, đối với đỗ xe trái quy định hành vi, giữ trật tự đô thị cùng với giao thông hiệp quản viên, chỉ có quyền hạn ghi mục phạm pháp dừng xe cáo chi đơn. Đây chỉ là một phần văn bản nhắc nhở, cáo chi chủ xe kỳ hành vi phạm pháp, đồng thời khẩn cấp hắn mau chóng lái rời. Còn chân chính có pháp luật cưỡng chế lực, có thể xem như tiền phạt căn cứ, là công an giao thông quản lý hành chính xử phạt quyết định sách. Thục xương, hóa đơn phạt. Có quyền ghi mục phần này quyết định xử phạt sách, toàn bộ Hoa Quốc chỉ có một cái bộ môn, đó chính là cảnh sát giao thông. Trương Vĩ ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm vào Lý Vệ Quân. Cho nên, vấn đề của ta là, các ngươi cục quản lý đô thị, dựa vào cái gì có thể mở ra cảnh sát giao thông mới có quyền mở hóa đơn phạt? Lý Vệ Quân bỗng nhiên đứng lên, sắc mặt tái xanh. Thẩm phán trưởng, đối với nguyên cáo luật sư cái nghi vấn này, bên ta sớm tại tòa án thẩm vấn phía trước liền đã cho trả lời chắc chắn. Quả thật, căn cứ vào con đường an toàn giao thông pháp quy định, cuối cùng hành chính xử phạt quyền quyết định tại công an giao thông bộ môn quản lý. Nhưng mà, Lý Vệ Quân lời nói xoay chuyển, ném ra bọn hắn sớm đã chuẩn bị xong lý do thoái thác. Cân nhắc đến ta thành phố xe cơ giới có lượng tăng vọt, giao thông quản lý áp lực lớn, vì đề thăng chấp pháp hiệu suất, đã kích phạm pháp dừng xe loạt lượng, trải qua ta cục cùng thành phố chuyên trợ cục quản lý hiệp thương, đồng thời thỉnh thị thượng cấp đơn vị phê chuẩn, tại đặc biệt khu vực bên trong, từ ta cục thay thực hiện bộ phận giao thông quản lý chức trách. Cái này thuộc về hợp pháp hành chính ủy thác. Chúng ta chấp pháp chương trình, hoàn toàn hợp quy. Hảo. Trương Vĩ gật gật đầu, trên mặt nhìn không ra hỉ nộ, phản phất hoàn toàn đón nhận thuyết pháp này. Lý đội trưởng, nếu là hành chính ủy thác như vậy ta nghĩ hỏi lại ngươi một câu, cũng mời ngươi rõ ràng trả lời. Hắn nhìn xem Lý Vệ Quân gần từng chữ hỏi. Tại trên các ngươi ghi mục cho các vị chủ xe hóa đơn phạt, dẫn dắt dùng xử phạt căn cứ, là cái nào một đầu pháp luật pháp uy? Lý Vệ Quân há to miệng, lại phát hiện chính mình lại nhất thời nghẹn lời, hắn không phải chuyên nghiệp pháp vụ nhân viên, muốn hắn tinh chuẩn nói ra vẫn còn có chút làm khó hắn. Đúng lúc này, bên cạnh hắn một mực trầm mặc không nói pháp vụ nhân viên, một cái mang theo mắt kiếm gọng vàng trung niên nam nhân, lập tức đứng lên. Thẩm phán trưởng, ta đến trả lời vấn đề này. Hắn đầu tiên là đẩy mắt kính một cái, dùng một loại cực kỳ chuyên nghiệp giọng điệu nói: "Nguyên cáo luật sư, ngươi vấn đề này, bản thân liền là một cái pháp luật cả bẫy. Ngươi tính toán dùng con đường an toàn giao thông pháp giản khung tới phủ định phe ta quyền chấp pháp, nhưng ngươi tựa hồ không để ý đến một điểm, chúng ta chấp pháp hành vi không hề chỉ hạn chế với quốc gia đại pháp." Hắn từ trước mặt văn kiện kẹp bên trong, không nhanh không chậm rút ra một tờ văn kiện, âm thanh trầm ổn mà tự tin: "Bên ta tiến hành chấp pháp lúc, chỗ căn cứ thực thể pháp là Giang Thành Thị bộ mặt thành phố cùng vệ sinh môi trường quản lý điều lệ thứ 28 đầu đệ tam tiểu, bất luận cái gì đơn vị cùng cá nhân không được tại thành thị con đường, quảng trường chờ nơi công cộng tự tiện đặt cố xe, ảnh hưởng bộ mặt thành phố cùng vệ sinh môi trường. Căn cứ vào nên điều lệ đệ ngũ thập điều trao quyền, ta cục có quyền đối với vi phạm kể trên quy định hành vi, xử 50 nguyên trở lên, 200 nguyên trở xuống tiền phạt." Nói xong, hắn đem văn kiện thả xuống, nhìn về phía Trương Vĩ. "Ta không biết, nguyên cáo luật sư đối với chúng ta chỗ của Giang Thành Thị pháp quy, phải chăng cũng đồng dạng quen thuộc đâu? Chương 383, vẫn luôn là làm như thế, liền có thể đại biểu nó là hợp pháp sao? Chương 383, vẫn luôn là làm như thế, liền có thể đại biểu nó là hợp pháp sao?" Pháp vụ làm việc Lưu Bân mà nói, giống một khỏa thuốc an thần ném vào Lý Vệ Quân cùng toàn bộ cục quản lý đô thị đoàn đại biểu trong lòng. Phần kia tự tin, phần kia chuyên nghiệp, trong nháy mắt thay đổi vừa rồi bởi vì công hàm sự kiện mà lâm vào xu hướng suy tàn. Dự tính trên ghế vừa mới bị Vương Kiến Quốc lần kia thao tác khiến cho rơi vào trong sương mù nguyên cáo nhóm, tâm lại một lần treo lên. Cái gì điều lệ? Nghe đều không nghe qua. Xong, nhân gia có pháp luật căn cứ, chúng ta là không phải phải thua. Lâm Thanh Tuyết cũng khẩn trương mà nắm được mép váy, nàng mặc dù không hiểu pháp luật, nhưng đối phương bộ kia không lo ngại gì tư thế, để cho nàng bản năng cảm thấy bất an. Nàng nhìn về phía Trương Vĩ, phát hiện hắn chẳng những không có nửa phần khẩn trương, ngược lại nhẹ nhàng gật đầu một cái, trên mặt thậm chí còn lộ ra một tia khen ngợi. Rất chuyên nghiệp trả lời. Trương Vĩ thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền khắp toàn bộ thẩm phán tòa. Hắn đón Lưu Bân cái kia nhất định phải được ánh mắt, chậm rãi mở miệng, Giang Thành thị bộ mặt thành phố cùng vệ sinh môi trường quản lý điều lệ ta đối với phần này văn kiện cũng coi như quen thuộc. Lưu Bân lông mày chọn lấy một chút, trong lòng sinh ra một tia cảnh giác. Trương Vĩ không để ý đến hắn, mà là chuyển hướng ghế thẩm phán trưởng, vì thêm một bước ly thanh bản án pháp luật áp dụng vấn đề, ta khẩn cầu tòa án, khi tòa đưa ra phần này Giang Thành thị bộ mặt thành phố cùng vệ sinh môi trường quản lý điều lệ chính thức ban bố văn bản. Lưu Bân lập tức đứng lên, thẩm phán trưởng, ta phản đối. Nên điều lệ là ta thành phố công khai ban bố phương pháp quy cũng không phải là bí mật văn kiện, nguyên cáo luật sư nếu như cần, có thể tự động tra duyệt, không cần thiết tại trên tòa án lãng phí quý báu thẩm phán thời gian. Đây là một loại chiến thuật kéo dài thời gian. Trong lòng của hắn có phán đoán. Nhưng mà, thẩm phán trưởng Chu Mẫn chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, liền đối với bí thư viên nói, theo nguyên cáo luật sư yêu cầu, điều lấy văn kiện. Chu Mẫn cũng nghĩ xem, người trẻ tuổi này trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì. Rất nhanh, tại trong tòa án bộ trong hệ thống điều lấy văn kiện, bị hình chiếu đến trên màn hình lớn. Giấy trắng mực đen, tiêu đề bắt mắt. Giang Thành thị bộ mặt thành phố cùng vệ sinh môi trường quản lý điều lệ. Cảm tạ. Trương Vi đứng lên, đi tới trước màn ảnh lớn, phản phất một cái đang tại giảng bài lão sư. Bí thư viên, phiền phức đem giao diện kéo đến cuối cùng, ta muốn mời mọi người xem xét phần này điều lệ là khoản, cũng chính là ban bố đơn vị cùng con dấu. Giao diện nhấp nô, rất nhanh dừng ở văn kiện cuối cùng. Nơi đó, rõ ràng che kín một cái màu đỏ con dấu phía dưới ban bố đơn vị, viết một hàng chữ. Giang Thành thị thành thị quản lý tổng hợp hành chính chấp pháp cục. Nhìn thấy hàng chữ này, dự tính trên ghế phần lớn người còn một mặt mờ mịt, không rõ cái này có gì vấn đề. Nhưng ghế bị cáo bên trên Lý Vệ Quân cùng Lưu Bần, sắc mặt cũng không hẹn mà cùng mà hơi hơi thay đổi. Trương Vi tay chỉ hướng viên kia đỏ tươi còn dấu. Thẩm phán trưởng, các vị thị dân bằng hữu, vấn đề ngay ở chỗ này. Nước ta lập pháp rõ ràng quy định, có quyền chế định phương tính chất pháp quy, là tỉnh, khu tự trị, thành phố trực thuộc trung ương nhân dân đại biểu đại hội cực kỳ ủy viên thường vụ. Thiết khu thị nhân dân đại biểu đại hội cực kỳ ủy viên thường vụ có thể căn cứ vào bổn thị tình huống cụ thể cùng thực tế cần, tại không cùng quốc gia đại pháp đối nghịch điều kiện tiên quyết, chế định phương tính chất pháp uy. Thanh âm của hắn không nhanh không chậm. Lùi một bước giảng, coi như nhân đại trao quyền, cái kia cũng chỉ có thể trao quyền cho nhất cấp người địa phương dân chính phủ, cũng chính là chúng ta Giang Thành thị chính phủ nhân dân, tới chế định hành chính điều lệ. Xin hỏi, cục quản lý đô thị là nhân đại, vẫn là chính phủ thành phố? Trương Vĩ bỗng nhiên vừa quay đầu lại, ánh mắt như điện, đâm thẳng Lưu Bân. Các ngươi chỉ là một cái hành chính ngành chấp pháp, các ngươi là luật pháp người chấp hành, mà không phải người quy định. Các ngươi có quyền lực gì cho mình ban bố một bộ pháp luật, tiếp đó cầm bộ này tự viết pháp luật chỗ phạt thị dân? Cái này không gọi chấp pháp, cái này gọi là lại làm trọng tài viên, lại làm vận động viên. Tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, toàn bộ tòa án lặng ngắt như tờ. Lý Vệ Quân khuôn mặt trong nháy mắt trướng trở thành màu gan heo, hắn bị lời nói này nẹn phải nửa ngày nói không nên lời một câu. Bên cạnh pháp vụ Lưu Bân trên trán cũng dịn ra một lớp mồ hôi lạnh, hắn cố tự chấn định mà đứng lên. Thẩm phán trưởng, nguyên cáo luật sư đây là đang trộn đổi khái niệm thượng cương thượng tuyến. Ta cục chế định phần này điều lệ là căn cứ vào thượng cấp ngành chỉ đạo tinh thần, vì ứng đối thành thị trong sự quản lý vấn đề thực tế mà đẩy ra quy phạm tính chất văn kiện. Nó mục đích là vì giữ gìn bộ mặt thành phố, là kích loạn ngừng ném loạn, có hắn thực tế hăng hài ý nghĩa. Chúng ta nhiều năm như vậy, vẫn luôn là căn cứ phần này điều lệ tiến hành quản lý. Lý Vệ Quân rốt cuộc tìm được phản bác đột phá khẩu, hắn giống như là bắt được cây cỏ cứu mạng, đống nhiên đứng lên, giống to. Nhiều năm như vậy cũng là làm như vậy. Toàn thành phố giữ trật tự đô thị trung đội cũng là làm như vậy. Chẳng lẽ đều có vấn đề sao? Thanh âm của hắn tại trong yên tĩnh tòa án quanh quẩn. Trương Bí cười, hắn xoay người, lặng lặng nhìn xem cảm xúc kích động Lý Vệ Quân. Lý đội trưởng, ta cần nhắc nhở ngươi một điểm. Đây là tòa án, không phải so với ai khác dọc lớn chợ bán thức ăn, càng không phải là một cái có thể bằng lệ cũ trô nói chuyện. Ngữ khí của hắn đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo. Vẫn luôn là làm như thế liền có thể đại biểu nó là hợp pháp sao? Vậy ta còn muốn hỏi một chút, tần triều pháp luật còn quy định muốn xe cùng quỹ, thư đồng văn đâu? Chúng ta bây giờ muốn hay không tuân thủ? Đại thanh luật lệ còn tồn tại mấy trăm năm đâu? Có phải hay không bây giờ cũng có thể lấy ra dùng? Thời đại đang tiến bộ, pháp luật tại hoàn thiện. Dùng một mực như thế tới xem như hành động trái luật tấm mục, Lý đội trưởng, ngươi không cảm thấy buồn cười không? Ngươi? Lý Vệ Quân bị mắng phải á khẩu không trả lời được, một cái mặt đen kìm nén đến phát tím, ngực chập trùng bị liệt. Thẩm phán trưởng, Lưu Bân nhanh chóng lần nữa đứng ra cứu chàng, hắn đẩy mắt kính một cái, tính toán đem đề tài kéo về chính mình chuyên nghiệp lĩnh vực, nguyên cáo luật sư tương tự vô cùng không thỏa đáng. Bên ta thừa nhận, tại trên văn kiện vi phạm tính chất, có lẽ tồn tại một chút tí vết. Nhưng đây càng còn nhiều lịch sử còn sót lại vấn đề, hắn lập pháp bản ý là tốt. Nguyên cáo luật sư nếu lấy một cái con dấu vấn đề không thả, khó tránh khỏi có chút soi mói, thoát ly giải quyết vấn đề thực tế dự tính ban đầu. Chương 384, lập pháp quyền cùng quyền chấp pháp. Chương 384, lập pháp quyền cùng quyền chấp pháp soi mói. Trương Vĩ âm lượng đột nhiên cất cao, hắn tiến lên một bước, khí thế bức người. Lưu Căn sự, đây không phải Tỳ Bết, đây là căn. Là nguyên. Là căn bản tính pháp pháp. Nếu như hôm nay, chúng ta ngầm cho phép cục quản lý đô thị có thể tự mình cho mình lập pháp, chính mình coi là mình quan tòa. Như vậy ngày mai, cục vệ sinh có phải hay không liền có thể ra sân khấu một cái cưỡng chế rau quả thu hút điều lệ nhà ai buổi tối không có rau xanh xào liền tới nhà tiền phạt. Bộ giáo dục có phải hay không liền có thể ban bố một bộ bài tập ở nhà giám sát pháp bởi vì ngươi hài tử tác nghiệp không có viết xong, liền đóng băng tài khoản ngân hàng của ngươi. Trương Vĩ ngữ tốc tăng tốc, đừng cảm thấy đây là nói chuyện giật gân. Quốc gia chúng ta căn bản quy định là đại hội đại biểu nhân dân quy định. Pháp luật cùng pháp quy chế định, vì cái gì nhất thiết phải từ nhân đại cực kỳ thường ủy hội tới chủ đạo? Bởi vì nó đại biểu là quảng đại nhất nhân dân ý chí. Nó phải đi qua một bộ cực kỳ nghiêm cẩn, công khai, nhiều lần luận chứng chương trình. Cái chương trình này không phải là vì phiền phức, mà là để bảo đảm mỗi một đầu quy tắc ra sân khấu đều trải qua được cân nhắc, đều mắt tại lâu dài, đều phục vụ tại nhân dân. Hắn đột nhiên xoay người, ánh mắt đâm thẳng mồ hôi đã chạy ướt lưng Lưu Bân. Mà các ngươi thì sao? Các ngươi vì chấp pháp phương tiện trực tiếp tóm tắt cái này hạch tâm nhất chính tự. Các ngươi đem lập pháp quyền cái này vốn nên thuộc về nhân dân quyền hạn, nhét vào miệng túi của mình. Cái này liền giống như một cái lên nòng thương, hôm nay các ngươi nói dùng nó tới đánh mấy cái phá hư hoa màu chim sẻ, nghe vào là tốt cho mọi người. Nhưng làm thanh thương này hoàn toàn do chính các ngươi trường khống, không có bất kỳ cái gì bên ngoài giám sát cùng chế ước lúc, ai có thể cam đoan ngày mai họng súng của nó sẽ không nhắm ngay vô tội bất tính. Đem quyền hạn nhốt vào quy định lồng bên trong, câu nói này, Lưu Cán Sự, ngươi hẳn là so ta càng hiểu. Lập pháp quyền cùng quyền chấp pháp phân ly, chính là cái này chiếc lồng kiên cố nhất hàng rào. Nó bảo đảm người chấp pháp chỉ có thể tại pháp luật định rõ quỹ đạo bên trong làm việc, mà không thể tùy tâm sở dụng sáng tạo quy tắc tới vì mình hành vi học thuộc lòng sách. Hôm nay các ngươi xuất phát từ hảo ý tự viết bộ điều lệ tới giữ gìn bộ mặt thành phố. Cái kia lần tiếp theo đâu? Khi các ngươi vì hoàn thành tiền phạt chỉ tiêu, vì cái gọi là chính tích có phải hay không có thể tự mình viết nữa một bộ pháp luật để cho tiền phạt trở nên càng hợp pháp càng cao hiệu. Khi công quyền lực quyết trương không có biên giới, khi người chấp pháp có thể tùy ý vì chính mình phú quyền, vậy chúng ta mỗi một cái phổ thông công dân hợp pháp quyền lợi, lại để cho ai tới bảo đảm? Trương Vĩ đảo mắt toàn bộ tòa án, ánh mắt đảo qua mỗi một tấm hoặc kích động, hoặc phẫn nộ, hoặc trầm tư khuôn mặt. Hôm nay, ta đứng ở chỗ này, không chỉ là vì cái kia 117 phần hóa đơn phạt. Ta là đang vì Giang Thành thị tất cả thị dân, vì chúng ta tất cả mọi người, thủ hộ đạo kia đem công quyền lực cùng công dân quyền lợi rõ ràng tách ra ranh giới cuối cùng. Ta là tại bảo vệ tôn nghiêm của pháp luật, bảo đảm nó vĩnh viễn là treo ở tất cả mọi người đỉnh đầu thước đo, mà không phải một ít bộ môn nắm trong tay dây thun, có thể tùy ý kéo rơi. Đáp án này, nhất thiết phải từ tòa án đến cho. Nhất thiết phải từ pháp luật đến cho. Trương Vĩ mỗi một câu nói, cũng giống như một cái trọng truy, hung hăng nện ở trên trái tim tất cả mọi người. Dự tính trên ghế, nguyên cáo nhóm sớm đã nghe nhiệt huyết sôi trào, cái kia cố bị đè nén thật lâu ủy khuất cùng phẫn nộ, tại thời khắc này, tìm được thổ lộ mở miệng. Nói hay lắm. Liền nên nói như vậy. Bọn hắn chính là chính mình cho mình định quy củ, muốn làm sao phạt liền như thế nào phạt. Chúng ta giao những cái kia tiền phạt, thì ra cũng là không hợp pháp. Tiếng nghị luận thủy triều đồng dạng dâng lên, ngay cả cảnh sát tòa án mấy lần ra hiệu đều không thể áp chế hoàn toàn. Thẩm phán trưởng Chu Mẫn nhìn xem trước mắt cái này tia sáng vạn trượng người trẻ tuổi, trong lòng sớm đã là ầm ầm sóng dậy. Nàng thẩm cả một đời bản án, gặp quá nhiều miệng mồm lanh lợi luật sư, nhưng có thể giống Trương Vĩ dạng này, không câu nệ tại vụ án bản thân, mà là từ phép tắc căn cơ bên trên rút tuổi dưới đáy nổi, đem một cái đơn giản hành chính tố tụng lên cao đến bảo vệ công dân quyền lợi, cảnh cáo công quyền lực lạm dụng độ cao, nàng còn là lần đầu tiên đạo. Nàng cầm lấy pháp truy, trọng trọng vừa gõ. Yên tĩnh. Tòa án khôi phục yên lặng. Chu Mẫn ánh mắt rơi vào đã mặt xám như cho Lý Vệ Quân cùng Lưu Bân trên thân. Đệ nhất bị cáo, đối với bên nguyên nói lên, ngươi cục chấp pháp căn cứ điều lệ không có pháp luật hiệu lực cái này một biện luận ý kiến, các ngươi có phải hay không còn có bổ sung? Lưu Bân há to miệng, lại phát hiện bất luận cái gì giải thích tại lúc này đều lộ ra tái nhợt vô lực. Hắn có thể tranh luận chương trình, có thể tranh luận sự thật, nhưng hắn không cách nào đi dùng chuyển lập pháp pháp ngọn núi lớn này. Thấy không có người trả lời, Trương Vĩ lần nữa chuyển hướng ghế thẩm phán, thanh âm của hắn khôi phục bình tĩnh. Thẩm phán trưởng, căn cứ vào trở lên sự thật cùng lý do, bên ta cho rằng đệ nhất bị cáo Giang Thành thị quản lý tổng hợp hành chính chấp pháp cục, hắn ghi mục hóa đơn phạt dẫn dắt dùng thực thể pháp, tức Giang Thành thị bộ mặt thành phố cùng vệ sinh môi trường quản lý điều lệ bởi vì chế định chủ thể không hợp pháp, không có pháp luật hiệu lực, không thể xem như hành chính xử phạt căn cứ. Bởi vậy, hắn đối với bên ta người trong cuộc làm ra 117 phần hành chính xử phạt hành vi, theo trên căn nguyên chính là pháp luật. Ta ở đây chính thức thỉnh cầu tòa án Trương Vĩ hít sâu một hơi, đem hắn sau cùng sát chiêu lấy ra, thỉnh cầu tòa án ý pháp phán lệnh hủy bỏ bị cáo cục quản lý đô thị làm ra tất cả quyết định xử phạt, đồng thời ủng hộ ta phương liên quan tới xác nhận kỳ hành chính hành vi chỉnh thể vô hiệu tố tụng tình cầu. Trương Vĩ tiếng nói rơi xuống, toàn bộ thẩm phán trong đình lại không nửa điểm âm thanh. Cái kia cố từ sục sôi biện luận nhấc lên sóng nhiệt, phảng phất bị trong nháy mắt rút sạch, chỉ còn lại một loại gần như chân không yên tĩnh. Dự tính trên ghế, nguyên cáo nhóm miệng hà lớn. Ghế bị cáo bên trên, Lý Vệ Quân chán nản ngã ngồi tại trong ghế, cái kia thân đồng phục thẳng thớm, bây giờ lộ ra lỏng lỏng lẻo lẻo, không chống đỡ nổi hắn sụp đổ đi xuống bả vai. Bên cạnh hắn pháp vụ làm việc Lưu Bân, cúi đầu, mắt kiếm gọng vàng sau cặp mắt kia, nhìn chằm chằm trên mặt bàn một điểm nào đó, phảng phất muốn đem khối kia đầu gỗ chằm chằm ra một cái đến trong động. Thẩm phán trưởng Chu Mẫn không có lập tức nói chuyện, nàng lặng lặng mà ngồi tại thẩm phán trên ghế, đem tam vương bị cáo cái kia hoàn toàn khác biệt thần thái, từng cái thu vào đáy mắt. Một lát sau, nàng mới cầm ống nói lên, âm thanh bình tĩnh phá vỡ mảnh này ngưng trệ. Các phương người trong cuộc đối bản án tranh luận tiêu điểm, phải chăng còn có cần bổ sung biện luận ý kiến? Lý Vệ Quân bờ môi giật giật, cuối cùng không thể phát ra một cái âm tiết, chỉ là chậm rãi lắc đầu. Cục giao thông Vương Kiến Quốc cùng luật sư của hắn Vương Hạo, càng là ba không thể đầy hết thể nhanh chóng kết thúc, đồng dạng là lắc đầu. Bãi đỗ xe Hoàng Hải luật sư đã là một bộ cuộc đời không còn gì đáng tiếc bộ dáng, ngay cả đầu đều chẳng muốn giơ lên. Hạo, Chu Mẫn gật đầu một cái, pháp truy trong tay nhẹ nhàng nhất chuyển. Tòa án biện luận kết thúc. Bây giờ, từ các phương người trong cuộc làm cuối cùng trần thuật. Đầu tiên, thứ nguyên cáo người đại diện bắt đầu. Chương 385, lấy pháp luật chi danh. Chương 385, lấy pháp luật chi danh. Trương Vi đứng lên, sửa sang lại một cái tây trang và áo. Hắn không có nhìn ghế bị cáo, mà là mặt hướng ghế thẩm phán, cũng mặt hướng sau lưng cái kia hơn 100 song sung mãn mong đợi ánh mắt. Thẩm phán trưởng, các vị thẩm phán viên. Bản án tình tiết vụ án, kỳ thực vô cùng đơn giản. 117 vị thị dân, tại một cái nhìn hoàn toàn chính quy bãi đỗ xe, ngừng xe, thanh toán phí, lại thu đến một tờ giấy phạt. Bọn hắn không nghĩ ra cái đạo lý đơn giản này. Hôm nay, đi qua cả ngày tòa án thẩm vấn, chúng ta cuối cùng đem đạo lý này biết rõ. Chúng ta biết rõ, bị cáo Lũng Đông bãi đỗ xe quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn, cái gọi là lịch sử di lưu vấn đề bất quá là hắn người đại biểu pháp lý tại trong đêm khuya, tự tay bảo chế hoang luôn kỳ hành vi là đối với thương nghiệp thành tín vô tình nhất trà đạp. Chúng ta cũng làm rõ ràng, bị cáo Giang Thành Thị chuyên trở cục quản lý, sở dĩ đối với đây hết thảy ngoảnh mặt làm ngơ là bởi vì một phần mấu chốt công hàm, tính cả mặt khác 6 phần tương tự công hàm, bị người từ công văn đến ghi chép bên trên, đồng loạt xé. Đây quả thật là không thuộc về hành chính công làm, nhưng đó là trong một hồi phát sinh ở phòng hồ sơ mưu sát. Nó mưu sát là ban ngành chính phủ ở giữa vốn nên thông suốt tin tức con đường, là nhân dân quần chúng đối với công quyền lực cơ bản tín nhiệm. Đến nỗi hung thủ là ai cũng không tại bản án thẩm tra xử lý phạm chủ bên trong, nhưng mà ta tin tưởng, pháp luật cuối cùng rồi sẽ đưa ra đáp án. Lời của hắn dừng một chút, cuối cùng rơi vào cái kia vấn đề mấu chốt nhất bên trên. Cuối cùng, chúng ta càng là biết rõ, bị cáo Giang Thành Thị quản lý tổng hợp hành chính chấp pháp cục, dựa vào xử phạt căn cơ, phần kia cái gọi là Giang Thành Thị bộ mặt thành phố cùng vệ sinh môi trường quản lý điều lệ bất quá là một phần từ người chấp pháp vì chính mình đo thân mà làm ra pháp. Nó đi vòng đại hội đại biểu nhân dân, đi vòng chính phủ nhân dân, tương lập pháp quyền cái này vốn thuộc về nhân dân áo khoác tự mình khoác ở trên người mình. Trương Vĩ âm thanh đột nhiên cất cao, tràn đầy sức mạnh. Cái gì là pháp luật? Pháp luật không phải người quản lý để cho tiện, tùy ý cắt xuống quân sáo. Nó là bảo vệ chúng ta mỗi một cái người bình thường một đạo phòng tuyến cuối cùng. Là treo ở sở hữu quyền lực đỉnh đầu thanh kiếm đà mộ cỡ. Khi chấp pháp quyền hạn, có thể tự mình vì chính mình lập pháp lúc, đạo phòng tuyến này liền đã bị từ nội bộ công phá. Hôm nay, nó có thể bởi vì ảnh hưởng bộ mặt thành phố tiền phạt, ngày mai, nó liền có thể bởi vì bất kỳ một cái nào bọn hắn nhìn không vừa mắt lý do, đến xâm phạm chúng ta quyền lợi. Hôm nay, ngồi ở chỗ này, là 117 vị nguyên cáo. Nhưng đứng ở nơi này phần ra pháp trước mặt, là Giang Thành Thị mấy triệu thị dân. Bọn hắn tuân thủ quy tắc, bọn hắn kính sợ pháp luật, nhưng bọn hắn không nên, cũng tuyệt không thể đi tuân thủ một bộ căn bản vốn không hợp pháp. Bởi vậy, bên ta kiên trì toàn bộ tố tụng thỉnh cầu. Thỉnh cầu tòa án lấy pháp luật chi danh, tuyên cáo phần này quyền hạn lạm dụng sản phẩm triệt để vô hiệu. Lấy pháp luật chi danh, bảo vệ thuộc về nhân dân lập pháp tôn nghiêm. Lấy pháp luật chi danh, đưa ta 117 vị người trong cuộc một cái một mạc nhất công đạo. Trần Thuật hoàn tất, Trương Vĩ hơi hơi cúi đầu, ngồi xuống. Toàn bộ tòa án tĩnh mịch một mảnh. Lâm Thanh Tuyết cảm giác buồng tim của mình sắp từ trong cổ họng nhảy ra ngoài. Nàng tất cả cảm quan đều tập trung tại cái kia vừa mới ngồi xuống trên thân nam nhân. Giờ khắc này nàng phảng phất nhìn thấy quang. Đó là pháp luật chi quang, là chính nghĩa chi quang. Đây chính là Trương Vĩ. Lâm Thanh Tuyết trong đầu lần thứ nhất đối với chính mình cái kia trước tiên làm bằng hữu, chậm rãi hiểu rõ ý nghĩ, sinh ra kịch liệt dao động. Không, không đúng. Nam nhân như vậy, sao có thể chậm rãi hiểu rõ? Chậm một chút nữa, chỉ sợ cũng muốn bị người khác cướp đi. Lâm Thanh Tuyết lấy điện thoại di động ra, mở khóa màn hình, ngón tay dài nhọn ở trên màn ảnh do dự phút chốc, cuối cùng nàng mở ra cái kia cơ hồ không có tán gẫu qua mấy câu hẹ chặt ảnh chân dung. Nàng muốn tổ chức lần nữa một chút ngôn ngữ. Chờ tòa án thẩm vấn vừa kết thúc, liền gửi tin cho hắn. Phía dưới, tư lệ nhất bị cáo làm cuối cùng trần thuật. Thẩm phán trưởng Chu Mẫn âm thanh, đem Lâm Thanh Tuyết thu suy nghĩ lại thực tế. Pháp vụ làm việc Lưu Bân run rẩy đứng lên. Hắn lấy mắt kiếm xuống, dùng sức xoa mi tâm, lại mở miệng lúc, trong thanh âm tràn đầy là không cách nào che giấu mọi mệnh cùng khắc hẳn. Thẩm phán trưởng, ta cục thừa nhận, tại điều lệ chế định chương trình cùng quy phạm tính chất bên trên, xác thực tồn tại tỉ vết. Đây là lịch sử còn sót lại vấn đề, chúng ta sẽ tại tòa sau, lập tức khởi động nội bộ thẩm tra chương trình, đối với liên quan quy phạm tính chất văn kiện tiến hành toàn diện trải vớt và chỉnh sửa. Hắn thở dốc một hơi, vẫn tính toán bắt được một cọng cỏ cuối cùng. Nhưng mà, đối với đã làm ra quyết định xử phạt, bên ta vẫn cho rằng, mặc dù chấp pháp căn cứ tồn tại chương trình tỉ vết, nhưng bên nguyên tại thành thị đại lộ làm trái quy tắc đậu xe hành vi bản thân, khách quan bên trên xác thực tồn tại, cũng chính xác đối với bộ mặt thành phố hoàn cảnh tạo thành ảnh hưởng. Kỳ hành vi có xã hội tính nguy hại. Khẩn cầu tòa án tại quyết lúc, có thể tổng hợp suy tính. Điểm này, thanh âm của hắn càng ngày càng thấp, mấy chữ cuối cùng, nhẹ giống mút đều. Thứ hai bị cáo. Cục giao thông luật sư Vương Hạo đứng lên, tích chữ như vàng, bên ta kiên trì tòa án thẩm vấn ý kiến, ta cục tại trong bản án, đồng dạng là người bị hại, không đáp lời gánh hành chính không làm trách nhiệm. Đệ tam bị cáo. Bãi đỗ xe Hoàng Hải luật sư thậm chí không còn khí lực đứng lên, chỉ là ngồi phịch ở trên ghế, hữu khí vô lực giơ tay đưa lên. Bên ta tôn trọng tòa án phán quyết. Tam phương trần thuật hoàn tất. một cái dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, một cái phủi sạch quan hệ, một cái triệt để nằm ngửa. Chu Mẫn đem tất cả người biểu lộ thu hết vào mắt, nàng cầm lấy chuôi này tượng trưng cho quyền tư pháp uy pháp truy. Cuối cùng trần thuật kết thúc, hội thẩm đem đối bản án tiến hành xem xét. Bây giờ, nàng dừng lại một chút, ánh mắt tại trong tòa án chậm rãi đảo qua, cuối cùng tại trên thân Trương Vĩ, dừng lại thêm nửa giây. Thôi tòa. Đông. Pháp truy rơi xuống, tiếng vang lanh lảnh, vì trận này trầm động chập trùng tòa án thẩm vấn, vẽ lên một cái tạm thời dấu chấm tròn. Thẩm phán trưởng cùng bồi thẩm đứng dậy rời chỗ. Căng thẳng dây cung chợt bung ra, dự thính chỗ ngồi trong nháy mắt bạo phát ra như sấm tiếng nghị luận. Thắng, chắc chắn thắng. Nghe không, cái kia giữ trật tự đô thị luật sư chính mình cũng nhận túng. Trương luật sư quá ưu, đem bọn hắn từng cái nói đến á khẩu không trả lời được. Lâm Thanh Tuyết kích động bắt được Trương Vĩ cánh tay, gương mặt bởi vì hưng phấn đỏ bừng lên. Trương Vĩ, chúng ta nàng lời còn chưa nói hết, liền thấy thẩm phán trưởng Chu Mẫn đang đi ra ghế thẩm phán, sắp tiến vào cửa hướng lúc, đột nhiên dừng bước. Chu Mẫn xoay người, đối với theo sau lưng bí thư viên Triệu Thiến thấp giọng giao phó một câu. Thanh âm không lớn của nàng, nhưng ở vừa mới an tĩnh lại hàng phía trước, lại nghe được dị thường rõ ràng. Tiểu Triệu, đem hôm nay tòa án thẩm vấn hoàn chỉnh ghi chép, chỉnh lý một phần đi ra. Buổi chiều, lấy tòa án danh nghĩa, tiến đưa một phần đến thành phố nhân đại pháp chế việc làm ủy ban. Chờ quan tòa cùng bí thư viên đều sau khi rời đi, Lâm Thanh Tuyết cũng không kiềm chế được nữa nội tâm kích động cùng sùng bái. Nàng xem thấy đang thu thập tư liệu Trương Vĩ, nhẹ giọng mở miệng, trong thanh âm mang theo một tia chính mình cũng không hay biết cảm thấy tung tăng. Trương Vĩ, hôm nay thật rất đa tạ ngươi. Ngươi vừa rồi tại trên tòa án, thật lợi hại. Gương mặt của nàng ửng đỏ, ánh mắt sáng long lánh mà nhìn xem hắn. Để ăn mừng, cũng vì cảm tạ ngươi, ta nghĩ buổi tối mời ngươi ăn cái cơm, có thể chứ? Trương Vĩ thu thập văn kiện tay dừng một chút, hắn ngẩng đầu, nhìn thấy Lâm Thanh Tuyết cặp kia sung mãn mong đợi con mắt, ôn hòa cười cười. Lâm lão sư, cảm ơn hảo ý của ngươi. Bất quá đêm nay chỉ sợ không được. Hắn chỉ trên bàn thật dày một chồng hồ sơ tài liệu. Tòa án thẩm vấn biện luận mặc dù kết thúc, nhưng mà sau này văn thư việc làm nặng nề. Ta nhất thiết phải trở về đem hôm nay tất cả tòa án thẩm vấn ghi chép, chúng ta để giao chứng cứ, cùng với bên bị tất cả văn kiện, toàn bộ một lần nữa phục bản một lần. Nghe được tự tuyệt, trong lòng Lâm Thanh Tuyết lướt qua một tia nho nhỏ thất lạc, nhưng ngáy mắt thoáng qua. Nàng nhớ tới chính mình vẫn là thực tập lao sư thời điểm, mang nàng vị kia đặc cấp giáo sư đã nói. Thanh Tuyết, ngươi phải nhớ kỹ, một đường 45 phút giờ học công khai, trên đài ngăn nắp chỉ là biểu tượng. Công phu chân chính, tại dưới đài. Là ngươi vì cái này 45 phút, thức đêm làm trên trăm trang tờ, là ngươi nhiều lần sửa chữa mười mấy lần giáo án, càng là ngươi tại trường trình học sau khi kết thúc, hướng về phía thu hình lại một tấm phục bản nghĩ lại mỗi một chi tiết nhỏ. Giờ này khắc này, trước mắt chứ vĩ, không phải là sao như thế. Trên tòa án huy sái tự nhiên, bắt nguồn từ tòa phía dưới vô số ngày đêm buồn kẻ chuẩn bị. Một hồi xinh đẹp thắng trận sau đó, hắn nghĩ không phải khánh công, mà là phục bản cùng vì trận tiếp theo không biết chiến đấu làm chuẩn bị. Phần này chuyên nghiệp cùng nghiêm cẩn, so vừa rồi tại trên tòa án hùng biện, càng làm cho Lâm Thanh Tuyết cảm thấy an tâm, cũng càng nhường nàng. Tâm động. Trên mặt nàng thất lạc hóa thành một vòng nụ cười ôn nhu, phát ra từ nội tâm loại kia. Ta hiểu rồi, là ta cân nhắc không chu toàn. Nàng nhẹ nói, trong giọng nói tràn đầy tán đồng. Giống như chúng ta làm lão sư, một bài giảng kể xong, phía sau phục bản cùng nghĩ lại mới là trọng đầu ý. Công việc của ngươi, so với chúng ta trách nhiệm trọng đại nhiều. Nàng xem thấy Trương Vĩ, vậy chúng ta hẹn lại lần sau. Chương 386, cuối cùng tuyên án chương 386, cuối cùng tuyên án thôi tòa kết thúc tiếng chuông vang lên, phảng phất một đạo im lặng mệnh lệnh, trong tòa án trong nháy mắt an tĩnh lại. Tầm mắt mọi người đều hội tụ đến ghế thẩm phán cái kia phiến đóng chặt cửa hông. Dự tính trên ghế, nguyên cáo nhóm từng cái đưa cổ dài, biểu tình trên mặt ngưng trọng giống là chờ đợi tuyên án không là người khác, mà là chính bọn hắn. Ghế bị cáo bên trên, bầu không khí càng là kiềm chế tới cực điểm. Cửa hông bị đẩy ra. Thẩm phán trưởng Chu Mẫn đi ở trước nhất, đi theo phía sau hai vị thẩm phán nhân dân. Biểu tình như cũ của nàng nghiêm túc, nhưng bước chân trầm ổn hữu lực, trong tay cầm phần kia thật mỏng, lại nặng như tiên quân bản án. Nàng ngồi trên ghế thẩm phán, ánh mắt đảo qua toàn trường. Toàn bộ thẩm phán tòa, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Chu Mẫn cầm lấy bản án, hắng giọng một cái, hướng về phía mịt rộ phồn bắt đầu tuyên đọc. Kinh qua tòa án thẩm vấn lý cha ra bị cáo Lũng Đông bãi đỗ xe quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn, tại 3 tháng trước, do nó pháp định người đại biểu Triệu Đông tự mình giám sát, tại Lũng Đông trên đường đi qua doanh bãi đỗ xe trong lúc đó, vượt qua lập hồ sơ phạm vi, tự mình hoạch thiết lập dừng xe nơi cập bến, đồng thời an bài thu phí viên đối với đặt tại thượng thuật chỗ đậu cỗ xe thu lấy phí tổn. Hán biện xưng lịch sử di lưu vấn đề cùng bản đình điều lấy video chứng cứ trái ngược, đơn thuần hư cấu sự thật kỳ hành vi trên chủ quan có phi pháp chiếm làm của riêng mục đích, khách quan bên trên tạo thành 117 tên nguyên cáo tài sản thiệt hại, phù hợp người tiêu dùng quyền lợi bảo hộ pháp bên trong liên quan tới tiêu phí lừa gạt nhận định tiêu chuẩn. Hoàng Hải luật sư nghe đến đó, nhận mệnh tựa như nhắm mắt lại. Liên quan tới bị cáo Giang Thành Thị chuyên trợ cục quản lý, bản đình tra ra, bị cáo Giang thành thị quản lý tổng hợp hành chính chấp pháp cục Nam Thành trung đội, chính xác từng liền Lũng Đông bãi đỗ xe làm trái quy tắc hoạch thiết lập chỗ đậu một chuyện, hướng hắn phát ra văn bản thông báo hàm. Nhưng bởi vì bị cáo Giang Thành Thị chuyên trợ cục quản lý nội bộ quản lý tồn tại nghiêm trọng sơ hở, khiến nên thông báo hàm cùng cái khác 6 phần nội dung tương tự công hàm ký nhận ghi chép, từ công văn đến sổ ghi chép bên trên bị người vì xé bỏ, dẫn đến liên quan chức năng phòng không thể kịp thời thu đến thông báo. Tuy không chứng cứ cho thấy tồn tại trên chủ quan không làm cố ý, nhưng khách quan bên trên đã cấu thành hành chính không làm sau đó quả. Vương Kiến Quốc nghe đến đó, cơ thể run lên bần bật, nhưng lập tức liền lòng xuống, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Cái phán quyết này vừa thừa nhận bọn hắn là người bị hại, lại chỉ ra sự thực khách quan, là hắn có thể tranh thủ được kết quả tốt nhất. Cuối cùng, liên quan tới bị cáo Giang thành thị quản lý tổng hợp hành chính chấp pháp cục. Bản đình tra ra, hắn đối với ta thành phố xe cơ giới tại lối đi bộ chờ khu vực đặt hành vi, tiến hành xử phạt lúc chỗ căn cứ thực thể pháp, vì Giang thành thị bộ mặt thành phố cùng vệ sinh môi trường quản lý điều lệ. Trải qua thẩm tra, nên điều lệ từ bị cáo Giang thành thị quản lý tổng hợp hành chính chấp pháp cục tự động chế định đồng phát. Căn cứ vào Trung Hoa Nhân dân Cộng hòa Quốc lập pháp pháp chi quy định, chỗ tính chất pháp quy chế định quyền, thuộc về tỉnh, khu tự trị, thành phố trực thuộc trung ương cùng với thiết khu thị nhân dân đại biểu đại hội cực kỳ ủy viên thường vụ. Cấp thành phố chính phủ nhân dân nhưng tại pháp định quyền hạn bên trong chế định hành chính điều lệ. Bị cáo Giang thành thị quản lý tổng hợp hành chính chấp pháp cục, xem như nhất cấp hành chính ngành chấp pháp, bản thân không có lập pháp chủ thể tư cách. Tự đi chế định Giang thành thị bộ mặt thành phố cùng vệ sinh môi trường quản lý điều lệ bởi vì chế định chủ thể không hợp pháp, không tuân theo thượng vị pháp rõ ràng quy định, nguyên nhân không có pháp luật hiệu lực, không thể xem như hành chính xử phạt pháp luật căn cứ. Chu Mẫn không để ý đến phía dưới phản ứng, âm thanh vẫn như cũ bình ổn. Từ trên tổng hợp lại, bản án sự thật tin tưởng, chứng cứ chính xác, đầy đủ. Nàng thả xuống bản án, cầm lấy pháp truy. Bây giờ, bản đình tuyên án. Đông. Pháp truy rơi xuống. Một, xác nhận bị cáo Giang thành thị quản lý tổng hợp hành chính chấp pháp cục làm ra 117 phần phạm pháp bãi đỗ xe hóa đơn phạt hành chính xử phạt hành vi, chỉnh thể vô hiệu. Hai, phán lệnh bị cáo Giang thành thị quản lý tổng hợp hành chính chấp pháp cục tại bản phán quyết có hiệu lực ngày lên trong vòng 15 ngày. Hủy bỏ kể trên tất cả quyết định xử phạt, đồng thời đem đã đoạt lại tiền phạt, tổng cộng nhân dân tệ 23.400 nguyên, toàn ngạch trả lại cho nguyên cáo Lâm Thanh Tuyết mấy người 117 người. 3. Phán lệnh bị cáo Giang thành thị quản lý tổng hợp hành chính chấp pháp cục, tại bản phán quyết có hiệu lực ngày lên trong vòng 30 ngày, đối nó tự động chế định Giang thành thị bộ mặt thành phố cùng vệ sinh môi trường quản lý điều lệ cùng cái khác liên quan quy phạm tính chất văn kiện tiến hành toàn diện thanh lý cùng chỉnh đốn và cải cách, chỉnh đốn và cải cách kết quả cần báo tiến đưa Giang thành thị đại hội đại biểu nhân dân pháp chế việc làm ủy ban lập hồ sơ. 4. Phán lệnh bị cáo Giang thành thị chuyên trở cục quản lý, tại bản phán quyết có hiệu lực ngày lên trong vòng 30 ngày, y pháp thực hiện hắn pháp định giám thị chức trách, đối với Giang thành thị khu quản hạt bên trong bãi đỗ xe cùng con đường dừng xe nơi cập bến tiến hành toàn diện loại bỏ, thủ tiêu tất cả phi pháp hoạch thiết lập hư giả chỗ đậu xe. 5. Phán lệnh bị cáo Lũng Đông bãi đỗ xe quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn, tại bản phán quyết có hiệu lực ngày lên trong vòng 15 ngày, trả lại nguyên cáo Lâm Thanh Tuyết mấy người 117 người thanh toán toàn bộ phí đỗ xe dùng, đồng thời căn cứ người tiêu dùng quyền lợi bảo hộ pháp thứ 55 đầu chi quy định, hướng tất cả nguyên cáo thanh toán 3 lần bồi thường tiền. 6. Bản án phí tổn kiện tụng, từ 3 bị cáo cùng gánh chịu. Khắc, nhằm vào bản án thẩm tra xử lý quá trình bên trong phát hiện, bị cáo Giang thành thị chuyên trợ cục quản lý công văn đến sổ ghi chép bị người vì xé bỏ chờ dính liễu vi kỷ phạm luật manh mối cùng Giang thành thị quản lý tổng hợp hành chính chấp pháp căn cứ không hợp pháp các loại tình huống, bản viện đem chế tác tư pháp đề nghị sách, phân biệt rời tiễn đưa Giang thành thị ủy ban kiểm tra kỷ luật cùng Giang thành thị đại hội đại biểu nhân dân ủy viên thường vụ. Bế tòa. Đông. Pháp truy lần nữa rơi xuống, tuyên cáo trận này có thụ chú mục kiện cáo, hết thảy đều kết thúc. Thẩm phán trong đình xuất hiện dài đến 3 giây tuyệt đối yên tĩnh. Ngay sau đó, dự tính trên ghế, bạo phát ra một hồi kinh thiên động địa reo hò. Thắng, chúng ta thắng. Phía trước cái kia kích động đại gia, một cái tát hung hăng đập vào trên đùi của mình, mặt đỏ lên, trong hốc mắt tất cả đều là nước mắt, hắn ngân giọng, hướng về phía người bên cạnh giống to, nghe không? Toàn bộ lui. Còn đền tiền. Quá hết giận. Cái kia hốc mắt phiếm hồng bác gái, cũng nhịn không được nữa, đụng mặt, vui đến phát khóc. Vô số người từ trên chỗ ngồi đứng lên, bọn hắn ôm lẫn nhau, dùng sức vuốt đối phương phía sau lưng, cái kia cố bị đè nén quá lâu bị quất, phẫn nộ cùng không cam lòng, tại thời khắc này, hóa thành thuần túy nhất cuồng hỉ. Bọn hắn thắng. Bọn hắn những thứ này phổ thông dân chúng, đem hai cái lớn nha môn kiện ngã. Lâm Thanh Tuyết đầu góc trống rỗng, nàng ngơ ngác ngồi ở chỗ đó, thẳng đến bên người Trương Vĩ nhẹ nhàng đụng đụng cánh tay của nàng, nàng mới tỉnh cơn mơ. Nàng thắng. Nàng xem thấy chung quanh nhảy cẫng hoan hô đám người, nhìn xem những cái kia kích động đến lời nói không có mạch lạc gì chú, một dòng nước nóng đông nhiên phun lên hốc mắt. Nàng quay đầu, nhìn bên cạnh cái kia từ đầu đến cuối đều bình tĩnh nam nhân như nước, tất cả cảm kích, sùng bái, kích động, tâm động. Tất cả tâm tình phức tạp, tại thời khắc này, đều hợp thành một câu nói. Trương Vĩ thanh âm của nàng mang theo tiếng khóc nức nở, nhưng lại nhịn không được bật cười. Trương Vĩ nhìn xem nàng nước mắt bên trong lộ vẻ cười bộ dáng, cũng ôn hòa cười. Hắn đứng lên, bắt đầu không nhanh không chậm thu thập trước mặt văn kiện, mà đổi thành một bên ghế bị cáo, Lý Vệ Quân ngồi phịch ở trên ghế, hai mắt trống rỗng, trong miệng càng không ngừng tự lẩm bẩm, vô hiệu, chỉnh thể vô hiệu. Làm sao lại? Tại sao có thể như vậy? Bên cạnh hắn pháp vụ làm việc Lưu Bân, lấy mắt kiếm xuống, thống khổ lấy tay bưng kín khuôn mặt. Hắn biết, đây không chỉ là thua một hồi kiện cáo. Phần này phán quyết tương đương từ phép tắc bên trên, triệt để phá hủy bọn hắn giữ trật tự đô thị hệ thống tiếp tục sử dụng nhiều năm chấp pháp căn cơ. Ảnh hưởng này không chỉ là Nam Thành trung đội, mà là toàn bộ Giang Thành thị giữ trật tự đô thị hệ thống. Tòa án thẩm vấn vừa mới kết thúc, nhưng mà phong bạo vừa mới bắt đầu. Bản án mặc dù chỉ yêu cầu chỉnh đốn và cải cách, nhưng sự tình nơi nào lại là đơn giản như vậy? Chấp pháp căn cứ phạm pháp, lần này không biết có bao nhiêu người sẽ bị liên lụy. Vương Kiến Quốc thở phào một cái, hắn lau mồ hôi, hướng về phía bên người Vương Hạo luật sư, gạt ra e lờ một nụ cười. Lần này phán quyết đối bọn hắn tới nói không quan hệ phong nhã, chỉ cần hành chính không làm mụ không có bị cải lên, tất cả đều dễ nói chuyện. Về phần một ít người chuyện, cùng bọn hắn đơn vị, cùng cá nhân hắn lại có quan hệ thế nào, tự tìm chết ai cũng ngăn không được. Mà Hoàng Hải luật sư, giống như là đã sớm liệu đến kết cục này, hắn chậm rãi đứng lên, liếc mắt nhìn hoan hô chỗ ngồi nguyên cáo, lại liếc mắt nhìn thất hồn lạc phách cục quản lý đô thị đám người, khóe miệng lại câu lên vẻ tự giễu cười khổ. Đúng lúc này, mừng như điên nguyên cáo nhóm, cuối cùng nhớ ra bọn hắn lớn nhất công thần. "Trương luật sư, Trương luật sư, rất đa tạ ngươi." Không biết là ai thứ nhất đều, đám người phần phật một chút, toàn bộ đều hướng về chỗ ngồi nguyên cáo tràn tới. Mấy chục cái đại gia đại mụ, ba tầng trong ba tầng ngoài địa, đem vừa mới thu thập xong cặp công văn chương vĩ bao bọc vây quanh. "Trương luật sư, ngươi thật đúng là chúng ta dân chúng cứu tinh a. Không có ngươi, chúng ta đời này đều nuốt không trôi khẩu khí này. Buổi tối nhất thiết phải mời ngươi ăn cơm. Không, chúng ta kiếm tiền, cho ngươi bảy tiệc ăn mừng." Lâm Thanh Tuyết bị nhiệt tình thủy triều đẩy tới đám người ngoại vi. Nàng chỉ có thể nhón chân lên, vượt qua từng cái nhốn nháo đỉnh đầu, nhìn về phía phong bạo trung tâm. Nơi đó, Trương Vĩ bị vây quanh, trên mặt không có chút nào không kiên nhẫn. Hắn kiên nhẫn cùng mỗi một vị cảm xúc kích động đại gia đại mụ nắm tay, hơi hơi lắng nghe bọn hắn lời nói không có mạch lạc cảm tạng, trên mặt mang là loại kia ôn hòa yên ổn nụ cười. Nụ cười kia, cùng vừa rồi tại trên tòa án luôn từ như lao, khí thế ép người hắn, tưởng như hai người, nhưng lại hoàn mỹ hòa làm một thể. Lâm Thanh Tuyết đột nhiên cảm giác được, trên tòa án phong mang là vì thủ hộ thời khắc này ôn hòa. Giờ khắc này, hắn không phải cái gì bị cáo người đại diện, cũng không phải cái gì luật sư. Hắn là những người bình thường này trong mắt, cái kia giúp bọn hắn đòi lại công đạo, vớt lên ủy khuất cứu tinh. Lâm Thanh Tuyết nhìn xem một vị A-di lôi kéo Trương Vĩ tay, một bên lau nước mắt vừa nói cảm tạ, mà Trương Vĩ chỉ là an tĩnh nghe, nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay của nàng lấy đó an ủi. Cái hình ảnh đó, có một loại khó có thể dùng lời diễn tả được ôn nhu sức mạnh. Lâm Thanh Tuyết tâm bị nhẹ nhàng va vào một phát. Nàng vô ý thức lấy điện thoại di động ra, mở khóa màn hình. Nàng muốn đem một màn này vỗ xuống tới. Không, nàng muốn giữ lại đạo ánh sáng này. Trong màn hình, Trương Vĩ thân ảnh bị tòa án cao cửa sổ xuyên thấu vào tia sáng phát họa ra một vòng nhu hòa hình dáng, phía sau hắn là vô số Trương Hỉ cực mà khóc khuôn mặt. Hắn đứng tại trong bọn hắn, phản phất một tòa trầm tĩnh mà có thể tin núi. Một màn này, so với hắn phía trước tại trên tòa án bất kỳ lần nào hùng biện đều càng thêm xúc động nhân tâm. Lâm Thanh Tuyết đầu ngón tay khẽ nhúc đích, nhấn xuống cửa chớp. Giang giác. Một tiếng vang nhỏ, đem cái này tên là công đạo hình ảnh, dừng lại vì vĩnh hằng. Chương 387, kỹ năng mới tuyệt đối công chính lĩnh vực. Chương 387, kỹ năng mới tuyệt đối công chính lĩnh vực. Tòa án thẩm vấn vừa mới kết thúc. Đối mặt từng trường kích động đến lời nói không có mạch lạc khuôn mặt, Trương Vĩ kiên nhẫn từng cái đáp lại, tuyển cự tất cả bảy tiệc ăn mừng nhiệt tình mời. Hắn xuyên qua đám người, trở lại cùng đồ luật sư văn phòng. "Trương luật, ngươi trở về." Sớm đã chờ đợi thời gian dài, Trương Chí Viễn hưng phấn mà tiến lên đón, trên mặt còn mang theo không rút đi sùng bái. "Hôm nay cái này tòa án thẩm vấn, đơn giản có thể ghi vào sách giáo khoa." Trương Vĩ tiện tay đem cặp công văn bỏ vào trên bàn công tác, cả người co quắp tiến vào cái thanh kia hai tay nhân thể công học trong ghế. "Chớ hà tiện." Hắn chỉ cặp công văn. "Đem hôm nay tòa án thẩm vấn tất cả tài liệu, bao quát chúng ta chứng cứ mục lục, bên bị bảo vệ hình dáng cùng bản án, toàn bộ chỉnh lý đệ đơn, viết một phần phục bản báo cáo đi ra, buổi sáng ngày mai ta muốn nhìn." "Được rồi." Trương Chí Viễn nhiệt tình mười phần mà lĩnh mệnh mà đi. Cửa văn phòng bị nhẹ nhàng đóng cửa, ngăn cách ngoại giới hết thảy ồn ào náo động. Trương Vĩ nhắm mắt lại, ở trong lòng mặc niệm. "Hệ thống, kết toán nhiệm vụ." Đinh, màu lam nhạt giả lập màn sáng, im lặng hiện ra trước mặt hắn. "Nhiệm vụ tên: Nhân dân chính nghĩa, thư giả chỗ đậu xe tập thể tố tụng án nhiệm vụ độ khó, tam tinh nhiệm vụ giới thiệu văn tắt, lung đông bãi đỗ xe kẻ kinh doanh vì kiếm trác bạo lợi." Tự mình hoạch thiết lập đại lượng hư giả cạm bẫy chỗ đậu xe. Chủ xe tại thanh toán phí đỗ xe sau, vẫn bị xử làm trái ngừng tiền phạt, lâm vào bảo vệ quyền lợi khốn cảnh. Người bị thác Lâm Thanh Tuyết mấy người 117 tên người bị hại, hy vọng thông qua pháp luật đường tắt, hướng kẻ lừa gạt lấy lại công đạo. Nhiệm vụ yêu cầu: tiếp nhận ủy thác, xem như 117 tên nguyên cáo người đại diện, tại trên tòa án đánh bại tất cả bị cáo, vì toàn thể nguyên cáo tranh thủ được 3 lần trừng phạt tính chất bồi thường. Nhiệm vụ cho điểm: S cấp. Nhiệm vụ ban thưởng: 2000 điểm tam tinh thành tựu điểm. Nhiệm vụ kết toán hoàn tất, Trương Vĩ lại không có lập tức mở mắt ra, mà là điều ra mình cá nhân bảng. Tính danh: Trương Vĩ Niên Linh, 30 tuổi, kỹ năng: Lộ Dịch Thần Liên, tứ tinh, Luân Linh Chi Biện, tứ tinh, Võ Đạo Bản Năng Thức Tỉnh, tứ tinh, Chứng Cứ Liên Bệnh, tam tinh, Pháp Đầu Tinh Thông, tam tinh, Giao Nhau Để Ra Nghi Vấn, tam tinh, Thư Pháp Tinh Thông, tam tinh, Thành Tựu Điểm Số Dư Còn Lại 3000 điểm, tứ tinh, 15200 điểm, tam tinh, Phổ Pháp Giá Trị 132882 điểm. Từ lần trước đem Lộ Dịch Thần Liên từ tam tinh thăng cấp đến tứ tinh, đồng thời đổi võ đạo bản năng thức tỉnh sau đó, hắn liền sẽ chưa từng dùng qua tứ tinh thành tựu điểm. Không phải là không muốn, là bây giờ không có tứ tinh nhiệm vụ có thể tiếp nhận. Tam tinh nhiệm vụ chưa từng thiếu khuyết, giống như lần này hành chính tố tụng, mặc dù quá trình khúc chiết, nhưng trên bản chất vẫn là tam tinh độ khó. Nhưng tứ tinh nhiệm vụ, thật sự phượng mao lân giác. Loại này cấp bậc nhiệm vụ, thường thường cần có cực lớn xã hội truyền bá tính chất cùng đối với hiện hữu quy tắc xung kích tính chất, mới có thể bị hệ thống phán định là tứ tinh. Gần đã qua một năm, cũng chỉ có phía trước cái kia banh động toàn quốc xanh đậm ô tô án, mới miễn cưỡng đủ lên 4 sao cánh cửa. Lần kia nhiệm vụ ban thưởng 3000 điểm tứ tinh thành tựu điểm, liền một mực tồn tại cho tới bây giờ. Trương Vĩ không gấp hối đoái kỹ năng mới, là bởi vì hắn tại kỹ năng trong cửa hàng, thấy được một cái chân chính có thể xưng BUG tồn tại. Nhưng mà cái kia BUG cấp kỹ năng không chỉ cần phải tứ tinh thành tựu điểm, còn cần số lớn tam tinh thành tựu điểm, phía trước chính là khổ vì tam tinh thành tựu điểm không đủ, cho nên vẫn không có hối đoái. Nhiệm vụ lần này kết toán hoàn tất, vừa và đủ. Tuyệt đối công chính lĩnh vực kỹ năng giới thiệu, kỹ năng bị động. Tại tòa án biện luận đến thẩm phán khâu tự động kích hoạt. khi túc chủ căn cứ vào hiện hữu chứng cứ cùng pháp luật giàn khung tạo dựng ra có thể tự viên kỳ thuyết hoàn chỉnh lộ diện bế hoàn lúc, nên lộ diện bế hoàn đem bị phán định là tuyệt đối sự thật. Cuối cùng tòa án phán quyết kết quả, đem bị cưỡng chế dẫn hướng nên lộ diện bế hoàn kết luận, không nhận bất luận cái gì quan tòa chủ quan ý chí, một cái nhân tình cảm cùng tự do cắt lượng quyền ảnh hưởng. Hồi nói ra cả 2.500 điểm tứ tinh thành tựu điểm, 15.000 điểm tam tinh thành tựu điểm. Kỹ năng này rốt cuộc có bao nhiêu như bức? Trương Vĩ so bất luận kẻ nào đều biết. Pháp luật cho tới bây giờ đều không phải là không phải đen tức là trắng toán học công thức. Nhất là tại trong vụ án hình sự, đối mặt vụ án giống vậy sự thật, đồng dạng chứng cứ tài liệu từ bất đồng góc độ cắt vào, vận dụng khác biệt phép tắc tiến hành giải độc, có thể sẽ đến ra khác nhau trời vực kết luận. Trên lệnh trong đó có thể là vô tội phóng thích cùng lập tức thi hành án tử hình khoảng cách. Tỷ như một nữ tử tại đêm khuya trên đường về nhà bị một tráng hán kéo vào hẻm nhỏ ý đồ cưỡng gian. Nữ tử đang kịch liệt phản kháng bên trong, sờ đến một khối cục gạch, ra sức đập nện tráng hán đầu, chí kỳ tử vong. Vụ án sự thật tin tưởng, chứng cứ vô cùng xác thực. Nhưng như thế nào định tính? Đang nói, nữ tử hành vi thuộc về phòng vệ chính đáng. Bởi vì phạm pháp xâm hại đang tiến hành, lại hắn thực lực thua xa tại đối phương, nếu không tiến hành đặc thù phòng vệ, sinh mạng an toàn cùng thân người quyền lợi bị nghiêm trọng uy hiếp. Bởi vậy, hắn phòng vệ hành vi không có vượt qua tất yếu hạn độ, không phụ trách nhiệm hình sự. Kết quả, vô tội. Phản nói, nữ tử hành vi thuộc về phòng vệ quá. Hắn lần thứ nhất đập nện đã làm cho tráng hán tạm thời mất đi xâm hại năng lực, phạm pháp xâm hại đã trúng chỉ. Nhưng nàng bởi vì sợ hãi, tiến hành lần thứ hai, lần thứ ba đập nện, cuối cùng dẫn đến đối phương tử vong. Hắn phòng vệ hành vi rõ ràng vượt qua tất yếu hạn độ, cần phải phụ trách nhiệm hình sự, cấu thành sơ suất gây nên người tử vong tội hoặc cố ý tổn thương, dẫn đến tử vong tội. Kết quả, 3 năm trở lên, 10 năm trở xuống tù có thời hạn. Vô tội vẫn là 10 năm. Chỉ cần song phương luật sư đem chính mình lộ dịp nói rõ ràng, lúc này như thế nào phán đều là đúng. Nhưng mà, trong lúc này cực lớn khác biệt, thường thường liền quyết định bởi tại chủ thẩm quan tòa sâu trong nội tâm cái kia cân đòn, quyết định bởi với hắn chủ quan ý chí cùng tự do cắt lựa quyền. Mà tuyệt đối công chính lĩnh vực kỹ năng này, chính là muốn đem cái này cân đòn từ quan tòa trong tay đoạt lại. Có kỹ năng này, về sau tại trên tòa án, chỉ cần Trương Vĩ có thể đem phòng vệ chính đáng lộ dịp dây xích bệnh phải thiên ý vô phùng, tại trên phép tắc có thể tự viên kỳ thuyết. Như vậy, quan tòa nhất định phải phán vô tội. Dù là trong nội tâm hắn càng có khuynh hướng phòng vệ quá cũng vô dụng. Phán quyết kết quả, đem như ước nguyện của hắn. Đây quả thực là ngôn xuất pháp thủy, là pháp luật lĩnh vực quy tắc hệ vũ khí. Trương Vĩ hô hấp trở nên có chút gấp rút, hắn không chút do dự ở trong lòng hạ chỉ lệnh. Hệ thống, hối đoái tuyệt đối công chính lĩnh vực. Đinh, kỹ năng hối đoái thành công, tuyệt đối công chính lĩnh vực đã trang bị. Tứ tinh thành tựu điểm số dư còn lại, 500 điểm tam tinh thành tựu điểm số dư còn lại, 200 điểm màn ánh sáng màu xanh lam nhạt ở trước mắt chậm rãi tiêu tan. Trương Vĩ tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt lại, cẩn thận cảm thụ được thân thể mỗi một chỗ biến hóa. 1 giây, 2 giây, 10 giây, cảm giác gì cũng không có. Không có dòng điện truyền khắp toàn thân tê dại, cũng không có thể hồi quán đỉnh đốn ngộ, thậm chí ngay cả một tơ một hào năng lượng ba động đều không phát hiện được. Cơ thể vẫn là thân thể kia, đầu óc cũng vẫn là cái kia đầu óc. Xài hết cơ hồ tất cả tích xúc hồi đoái bờ UG cấp kỹ năng, giống như hướng về trong nước ném đi một khối đá, ngay cả một cái tiếng vang đều không nghe thấy. Trương Vĩ mở mắt ra, có chút tự rêu lắc đầu. Cũng đúng, một cái kỹ năng bị động, cũng không phải cho mình thêm mở UFF, còn có thể trông cậy vào tại chỗ phát sáng hay sao. Cái đồ chơi này giống như bị điện não trang cái hoàn toàn mới tầng dưới chốt hệ điều hành, bình thường không nhìn thấy sợ không được, chỉ có đang vận hành đặc biệt chương trình thời điểm mới có thể cảm nhận được sự cường đại của nó. Mà hắn đặc biệt chương trình chính là tòa án. Trong lòng Trương Vĩ cái kia cố thử ý niệm trong nháy mắt trở nên vô cùng mãnh liệt. Hắn cần một cái thí nghiệm tràng, một cái tình tiết vụ án phức tạp, phép tắc tranh luận cực lớn, đủ để cho quan tòa tự do cắt lượng quyền phát huy đến cực hạn bản án. Chỉ có tại như thế cực hạn lôi kéo trong vụ án, tuyệt đối công chính lĩnh vực chân chính uy lực mới có thể triệt để hiện ra. Nghĩ tới đây, hắn một khắc cũng chờ không được. Trương Vĩ từ trên ghế đứng lên, cầm lấy khoác lên trên ghế dựa áo khác cấu phục, trực tiếp đẩy cửa đi ra ngoài, hướng đi cuối hành lang văn phòng. Đông đông đông. Hắn tượng trưng mà gõ cửa một cái, không đợi bên trong đáp lại, liền trực tiếp đẩy cửa đi vào. Trong văn phòng, Lưu Phương chính hướng về phía màn ảnh máy vi tính, cao mày mà tiếp lấy điện thoại. Không được, cái này phong hiểm quá lớn, ta đề nghị hay là từ tổng phạm vì bị cưỡng bức phạm góc độ đi biện. Cái gì? Hắn nhìn thấy đẩy cửa vào Trương Vĩ, cả người như là bị ấn nút tạm ngừng, một giây sau, hắn lập tức hướng về phía đầu bên kia điện thoại nói, được rồi, việc này để nói sau. Ra cái này có thiên đại sự tình. Nói xong, hắn ba mà một chút cúp điện thoại, cười dạng dỡ mà từ sau bàn công tác lượn quanh đi ra. Trương Luật, ngài như thế nào đích thân tới, có chuyện gì bảo ta một tiếng là được. Lưu Phương bây giờ nhìn Trương Vĩ, đó đã không phải là nhìn lão bản, quả thực là tại nhìn một tôn đi lại ngành nghề tấm bia to. Kể từ hắn mang theo Giang Thành Chính Pháp Đại học mấy cái sư đệ sư muội đi nhờ bà Trương Vĩ quần đồ luật sư văn phòng sau, hắn liền bị Trương Vĩ bổ nhiệm làm luật sở chủ nhiệm, phụ trách xử lý ngoại trừ thư kiện bên ngoài hết thảy tạp vụ. Từ vụ án phân phối, khách hàng bàn bạc đến hành chính hậu cần. Hắn giống như một cái đại quản gia, để cho Trương Vĩ có thể tâm vô bảng vụ mà chuyên chú vào tòa án. Mà Trương Vĩ cũng chưa từng để cho hắn thất vọng qua. Trương Luật, ngày hôm nay tại trên tòa án cái kia đoạn liên quan tới lập pháp pháp biện luận, chúng ta luật sở đám kia thanh niên đã đem tòa án thẩm vấn trực tiếp ghi màn hình cho bản ra bao tương. Lưu Vương đưa lên một ly vừa pha tốt trà nóng, trong giọng nói tất cả đều là ép không được hưng phấn cùng sùng bái. Trương Vĩ tiếp nhận chén trà, thổi thổi nhiệt khí, lại không có uống. Chủ nhiệm Lưu, những tình cảnh này lời nói cũng không cần nói. Hắn đem chén trà bỏ lên trên bàn, đi thẳng vào vấn đề. Ta cần một cái bản án.
A.
Lưu Phương sửng sốt một chút, lập tức phản ứng lại, không có vấn đề. Gần nhất tìm tới cửa ủy thác không thiếu, dân sự, kinh tế đều có, ngài nghĩ chọn cái dạng gì?
Án hình sự.
Trương Vĩ trả lời đơn giản trực tiếp. Hơn nữa, phải là loại chuyện đó thực tinh tưởng, nhưng định tính mơ hồ, có cực lớn tranh cãi bản án. Hắn nói bổ sung, tốt nhất là có thể gây nên xã hội đông đảo thảo luận, kiểm phương cùng chúng ta ở giữa, có thể tại phép tắc trên giết phải có tới có trở về cái chủng loại kia. Lưu Phương trên mặt nụ cười đọc lại. Hắn có chút không hiểu nhìn xem Trương Vĩ. Đây là yêu cầu gì? Cái khác luật sư tiếp bản án, đều mong sự thật mơ hồ, chứng cứ không đủ, dạng này mới có thao tác không gian. Như thế nào đến nhà mình lão bản cái này, ngược lại chuyên gây sự thật rõ ràng xương cứng gặm. Còn muốn định tính mơ hồ, tranh luận cực lớn. Đây không phải chính mình cho mình bên trên độ khó sao? Ngay tại Lưu Phương bách tư bất đắc kỳ giải đích thì hậu, trong đầu hắn bỗng nhiên thoáng qua một cái vừa mới còn tại để cho hắn đau đầu không dứt hồ sơ. Biểu tình trên mặt hắn, trong nháy mắt từ nghi hoặc đã biến thành cuồng hỉ. Trương Luật, ngài thật đúng là giúp đỡ kịp thời a. Lưu Phương một phép đuổi, kích động xoa xoa tay. Ta chỗ này vừa vặn có vụ án, đơn giản chính là vì ngài đo thân mà làm.
A.
Trương Vĩ lông mày nhướng lên, nói một chút.
Một cái
cưỡng gian án giết người. Lưu Phương thấp giọng, thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Người chết là cái có nhiều lần tiền khoa kẻ tái phạm, vụ án phát sinh đêm đó, hắn cậy khóa tiến nhập ta người trong cuộc trong nhà, ý đồ đối với nàng áp dụng cưỡng gian. Kết quả, ngay tại hắn đem người trong cuộc quần áo đều nhanh lột sạch, người trong cuộc mẫu thân vừa vặn tan tầm về nhà, bắt gặp một màn này. Trương Vĩ cơ thể hơi nghiêng về phía trước, lặng lặng nghe. Lưu Phương nuốt nước miếng một cái, tiếp tục nói, tiếp đó, hai mẹ con liền cùng cái kia cưỡng gian phạm vật lộn, trong lúc hỗn loạn, ta người trong cuộc mẫu thân dùng phong bếp dao phay, đem cái kia cưỡng gian phạm cho chém chết. Bây giờ, Tiệp Phương đã chính thức đưa ra công tố. Lưu Phương giang tay ra, khắp khuôn mặt là khổ tâm. Lên án ta cái kia hai cái người trong cuộc, mẫu thân cùng nữ nhi, phạm tội cố ý giết người. Trương Vĩ ngón tay hơi ngừng lại, suy tư phút chốc nói, liền vụ án này, ngươi sửa sang một chút tư liệu giao cho Chí Biển, DS, hôm nay là 2 chương 3000 chữ chương tiết, không ít.